Chương 132, thần vụ mau ra, thanh quân ủy quất, 2, chương 132, thần vụ mau ra, thanh quân ủy quất, 2, một phen hàn huyên sau đó, Tôn quản sự liền đem Trần Nghiệp chuyến này nhiệm vụ tinh tế nói tới. Nguyên lai, Nguyệt Tê Hồ bản thảo các hậu viện có một mảnh không nhỏ dự viên, chuyên môn bồi dưỡng một chút tương đối chiều chuộng khó dưỡng linh thuốc. Chỉ là gần đây phường thị công việc bận rộn, trong các nhân thủ không đủ, cái kia mảnh dược viên liền có chút bỏ bê chăm sóc, mấy gốc linh dược chân quý đều xuất hiện khác biệt trình độ chứng bệnh. Tôn quản sự ý tứ chính là muốn mời Trần Nghiệp vị này mới tới linh thực cao nhân hỗ trợ điều dưỡng cái kia mảnh dược viên, để những cái kia ốm yếu linh dược khôi phục sinh cơ. Việc này nghe tới cũng là thanh nhàn, chính hợp Trần Nghiệp tâm ý, hắn lúc này liền đáp ứng. Tôn phó quản sự gặp hắn sảng khoái, cũng là hết sức cao hứng, lúc này sai người mang theo Trần Nghiệp cùng Lý Thu Vân tiến về hậu viện dược viên dàn xếp. Dược viên nằm ở bản thảo các hậu viện chỗ sâu, hoàn cảnh thanh lưu, linh khí cũng so với tiền viện nồng đậm mấy phần. Phố bên trong đi mấy gian tinh xảo phòng trúc, nghĩ đến chính là Trần Nghiệp ngày sau cư trú chỗ. Thu xếp tốt về sau, Lý Thu Vân liền xin cáo từ trước, nói là muốn đi gặp một vị tại Nguyệt Tê Hồ phường nhậm chức bà con xa biểu thúc. Trần Nghiệp một thân một mình đứng tại dược viên bên trong, nhìn trước mắt những cái kia hoặc vẻ bại suy sụp, hoặc phiến lá khô héo linh dược, nhưng trong lòng thì một mảnh yên tĩnh an lành. Nơi này, cách xa ồn ào náo động cùng phân tranh, chỉ có cỏ cây mùi thơm ngát cùng mùi đất. Hắn hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy mấy ngày liên tiếp buôn ba cùng ưu phiền, đều ở khu vực này khắc yên tĩnh bên trong tiêu tán không ít. Cũng tốt, liền ở nơi đây, yên tâm làm cái dược nông đi. Trần Nghiệp nhếch miệng lên một vệt nụ cười nhạt, hắn vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng vất qua một gốc phiến lá cuộn lại từ diệp lan thảo, một tia tinh thuần mục hệ linh lực chậm rãi đưa vào. Cái kia phong lan tựa hồ cảm nhận được cỗ này sinh cơ, có chút chấn động một cái, cuộn lại phiến lá cũng giãn ra mấy phần. Tuế nguyệt tinh tốt, không tranh quyền thế. Thời khắc này Trần Nghiệp hiếm hoi thể nghiệm chăm sóc linh thực niềm vui thú. Mê Bụ Lâm, nơi đây lâu dài bao phủ một lớp bụi màu trắng trương khí, trong rừng độc trùng trải rộng. Hai cái thân ảnh nhỏ ở trong rừng lảo đảo chạy trốn. Tỷ tỷ, những người xấu kia, hình như càng ngày càng nhiều. Ô, Bạch tỷ tỷ là bại hoại, nàng căn bản không giúp chúng ta. Thanh quân nước mắt đầm địa, tấm kia phấn điêu ngọc chắc trên khuôn mặt nhỏ nhắn, bẩn thỉu, vậy mà còn mang theo một vệt vết máu. Trong tay nàng nắm thật chặt chuôi này cùng nàng có chút phù hợp tiêu hắc kiếm, trên thân kiếm tinh huy một chút, nhưng cũng khó nén chủ nhân khẩn trương. Xuyệt. Chi Vi lãnh đạm con mắt đảo qua chướng khí tràn ngập trong rừng, nàng đem tham thần kiếm đưa ngang trước người, âm thanh vẫn bình tĩnh, thu lại khí tức, đừng sợ, có tỷ tỷ tại. Hai cái nữ hoa tuyệt đối không nghĩ tới, sự tình vậy mà lại phát triển đến mức này. Mê Bụ Lâm, xác thực có bí cảnh, nhưng liền các nàng cũng không biết là như thế nào tiến vào bí cảnh bên trong. Mà cái kia trong bí cảnh chỉ có một cái vòng tròn nhuận hạt châu, trừ cái đó ra cũng không có hắn vận. Chí mạng nhất là từ tiến vào cái kia bí cảnh về sau, Bạch Tố Tố lưu lại thần niệm lại biến mất không thấy gì nữa. Sư tỷ, hay là chúng ta đem khối kia phá hạt châu ném cho bọn hắn a? Thanh quân nhỏ giọng thầm thì, có chút không cam lòng sờ lên bên hông cái kia không đáng chú ý túi trữ vật. Hạt châu này vốn là nghĩ đưa cho sư phụ làm lễ gặp mặt. Hừ, đây chính là bí cảnh bên trong bà bối, nếu là sư phụ lấy được, nhất định lại sẽ ôm lấy chính mình, có khuôn mặt của nàng, nói chính mình là lại hương vừa mềm tiểu long bao. Nhưng vô luận như thế nào, mệnh mới là trọng yếu nhất. Lưu phải thanh quân tại, không sợ không có bé con cọ. Chỉ vì im lặng lắc đầu, coi như giao ra vật này, những cái kia tham lam hạng người cũng chưa chắc sẽ bỏ qua chúng ta. Bọn hắn căn bản không biết có bí cảnh tồn tại, chỉ là biến khéo thành bụng mà thôi. Nàng thấy rõ ràng, những người đuổi giết kia, ngoại trừ là cái kia hư vô mở mịt bí bảo, sợ rằng càng nhiều hơn chính là ngấp nghé trong tay các nàng chuyện này đối với nhị giai pháp bảo cấp kết hợp phi kiếm. Lẩm bẩm, thanh quân bụng nhỏ đống nhiên kêu lên, nàng cẩn thận từng ly từng tí từ trong túi chữ vật lấy ra lê hoa tô. Cái này lê hoa tô đã bị ép lại xẹp lại bẩn, chính là Trần Nghiệp phía trước lưu lại cuối cùng một khối điểm tâm. Nàng cẩn thận từng ly từng tí tách ra một nửa, đưa cho Chi Vi. Ân, ta nhớ kỹ ngươi không phải mang theo tự mình làm điểm tâm sao? Đại nữ hoa đem một nửa điểm tâm tiếp nhận, đống nhiên có chút kỳ quái. Nàng nhớ tới rất rõ ràng, tại tới thời điểm thanh quân thế nhưng là đem chính mình đi qua mấy ngày làm chút tâm mang tới, đó là cho sư phụ lưu rồi. Thanh quân nói qua muốn cho sư phụ làm bữa ăn ngon, bất quá sư tỷ đói bụng lời nói có thể ăn một điểm nha. Tiểu nữ hoa cẩn thận từng ly từng tí từ trong túi chứa vật lấy ra chính mình tỉ mỉ chế tạo, trừng nàng khuôn mặt nhỏ như vậy lớn tiểu lê hoa xúc giòn, nàng tự hào nhô lên bộ ngực nhỏ. Thử, sư phụ làm lê hoa tô cũng không có thanh quân lớn như vậy. Ô, lúc đầu muốn làm thành sư phụ lớn như vậy, dạng này chờ làm tốt lê hoa tô sư phụ liền trở về, nhưng không nghĩ tới Bạch tỷ tỷ sẽ dẫn chúng ta tới. Chi Vi nhìn xem khối kia cứu cực lớn lê hoa tô, biết đây là thành quân tiêu phí không ít tâm tư mới làm thành. Nàng khẽ mỉm cười, tỷ tỷ không đói bụng, bất quá đến lúc đó Trần Nghiệp muốn vui vẻ chết nha. Tiểu nữ hoa ghét bỏ bĩu môi, đáng ghét, thanh quân mới không quan tâm hắn hài lòng hay không, thanh quân chỉ là vì hoàn thành hứa hẹn. Nhưng mà không đợi Chi Vi mở miệng, hưu, một đạo kiếm quang bén nhọn phá không mà đến, nhanh như thiểm điện, không như lệnh, lại trực tiếp đem thanh quân trong tay khối kia to lớn xốp giòn đường từ trong bộ ra. Xốp giòn đường vỡ vụn, mùi thơm tản đi khắp nơi, một nửa rơi xuống tại vũng bùn trên mặt đất, dính đầy ô uế, một nửa khác thì bị kiếm khí dư âm đánh bay, không biết hướng về nơi nào. Ta bánh đường. Thanh quân nhìn mình trống rỗng tay nhỏ, cùng với trên mặt đất khối kia bị hủy diệt mến yêu điểm tâm, mắt phượng trong nháy mắt chừng phải căng tròn, miệng nhỏ một xẹp, nước mắt bám một cái liền bừng lên. Người nào? Chi Vi phản ứng cực nhanh, tham thần kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, thân kiếm hàn quang lạnh thấu xương, nàng đem thanh quân bảo hộ ở sau lưng, cảnh giác nhìn về phía kiếm quang tới chỗ. Chỉ thấy chướng khí phun trào, mấy đạo thân ảnh chậm rãi hiện lên, chính là những cái kia truy sát các nàng tán tu. Cầm đầu là một cái đầy mặt dữ tợn trắng hán. Hắn giờ phút này đang liếm môi, trong tay cầm một thanh còn tại nhỏ máu trường kiếm, mang trên mặt cười tàn nhẫn ý, tiểu nha đầu phi tử, điểm tâm làm đến cũng không tệ, đáng tiếc à, không có cơ hội ăn. Phía sau hắn mọi người cũng là phát ra trận trận cười vang, nhìn hướng hai nữ hài ánh mắt, giống như đối đại trên tất ức hiếp. Trong rừng độc trướng quần quận, sát cơ bốn phía. Thanh quân tiếng khóc im bặt mà dừng, nàng nhìn xem trên mặt đất bị hủy diệt bánh đường, lại nhìn một chút những cái kia hung thần ác sát địch nhân, thân thể nho nhỏ bởi vì phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, cặp kia nguyên bản ngập nước mắt vượng bên trong, giờ phút này lại dấy lên hai đóa đỏ thâm hỏa diễm. Các ngươi những bại hoại, bồi ta xốp dọn đường. Một tiếng gầm thét, Tiêu Hán kiếm ứng thanh mà ra, thân kiếm tinh huy tăng gọn, mang theo một cỗ cùng nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân hình hoàn toàn không hợp lăng lệ sát ý, bay thẳng hướng cái kia cầm đầu trắng hán. Chỉ thấy một tiếng kiếm rít, trong rừng sương mù cuộn cuộn, kiếm quang như giải lụa nhanh chóng. Trắng hán con ngươi co rụt lại, tê cả da đầu. Một cỗ nguy cơ tử vong cảm giác bay thẳng trong lòng. Cái này, tiểu nha đầu này khí thế làm sao mạnh như vậy? Chính mình thế nhưng là luyện khí tầng 5 cao thủ. Hán vô ý thức lấy ra pháp khí, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp cùng thành quân Tiêu Hán kiếm đối đầu một cái. Vâng. Một tiếng đinh thái nhức óc tiếng vang, linh lực sóng xung kích lấy hai người làm trung tâm, hướng bốn phía càn quét ra, thổi đến trong rừng độc trướng lăn lộn, cây cối lay động. Tiêu Hán kiếm linh quang ảm đạm, bay ngược mà quay về. Mà thanh quân cái kia thân ảnh nhỏ, càng là giống như diều đứt dây đồng dạng, miệng phun máu tươi, bay tứ tung mà đi. Dọa ra ngươi nhảy một cái, không biết tự lượng sức mình bọn nhỏ. Tráng Hán lòng còn sợ hãi gắt một cái, mang trên mặt khinh thường cười lạnh. Hắn mặc dù cũng bị Tiêu Hán kiếm bên trên ẩn chứa kiếm khí chấn động đến khí huyết sôi trào, nhưng ỷ vào tu vi thâm hậu, chính là đó lấy. Không hổ là nhị giai pháp bảo, lại có uy năng như thế. Các loại, người đâu? Tráng Hán trong lòng tham niệm càng dựng, nhưng càng nhiều hơn chính là đối với tiểu nữ hoa kia quỷ dị thực lực kiên kỵ. Hắn ổn tâm thần, ánh mắt hung ác quét về phía bốn phía lăn lộn chứa khí, cái kia tiểu tiện nhân đâu? Còn có cái kia tóc đen. Vừa rồi một cái kia, linh lực khuấy động, đem trong rừng độc trướng quấy đến giống như là sông đảo hải, nồng đậm sương mù gần như che đậy tất cả ánh mắt. Đáng chết, nàng là cố ý. Tráng Hán trong lòng giật mình, lúc này mới ý thức được trắng nữ hoa cùng hắn đối đầu, là vì cưỡng ép khuấy động cái này mê vụ lâm bên trong vốn là nồng đậm chứa khí. Thật là độc các cơ, tốt quyết tuyệt thủ đoạn. Này chỗ nào giống như là một cái không dành thế sự tiểu nha đầu có thể làm ra tới sự tình. Nhanh, hai cái kia tiểu nha đầu phiến tử ngay tại kề bên này. Tranh thủ thời gian đi bắt, nếu như chờ khác tán tu biết, liền không tới phiên chúng ta nhúng tay. Hắn vừa dứt lời, xung quanh những cái kia nguyên bản còn có chút do dự tán tu, trong mắt lập tức toát ra tham lam tia sáng, nhao nhao hò hét, giống như người được mùi máu tươi sói đói, hướng về trướng khí chỗ càng sâu phóng đi. Tráng Hán nhìn xem những cái kia bị hắn dăm ba câu liền cổ động lên tán tu, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh. Để cho bọn họ đi làm pháo hôi dò đường, không thể tốt hơn. Hắn luôn cảm thấy, cái kia tóc trắng nữ hoa cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Sẽ không, thật sự là cái gì đại tông môn truyền thừa đệ tử a? Không, nếu là đại tông môn đệ tử, sao lại không có người hộ đạo? Nhất định là từ bí cảnh bên trong lấy được pháp bảo. Dù sao các nàng tu vi thực sự thấp kém, sử dụng pháp thuật công pháp cũng bình bình vô kỳ. Mặc dù như thế nghĩ đến, bản thân hắn thì lặng yên lui lại, lẫn vào trong đám người. Mà cùng lúc đó, lại một nhóm luyện khí trung hậu kỳ tu sĩ, ước chừng hơn 10 người, lặng yên chạy đến mê vụ lâm. Chương 133, nữ hoa gặp nạn, chi vi giác tỉnh. Chương 133, nữ hoa gặp nạn, chi vi giác tỉnh. Rầm rầm, sương mù dày đặc bao phủ, mưa nhỏ lâm lâm. Chi vi ôm máu me khắp người, khí tức yếu ớt thanh quân, lảo đảo chạy trốn. Băng lạnh nước mưa hôn tạp vết máu, thẩm thấu nàng đơn bạc quần áo, hàn ý thấu xương. Có thể này hết thảy cũng không sánh nổi trong lòng nàng thống khổ cùng tuyệt vọng. Thanh quân sắp phải chết sao? Đều là lỗi của nàng. Nếu như không phải nàng không nghe sư phụ, lại tin tưởng cái kia Bạch Tố Tố, thanh quân như thế nào chịu cái này trọng thương? Sư phụ trước khi đi, rõ ràng liên tục dặn dò qua, đều là lỗi của mình. Thật xin lỗi, thanh quân. Chi vi sắc mặt càng thêm trắng xám, tự trách, ấy nấy cùng với thống khổ chờ một chút, để cho nàng thở dốc không được. Nhưng cũng chính là vào lúc này, xung quanh thủy hệ linh lực đống nhiên trở nên dị thường sinh động, gần như cùng đại nữ hoa hòa làm một thể. Một cỗ thuần túy mà lãnh đạm khí tức từ nhục thể chỗ sâu lan ra, lại để cho nàng nguyên bản bởi vì sợ hãi cùng bi thương mà rối loạn tâm thần, cấp tốc bình phục lại, rơi vào một loại đặc biệt thông minh trạng thái. Đây chính là vô cấu lưu ly thể. Làm chi vi tình cảm càng là thống khổ, phần này tiềm ẩn tại nàng huyết mạch chỗ sâu lực lượng liền sẽ tiến một bước giác tỉnh. Giờ phút này, bởi vì thanh quân trọng thương, nàng vô cấu lưu ly thể lại lần nữa bị kích phát, đối với thủy hệ linh lực thân thiện đạt tới một cái không thể tưởng tượng trình độ, đã là đơn thủy linh căn thiên phú. Không những như vậy, vô cấu lưu ly thể sở dĩ gọi là không một hạt bụi, chính là bởi vì cùng thiên địa linh khí ở giữa, gần như không có một tia ngăn cản. Cái này khiến chi vi đối tự thân khí tức khống chế đạt tới một cái cảnh giới toàn mới, nàng vô ý thức thu liễm tự thân cùng thanh quân linh lực ba động, tại cái này chướng khí tràn ngập mê vụ lâm bên trong, giống như hai giọt dung nhập biển cả giọt nước, không có dấu vết mà tìm kiếm. Nhưng dù cho chi vi cực lực ẩn ấp, thỉnh thoảng vẫn sẽ có lẻ tẻ mấy cái tán tu, bằng vào vận khí ngẫu nhiên gặp được các nàng. Ha ha, tìm tới. Hai cái này tiểu nữ bị. Một cái đầu trâu mặt ngựa tán tu, trong mắt lóe ra tham lam tia sáng, cười quái dị tới gần, thật sự là trời cũng giúp ta ha ha. Chi vi đang đứng ở giác tỉnh sau hoảng hốt trạng thái, còn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần, chỉ là ánh mắt trống rỗng mà nhìn xem tán tu tới gần. Kỳ quái, không phải là sợ choáng váng. Tán tu bị đại nữ hoa chằm chằm đến toàn thân phát lạnh, vô ý thức dừng chân lại. Nhưng chờ hắn ý thức được, chính mình lại bị chỉ là nữ hoa hù đến, lúc này thẹn quá hóa giận, lúc này liền muốn xuất thủ. Cong, kiếm minh gieo rát, hàn quang chợt hiện. Tiêu Hán bay ra, tại tán tu trong con mắt, hóa thành một đạo tốt đẹp hồ quang. Ầm ầm, ánh mắt long trời lở đất, ở trước mắt tối sầm phía trước, hắn trông thấy chính mình thi thể không đầu. Không cho phép, ước hiệp sư tỷ ta. Chi vi trong ngực thanh quân, đột nhiên mở mắt. Cặp kia màu đỏ con ngươi, giờ phút này đã khôi phục trong suốt màu đen, chỉ là trong mắt chỗ sâu còn lưu lại một tia làm người sợ hãi ngoan lệ. Nô, thanh quân. Chi vi ánh mắt hoảng hốt một chút, nàng sợ xuất mồ hôi lạnh cả người, nếu không phải thanh quân kịp thời thanh tỉnh, hậu quả khó mà lường được. Thanh quân lại nhìn cũng không nhìn nàng, chỉ là yên lặng thu hồi nhuộm máu tươi phi kiếm, cúi đầu nhìn xem trên thân kiếm cái kia lau chói mắt màu đỏ, nhẹ giọng hỏi, tỷ tỷ, thanh quân, có phải là biến thành hải tử hư? Ta giết hắn. Không có, thanh quân là trên đời này ngoan nhất hải tử. Kỳ quái. Cách đó không xa trên ngọn cây, một cái tóc vàng chói mắt tiểu cô nương đang thanh tú động lòng người ngồi ở trên những cây. Tới lui hai cái mảnh khảnh bắp chân, có chút hăng hái đánh giá các nàng. Chính là Bạch Tố Tố. Phía trước, nàng mất đi hai cái nữ hoa cảm ứng về sau, phí hết lớn công phu mới một lần nữa tìm tới tung tích của các nàng. Vốn định trực tiếp xuất thủ tương trợ, có thể nàng lại kinh ngạc phát hiện, hai cái này nữ hoa khí tức vậy mà đều tại lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị tăng cường. Ân, tại thời khắc sinh tử, tiến bộ của các nàng vậy mà nhanh như vậy. Chẳng lẽ các nàng đều là đặc thù nào đó thể chất? Bạch Tố Tố cực kỳ thông minh, lập tức liền đoán được mấy phần. Từ thanh quân vừa rồi phi kiếm đến xem, riêng là tiểu nữ hoa linh lực trình độ, sợ rằng có thể so với luyện khí tầng 4-5 tu giả, nếu không có khả năng thi triển phi kiếm thuật giết địch. Có thể nàng rõ ràng là luyện khí tầng 2. Thiên phú mạnh khiến người cảm thấy khủng bố. Chẳng lẽ là cùng ta một cái trình độ thiên tiêu? Năm đó, ta từng lấy luyện khí tầng 6 tu vi đánh giết luyện khí hậu kỳ tu giả. Bạch Tố Tố trầm tư một lát, tiến lặng lắc đầu. Luyện khí tầng 6 cùng luyện khí hậu kỳ ở giữa khác nhau, có thể xa so với luyện khí tầng 2 cùng luyện khí tầng 4 ở giữa phải lớn. Cái này tiểu nữ hoa, làm sao có thể có trình độ của mình? Đương nhiên, Bạch Tố Tố không biết là, nguyên kịch bản bên trong, nàng ngược lại là bị Từ Thành Quân vượt cấp đánh giết. Nàng dằn xuống trong lòng hiếu kỳ cùng kinh ngạc, cũng không lập tức hiện thân, ngược lại quyết định lại quan sát một phen, trong bóng tối vì các nàng hộ pháp. Chỉ có thời khắc sinh tử, mới có thể kích phát một người thể chất. Hơn nữa, như chính là thể chất đặc thù, cũng tuyệt không có khả năng bởi vì cái này luyện khí tiền trung kỳ chiến đấu, tiêu hao tiềm lực, dẫn đến tương lai phát triển chịu ảnh hưởng. Đến mức hai cái này tiểu nha đầu tâm lý khỏe mạnh. Bạch Tố Tố biểu thị, đó là cái gì? Có thể ăn sao? Ngay tại Bạch Tố Tố âm thầm tính toán thời khắc, hai đạo cường hành khí tức lại đột nhiên từ ngoài rừng truyền đến, mang theo không che giấu chút nào sát ý, lao thẳng tới nàng mà đến. Trúc cơ tu giả, có khôi lỗi khí tức. Bạch Tố Tố nhíu mày lại, nàng nhận ra cỗ này khiến người chán ghét khí tức. Bọn hắn làm sao lại tìm tới nơi này? Còn dám trực tiếp ra tay với ta? Trong lòng nàng nghi hoặc, nhưng động tác không chút nào không chậm. Chỉ thấy hai tên che mặt tu sĩ áo đen, giống như quỷ mị từ trong rừng thoát ra, một người cầm trong tay đen nhánh vấn dài, một người thì lấy ra một tôn mặt xanh nhanh nhọn giữ tợn khối lỗi, không nói lời gì liền hướng về Bạch Tố Tố phát động công kích mãnh liệt. Tự tìm cái chết. Bạch Tố Tố màu hổ phách trong con ngươi hàn quang lóe lên, nàng mặc dù không biết hai người này tại sao lại hướng về phía tự mình tới, nhưng tất nhiên đối phương động thủ trước, nàng tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Nàng quát một tiếng, trong tay áo phi kiếm màu vàng nóng lại lần nữa gào thét mà ra, mang theo óng ánh khắp nơi kim quang, đón lấy hai cái kia trúc cơ tu sĩ. Hừ, hai cái giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, cũng dám ở bản tiểu thư trước mặt làm càn. Bạch Tố Tố quát một tiếng, không lui mà tiến tới. Nàng thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, tại hai tên trúc cơ tu sĩ giáp công phía dưới, lại như sóng to gió lớn bên trong một chiếc thuyền con, nhìn như hung hiểm, kỳ thực không chút phí sức. Tay kia cầm đen nhánh phuấn dài tu sĩ, trong miệng nói lẩm bẩm, phuấn dài nhoáng một cái, nhất thời gió lạnh đại tác, mấy đạo ngưng thực màu đen sát khí giống như rắn độc gào thét mà ra, từ khác nhau góc độ phệ hướng Bạch Tố Tố quanh thân yếu hại. Sát khí những nơi đi qua, trong rừng độc trướng đều bị hấp phệ, nhan sắc trở nên càng thêm thâm trầm đáng sợ. Một tên tu sĩ khác thì thôi động cái kia mặt xanh nhanh nhọn khối lỗi, đồng thời tự thân càng là lấy ra pháp bảo đánh giết mà đến. Mà khôi lỗi cao tới hơn trượng, lấy thanh đồng đổ bê tông. Nó gào thét một tiếng, trong tay chuôi này cánh cửa lớn nhỏ cự phủ mang theo thế như bàn tấn, chém bổ xuống đầu, mục tiêu nhắm thẳng vào Bạch Tố Tố cái kia nhỏ yếu thân thể mềm mại. Đối mặt như vậy thanh thế thật lớn liên thủ giáp công, Bạch Tố Tố màu hổ phách trong con ngươi không thấy bối rối, ngược lại hiện lên một vẻ hưng phấn. Đến hay lắm, nàng không tránh không né, trong tay áo chuôi này mỏng như cánh ve phi kiếm màu vàng nóng đột nhiên kim quang đại thịnh, phát ra từng tiếng càng kiếm minh. Trong chốc lát, một đạo bóng anh chói mắt màu vàng kiếm cầu vồng phóng lên tận trời, lại lấy một hóa chín, chín đạo lăng lệ vô song kiếm quang cắt vỡ trời cao. Trong đó năm đạo kiếm quang vô cùng tinh chuẩn đón nhận cái kia mấy đạo màu đen sắc khí, kim quang cùng hắc khí vừa mới tiếp xúc, liền bộc phát ra suy suy tan rã âm thanh, liên tục bại lui. Mặt khác bốn đạo kiếm quang thì hợp lại là một, hóa thành một thanh càng thêm ngưng thực màu vàng cự kiếm, mang theo không thể địch nổi sắc bén, ngang nhiên đón nhận cái kia chém bổ xuống đầu khôi lỗi cự phủ. Keng, một tiếng đinh thai nhức góc tiếng sắt thép va chạm vang vọng trong rừng. Trong rừng độc trướng lăn lộn không ngớt, quanh mình vài cây hai cánh tay ôm thô đại thụ lại bị cái này dư âm trực tiếp đánh gãy. Cái kia mặt xanh nhanh nhọn khôi lỗi, dưới một kích này, lại bị chấn động đến lảo đảo lui lại mấy bước, cầm đũa trên cánh tay, cái kia cứng rắn thanh đồng đều xuất hiện một tia vết rách. Mà Bạch Tố Tố màu vàng cự kiếm, cũng là tia sáng hơi sấm, bay ngược mà quay về, một lần nữa hóa thành chín đạo kiếm quang, tại nàng quanh người xoay quanh bay lượn, kiếm khí lạnh lạnh, đem nàng thân ảnh tiểu tiểu hộ đến cực kỳ chặt chẽ, lại hướng một vị khác trúc cơ tu giả tập sát mà đi. Nàng đúng là lấy lực lượng một người, cứ thế mà tiếp nhận hai tên trúc cơ tu sĩ thêm một cái nhị giai khôi lỗi liên thủ một kích, đồng thời không rơi vào thế hạ phong. Cái kia hai tên tu sĩ áo đen thấy thế, đều là trong lòng hoảng hốt. Cái này Bạch Tố Tố, quả nhiên danh bất hư truyền. Cùng lúc đó, mê vụ lâm ngoại vi, đám kia mới chạy đến luyện khí trung hậu kỳ tán tu, đã đem lúc trước cái kia đẩy mặt giữ tận tráng hán vây lại. Cầm đầu là một cái thần sắc hung ác nham hiểm luyện khí hậu kỳ tu sĩ, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm tráng hán, trầm giọng hỏi, nói: "Hai cái kia nữ hoa đến cùng là lai lịch gì? Cái kia bí cảnh lại tại phương nào?" Tên này tu giả tên là Kế Vân Đình, tu vi luyện khí tầng 7, chính là kế gia nhân tài mới nổi, một đám tán tu đều là lấy hắn cầm đầu. Tráng hán sắc mặt trắng nhợt, kế gia người đến làm sao nhanh như vậy? Đây rõ ràng chỉ có số ít mấy người biết. Ánh mắt của hắn đột nhiên thấy được trong đám người Hà Quái, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Thì ra là thế. Hà Quái xưa nay lưới giải, tốt tội phồng, lại bị có cái luyện khí hậu kỳ đệ đệ, ngày bình thường tán tu cũng không muốn cùng hắn tính toán. Có thể Tráng Hán cho rằng, bực này pháp bảo bí cảnh sự tình, Hà Quái không có khả năng nói ra. Ân. Kế Vân Đình ánh mắt như điện, nhìn gần Tráng Hán, trong lòng hắn đồng dạng rất sốt ruột, nếu là chậm thêm một khắc trước, liền không tới phiên hắn. Tráng Hán giờ phút này sớm đã không còn lúc trước kiêu căng phách lối, tại luyện khí hậu kỳ tu sĩ uy áp bên dưới, hắn nơm nớp lo sợ, không dám có chút che giấu. Đem chính mình như thế nào phát hiện hai cái nữ hoa, như thế nào bị tóc trắng nữ hoa kích thương, cùng với trong tay các nàng vậy đối với nhị giai kết hợp phi kiếm sự tình, mười nói ra. Trong đám người, Hà Kỳ nghe lấy Tráng Hán miêu tả, sắc mặt càng khó coi. Hai cái nữ hoa, một cái tóc đen, một cái tóc trắng nữ hoa trầm tĩnh, tóc trắng nữ hoa hoạt bát. Cái này càng nghe càng giống như là Trần huynh đệ hai cái kia bảo bối đồ đệ a. Bởi vì cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê. Trần Nghiệp tự cho là hai cái nữ hoa ở tại trong nhà, thêm nữa đường xá xa xôi, các nàng không có khả năng đi tới Nguyệt Tê Mộ Phường. Nhưng Hà Kỳ nhưng không biết Trần Nghiệp sư đồ ở giữa tình hình, còn tưởng là Trần Nghiệp mang theo hai cái nữ hoa đi tới Nguyệt Tê Mộ Phường. Huống hồ, Hà Kỳ thân ở hiện trường, có thể nghe được chi tiết liền càng nhiều. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy hai cái kia nữ hoa chính là Trần Nghiệp Đỗ Nhi. Lão đệ, phát cái gì ngốc đâu? Một cái vóc người đồng dạng khôi ngô, khuôn mặt cùng Hà Kỳ giống nhau đến mấy phần, nhưng càng lộ vẻ tang thương hán tử vô Hà Kỳ bà bay, ồ bồm mà hỏi thăm. Người này chính là Hà Kỳ huynh trưởng, chính là cái kia trà tứ bên trong khoác lác Hà Quái. Hắn gặp nhà mình đệ từ vừa rồi bắt đầu liền một mực không quan tâm, sắc mặt biến ảo chợt trợn, không nhịn được lên tiếng hỏi thăm. Không có. Không có gì, đại ca. Hà Kỳ bị dọa nhảy một cái, lấy lại tinh thần, sắc mặt lại càng thêm khó coi. Không được. Việc này nhất định phải nhanh báo cho Trần huynh đệ. Hắn biết do những tán tu này tham lam. Nếu là hai cái kia nữ hoa thật sự là Trần huynh đệ Đỗ Nhi, giờ phút này sợ rằng đã là nguy cơ sớm tối. Nghĩ đến đây, Hà Kỳ cũng không ngồi yên nữa. Hắn đối với Hà Quái gạt ra một cái nụ cười miễn cưỡng, "Đại ca, ta đột nhiên nhớ tới còn có chút việc gấp phải xử lý, ta đi trước một bước, các ngươi cẩn thận một chút." Không đợi Hà Quái phản ứng, hắn liền bỗng nhiên quay người, đẩy ra đám người, cũng không quay đầu lại hướng về Nguyệt Tê Hồ Phường thị bản thảo các phương hướng chạy gấp mà đi. Trần huynh đệ mới vừa vào Linh Nhận Tông đảm nhiệm linh thực sư, nếu tới đến Nguyệt Tê Hồ Phường, tất nhiên tại bản thảo các. Tiểu tử này, coi như không chiếm được pháp bảo, đi bí cảnh bên trong kiếm một chén canh cũng là tốt ta. Hà Quái nhìn xem nhà mình đệ đội vàng bóng lưng rời đi, nghi hoặc lắc đầu, nhưng cũng không nghĩ nhiều, lực chú ý rất nhanh về tới cái gọi là bí cảnh pháp bảo bên trong. Chương 134, ngươi không trở về, ta đi tìm ngươi, 2 trường, 5 ca. Câu truy đính. 1, chương 134, ngươi không trở về, ta đi tìm ngươi, 2 trường, 5 ca. Câu truy đính. 1, Nguyệt Tê Hồ Phường thị bản thảo các. Trần Nghiệp đang tại Tôn quản sự dẫn dắt bên dưới, quen thuộc dược viên hoàn cảnh. Mảnh này dược viên so với hắn tại Lạc Lê viện phải lớn hơn không ít, trồng trọt linh dược chủng loại cũng càng thêm phong phú chân quý, chỉ là không ít linh dược đều mang một ít bệnh khí. Trần chấp sự, mảnh này từ Diệp Lan thảo, gần đây chẳng biết tại sao, phiến lá lúc nào cũng vô cớ quật lại, linh khí cũng ngày càng suy bại, còn mời chấp sự nhiều hao tâm tổn trí. Tôn quản sự chỉ vào một mảnh hiệu xịu đầu đạp não phong lan, khách khí nói. Trần Nghiệp nhẹ gật đầu, đang muốn tiến lên cẩn thận xem xét, sau lưng lại chuyển đến một trận tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng hô hoán. Trần huynh đệ, không tốt, xảy ra chuyện lớn. Hà Kỳ thở không ra hơi xông vào dược viên, khắp khuôn mặt là lo lắng mồ hôi, cũng không nói hoài tới Tôn quản sự ở đây, một phát bắt được Trần Nghiệp cánh tay. Hà huynh, sao ngươi lại tới đây? Trần Nghiệp gặp hắn bộ dáng này, trong lòng cũng là siết chặt. Trần huynh đệ, Hà Kỳ thở hổn hển, sắc mặt cực kỳ khó coi, ngươi hai cái kia bảo bối Đồ Nhi, hiện tại đang tại mê vụ lâm bên trong, bị một đoàn tán tu truy sát à? Cái gì? Trần Nghiệp nghe vậy, cau mày. Mê vụ lâm? Đó là địa phương nào? Thanh quân cùng Chi Vi làm sao lại chạy đi đâu? Hắn phản ứng đầu tiên là không tin, Hà huynh, ngươi hẳn là nhìn lầm. Ta hai cái kia Đồ Nhi, giờ phút này ứng tại Linh Nhận Tông Lạc Lê viện, như thế nào chạy đến cái này Nguyệt Tê Hồ Phường tới? Hà Kỳ ngẩn người, quả thật đúng không? Trần Nghiệp gật đầu, tuyệt đối không thể. Hai cái nữ hoa, một cái tóc đen, một cái tóc trắng nữ hoa trầm tĩnh, tóc trắng nữ hoa hoạt bát, Trần huynh đệ, cái này rất giống ngươi hai cái Đồ Nhi, mà thôi, có lẽ là ta vẽ vời thêm chuyện đi. Hà Kỳ có chút xấu hổ. Hắn còn tưởng rằng Trần Nghiệp muốn thiếu hắn một cái thiên đại nhân tình, không ngờ chính là ô long một chẳng a. chờ một chút. Trần Nghiệp trái lo phải nghĩ, trung quy có chút tâm thần có chút không tập trung. Cho dù trong lòng biết, tuyệt đối không thể là hắn Đỗ Nhi, cũng không sợ một vạn, chỉ sợ vạn nhất. Mà thôi, nếu không liền làm một chuyến tay không. Trần Nghiệp lúc này đối với Tôn quản sự chắp tay nói, Tôn quản sự, tại hạ có việc gấp cần lập tức tiến về Mê Vụ Lâm, vườn thuốc này sự tình, còn mời tạm hoãn một ngày. Tôn quản sự gặp hắn thần sắc sốt ruột, cũng không tiện hỏi nhiều, đành phải gật đầu đáp ứng. Trần Nghiệp nhưng cũng không lập tức như lúc trước như vậy lỗ mãng lao ra. Hắn bây giờ đã là luyện khí tầng 7, lại là linh nhận tông chấp sự, làm việc không cần ngày trước như vậy toàn bằng một lời hết dũng, đã có thuộc về mình tư bản. Hắn trầm ngâm một lát, đối với Hà Kỳ nói, Hà huynh, ngươi lại tại cái này chờ, ta đi một chút liền tới. Dứt lời, hắn quay người liền hướng về bản thảo các tầng cao nhất bước nhanh tiến đến. Hắn nhớ tới Lý Thu Vân nói qua, Nguyệt Tê Hồ Phường cũng có linh nhận tông trúc cơ chân nhân trấn thủ. Mà Trần Nghiệp hiện tại xưa đâu bằng nay, lấy hắn linh nhận tông chấp sự thân phận, thêm nữa cùng Bạch Tố Tố giao tình trả giá một ít đại giới, vẫn là có thể thỉnh cầu trúc cơ chân nhân. Căn bản không cần giống như trước một dạng, khắp nơi cầu người. Hai cái này tiểu nữ hoa, coi như tại linh nhận tông, vẫn là để cho ta không yên tâm a. Trần Nghiệp bất đắc dĩ, nhưng không sợ vạn nhất, liền sợ một bạn. Tuy nói, chỉ là vì cái này vạn nhất mà thỉnh cầu trúc cơ chân nhân, thực sự là hoang đường. Nhưng người nào để hai cái này nữ hoa, là hắn Đỗ Nhi đây. Không bao lâu, Trần Nghiệp liền thỉnh động đóng giữ bản thảo các trúc cơ chân nhân, tên là Ninh Hòa Ninh Hộ Pháp. Nguyệt Tê Phường địa vị cao hơn nhiều Vân Khê Phường, ở chỗ này bản thảo các đang có một vị trúc cơ chân nhân. Ai đi a? Chờ Hà Kỳ thấy được đi theo sau Trần Nghiệp lão giả, trong nháy mắt trừng to mắt. Hắn cái này Trần huynh đệ, thật đúng là khó lường, trúc cơ chân nhân, nói mời thì mời. Mê Vụ Lâm ngoại vi, chứng khí lan lộn, trong không khí tràn ngập một cỗ sao động. Ninh Hộ Pháp mới đầu đi theo Trần Nghiệp đến, còn có chút lơ đễnh. Nếu không phải người này nói chắc như đinh đóng cột, nói cùng Bạch Tố Tố quan hệ rất tốt, nếu không hắn căn bản lười tới. Không đúng. Linh Hộ Pháp vừa mới bước vào trong rừng, liền đột nhiên dừng chân lại, ánh mắt như điện nhìn về phía chỗ rừng sâu, trầm giọng nói, phía trước có đấu pháp ba động, hơn nữa là trúc cơ tu sĩ khí tức. Ân, đây là Vạn Tượng Kiếm Quyết. Vạn Tượng Kiếm Quyết chính là Linh Nhận Tông nội môn kiếm pháp. Ý vị này, bên trong có Linh Nhận Tông trúc cơ tu giả tại cùng người khác đấu pháp. Vạn Tượng Kiếm Quyết. Đồng hành vài tên Linh Nhận Tông đệ tử cũng là cả kinh. Các ngươi chờ đợi ở đây, lão phu đi một lát sẽ trở lại. Linh Hộ Pháp bước xuống một câu về sau, thân hình thoát một cái, liền hóa thành một đạo lưu quang, hướng về đấu pháp ba động phương hướng kích xạ mà đi. Trần Nghiệp thầm mắng một tiếng không tốt, lao đầu này cứ thế mà đi, vậy mình gọi hắn tới ý nghĩa ở đâu? Trong lòng hắn sốt ruột và phẫn, đối với mấy vị đệ tử chắc tay, mấy vị đạo hữu có thể cùng ta đi trước một bước, tại hạ Đồ Nhi sợ rằng thân hãm hiểm cảnh. Cầm đầu đệ tử mặt không hề cảm xúc, Trần chấp sự có nhiều đắc tội, chúng ta theo Ninh Hộ Pháp mà đến, hộ pháp để cho ta trở ở như thế lợi, chúng ta liền không thể hành động thiếu suy nghĩ. Một cái khác mặt tròn đệ tử mặt mang do dự, từ sư minh, cái này chúng ta vốn là muốn giúp Trần chấp sự cứu người, Trần chấp sự đệ tử cũng thế là ta linh nhận tông người, không bằng chúng ta trước theo hắn đi vào. Từ sư minh lạnh lùng nhìn hướng mặt tròn đệ tử, không nói một lời. Nhưng không cần hắn nói chuyện, liền có đệ tử khác nói thầm, bất quá là một cái chấp sự, dựa vào cái gì đệ tử của hắn không thấy, muốn ta chờ giúp hắn? Đúng vậy a, nếu không phải Linh Hộ Pháp gọi ta chờ đến, ai nguyện ý tới đây địa phương rách nát a? Mặt tròn đệ tử nghe vào trong tai, có ý phản bác, nhưng lại không dám nói lời nào. Bọn hắn đều là một tông người, mà linh nhận tông cũng không phải là ma môn, luôn luôn khởi xướng hỗ trợ đồng môn, không quản là chấp sự vẫn là đệ tử. Mà lúc này, Trần Nghiệp cũng lời cùng mấy vị đệ tử tranh luận, hắn đã vận chuyển liễm khí thuật, thân hình như quỷ mị chui vào nồng đậm trướng khí bên trong. Kỳ thật, Trần Nghiệp thậm chí có thể hiểu được bọn hắn, đơn giản chính là không muốn vì người khác mạo hiểm mà thôi. Mã, còn không bằng tìm Lý Thu Vân giúp ta. Vì cái gì thanh quân xui xẻo như vậy nha? Tiểu nữ hoa hủy khuất ba bà lau nước mắt, nàng cảm giác chính mình bị thế giới nhầm vào, hoặc là hỏng sư phụ ước hiếp nàng, hoặc là hỏng bà muốn bắt nàng, hiện tại lại là người khác để mắt tới bảo bối của nàng. Thật giống như lão thiên gia đều tại chán ghét nàng. Nhưng thanh quân vẫn là dự định tha thứ lao thiên gia, dù sao bất kể như thế nào, hiện tại sư phụ không ước hiếp nàng, ngược lại đối với nàng rất tốt rất tốt. Hai cái nữ hoa đang dựa lưng vào nhau, bị mười mấy tên sắc mặt bất thiện tán tu bao bọc vây quanh. Dù sao coi như vận khí cho dù tốt, cũng không chịu nổi thảm thức vây quanh, chỉ có thể chỉ hoãn chút thời gian. Những tán tu này trong mắt lóe ra tham lam cùng ngân lệ, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào hai cái nữ hoa, chuẩn xác hơn nói là nhìn chằm chằm trong tay các nàng vậy đối với linh quang ẩn hiện kết hợp phi kiếm. Đại ca, hai cái này tiểu nha đầu phiến tử, vạn nhất thật có cái gì lớn địa vị làm sao bây giờ? Một cái hơi có vẻ nhát gan tán tu nhỏ giọng đối với cầm đầu mặt sẹo hán tử nói, bằng không cái này phi kiếm nhị giai, các nàng lại như thế nào lấy được? Mặt sẹo hán tử nghe vậy, trong mắt cũng hiện lên một tia do dự. Phi kiếm nhị giai pháp bảo, dù cho tại trúc cơ tu sĩ bên trong cũng không phổ biến, xuất hiện tại hai cái luyện khí kỳ nữ hoa trong tay, sắp thực lộ ra quỷ dị. Không đợi hắn mở miệng, bên cạnh một cái xấu xí tu sĩ liền cười lạnh một tiếng, bối cảnh gì? Theo ta thấy, cái này phi kiếm tất nhiên là từ cái gì bí cảnh bên trong may mắn lấy được. Ngươi gặp qua cái nào có bối cảnh nữ hoa ra ngoài, trên thân không mang điểm trưởng bối lưu lại hộ thân thủ đoạn? Ví dụ như cao giai phù triện, pháp khí hộ thân hàng ngũ. À, các nàng ngược lại tốt, ngoại trừ đống này trói mắt pháp bảo, liền trương ra dáng phù lục đều không bỏ ra nổi đến, đây không phải là tự tìm đường chết là cái gì? Hắn lời này cũng là nói đến có mấy phần đạo lý, nếu là thật sự có cường đại bối cảnh, trưởng bối sao lại chỉ cấp pháp bảo mà không cho hộ thân đồ vật? Không cho phép ngươi nói bậy. Thanh Quân bị cái này xấu xí tu sĩ tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nàng nắm thật chặt Tiêu Hàn kiếm, lấy dũng khí tức giận nói, các ngươi nếu là dám làm chúng ta bị tổn thất, sư phụ ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua các ngươi. Sư phụ. Lời vừa nói ra, liền cái kia xấu xí tu sĩ cũng hơi mặt ra, trong lòng không nhịn được sinh ra một tia bất an. Chẳng lẽ hai cái này nữ hoa phía sau, thật có cái gì cao nhân? Mặt sẹo hán tử ánh mắt lập lòe, trầm giọng hỏi, ồ, sư phụ ngươi là ai? Nói ra nghe một chút, có lẽ chúng ta còn nhận ra, có thể xem tại trên mặt của hắn, tha các ngươi một mạng. Thanh Quân nghe vậy, lập tức giơ lên bộ ngực nhỏ, khắp khuôn mặt là kiêu ngạo cùng tự hào, âm thanh thanh thúy tuyên bố, sư phụ ta có thể lợi hại. Hắn là nấu cơm món ngon nhất đầu bếp, cũng là trên đời này lợi hại nhất linh thực sư, vẫn là trên đời này nhất biết nói cố sự người. Trang diện một lần rơi vào quỷ dị yên tĩnh. Đám kia tán tu đầu tiên là ngạc nhiên, hai mặt nhìn nhau, lập tức buộc phát ra rung trời cười vang. Ha 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 ha. Đầu bếp, linh thực sư sẽ còn nói cố sự. Tiểu nha đầu, ngươi hẳn là đang nói chê cười. Ôi uy, lão tử sông sáo tu chân giới nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu nghe được như thế. Lợi hại như vậy sư phụ. Chương 134, ngươi không trở về, ta đi tìm ngươi, 2 trường, 5K. Cầu truy đính. 2, chương 134, ngươi không trở về, ta đi tìm ngươi, 2 trường, 5K. Cầu truy đính. 2, tiểu nha đầu này hẳn là sợ choáng váng a. Chờ chúng ta cầm bà bối, liền đi tìm ngươi cái kia biết làm cơm sư phụ, để cho hắn cho chúng ta cũng làm thu xếp tốt ăn. Ha 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 ha. Tiếng cười nhạo liên tục không ngừng, tràn đầy khinh thường, Thanh Quân trắng nõn khuôn mặt nhỏ tức giận đến đỏ bừng, các ngươi không cho phép nói bậy. Sư phụ ta chính là rất lợi hại. Chi Vi sắc mặt bình tĩnh, nhìn một vòng xung quanh tán tu, sư phụ ta là Linh Nhận Tông tu giả. Tiếng cười im bặt mà dừng. Linh Nhận Tông. Ba chữ này giống như một tảng đá lớn đầu nhập giữa hồ, để ở đây tán tu sắc mặt đều là biến đổi. Nhưng, đại nữ hoa lại cũng không cho rằng những tán tu này sẽ dừng tay, nàng ngược lại càng thêm cảnh giác. Mặt sẹo hán tử trên mặt giữ tợn co quắp mấy lần, trong lòng kiên kỵ, nhưng càng nhiều hơn là hung ác. Hắn cùng cái kia xấu xí tu sĩ liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy đồng dạng quyết tuyệt. Linh Nhận Tông lại như thế nào? Xấu xí tu sĩ dẫn đầu cười gần nói, nơi này là Nguyệt Tê Hồ Phường, trời cao hoàng đế xa. Giết các ngươi, chiếm pháp bảo, chúng ta cùng lắm thì bỏ chạy Vạn Khôi môn địa giới, hoặc là trực tiếp trốn xa Tề quốc. Linh Nhận Tông tay lại giải, cũng đối với không đến nơi đó đi. Không sai. Mặt sẹo hán tử cũng hung ác tiếng nói, bực này đầy trời phú quý đang ở trước mắt, há có thể bởi vì một cái không biết tên Linh Nhận Tông đệ tử liền từ bỏ. Các minh đệ, động thủ. Tốc chiến tốc thắng, để tránh đêm dài lắm mộng. Những tán tu này vốn là kẻ liều mạng, nhị giai pháp bảo cũng có thể tồn tại bí cảnh dụ hoặc, sớm đã để cho bọn họ đem sinh tử không để ý. Linh Nhận Tông uy hiếp dĩ nhiên đáng sợ, nhưng cùng trước mắt to lớn lợi ích so sánh, cũng không phải là không thể tiếp nhận. Không nghĩ tới, ở trong mắt Thanh Quân, sư phụ lợi hại như vậy a. Ngay tại Dương Cung bạt kiếm thời khắc, một cái hơi thở dồn dập nam nhân, theo bên ngoài vây tán tu bên trong chen lấn đi vào. Trên người hắn còn dính một ít bùn đất cùng cây cỏ, áo bào cũng có chút lộn xộn, thái dương thấm mồ hôi mịn, lồng ngực kịch liệt phập phồng, mệt mỏi không nhẹ. Sư phụ. Chi Vi cùng Thanh Quân đồng thời ngạc nhiên kêu ra tiếng. Trần Nghiệp nhìn xem hai cái đồ nhi, nhất là Thanh Quân vừa rồi cái kia phiên giữ gìn chi ngôn, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, trên mặt cũng lộ ra một cái mang theo nụ cười vui mừng. Lập tức, sắc mặt hắn trầm xuống, quét mắt xung quanh nhìn chằm chằm tán tu, nghiến răng nghiến lợi nói, "Chờ sau khi về nhà, sư phụ muốn để các ngươi biết, kỳ thật sư phụ lợi hại nhất, thế nhưng là roi xào thịt." "Ô." Cơ trí tiểu Thanh Quân lập tức liền minh bạch. Chỗ nào là roi xào thịt? Rõ ràng chính là roi xào Thanh Quân. Tiểu nữ hoa dọa đến khẽ run rẩy, nhưng nhìn đến sư phụ dày rộng bóng lưng, tiểu nữ hoa lại là bỗng nhiên ngây người. Chỉ cần sư phụ ở bên người, tựa hồ liền có quần quần không dứt yên tâm cảm giác. Trần Nghiệp lau mồ hôi chán, trong lòng cũng là may mắn. May mắn phía trước nghe Hà Kỳ nhắc lên hai cái này nữ hoa lúc, hắn liền trong bóng tối lưu ý tán tu độc tính. Những tán tu này quả nhiên đều đang hướng phía cái phương hướng này chạy đến, để cho hắn không cần tốn nhiều sức liền tìm tới hai cái đồ nhi. Ánh mắt của hắn chuyển hướng những tán tu kia, âm thanh đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, "Các vị đạo hữu, ta chính là Linh Nhận Tông chấp sự, ta khuyên nhủ các vị một câu, Linh Nhận Tông Linh Hộ Pháp, giờ phút này ngay tại cái này mê vụ lâm cách đó không xa. Chớ có sai lầm, phạm phải không cách nào vãn hồi sai lầm." Hắn lời này vừa ra, nguyên bản ngo ngoe muốn động đám tán tu quả nhiên chần chờ một chút. "Chúc cơ chân nhân, đây cũng không phải là bọn hắn những thứ này luyện khí kỳ tu sĩ có thể trêu chọc." Nhưng vết sẹo đao kia mặt hắn tử cùng xấu xí tu sĩ liếc nhau, trong mắt đều là ngân lệ. "Ha ha, tiểu tử, ngươi hẳn là tại lừa gạt chúng ta." Xấu xí tu sĩ cười quái dị nói, "Nếu là thật sự có chúc cơ chân nhân ở đây, vì sao không thấy hắn hiện thân? Ta nhìn ngươi bất quá là phô trương thành thế mà thôi." "Không sai." Mặt sẹo hán tử cũng phụ hòa nói, "Hắn nếu thật ở chỗ này, vì sao sẽ còn để cho ngươi cái này luyện khí trung kỳ chấp sự độc thân mạo hiểm? Ta nhìn cái kia chân nhân sớm đã đi, bọn hắn đã sớm bị nhị giai pháp bảo cùng bí cảnh nghe đồn làm choáng váng đầu óc, chỗ nào chịu dễ dàng buông tha. Huống chi bây giờ đã đắc tội Linh Nhận Tông, nếu là thả hổ về rừng, hậu hoạn vô tận. Đã như vậy, vậy liền đắc tội chết." Mặt sẹo hán tử trong mắt hung quang đại thịnh, "Các minh đệ, xóm vai mà bên trên, trước làm thịt lao tiểu tử này, lại bắt hai cái kia nữ hoa." Mười mấy tên tán tu lại lần nữa đánh trống reo hò, các loại pháp khí linh quang lập lòe, hiển nhiên là không có ý định điện. Trần Nghiệp trong lòng cảm giác nặng nề, biết chuyện hôm nay khó mà hòa bình giải quyết. Hắn nhìn thoáng qua sau lưng hai cái khuôn mặt nhỏ trắng bệnh đồ nhi, thấp giọng nói, "Chi Vi, Thanh Quân, nắm chặt sư phụ, chúng ta lao ra." Hắn không thể ham chiến, trước hết đem Đồ Nhi đưa đến địa phương an toàn. Lời còn chưa dứt, hắn đã dẫn đầu làm khó dễ, phá hạn canh kim khí từ đầu ngón tay gào thét mà ra, giống như màu vàng bảy vòng, lao thẳng tới phía trước nhất mấy cái tán tu. Đồng thời, hắn một cái ôm lại Chi Vi cùng Thành Quân mảnh mai vòng eo, trọng thân pháp tôi động đến cực hạn, dưới chân truy vân bộ bước ra, thân hình giống như quỷ mị hướng về vòng vây yếu nhất một điểm mà đi. Ngăn lại hắn, đám tán tu cũng không có nghĩ đến Trần Nghiệp dám chủ động công kích, trong lúc nhất thời trận cơ hơi loạn, lại có hai, ba người trực tiếp bị canh kim khí đâm thành tổ ong bỏ vẽ. Nhưng bọn hắn dù sao người đông thế mạnh, rất nhanh liền phản ứng lại, các loại pháp thuật, pháp khí giống như mưa rơi hướng về Trần Nghiệp chút xuống mà đến. Trần Nghiệp đỡ trái hở phải, một bên bảo vệ trong ngực Đồ Nhi, một bên muốn ngăn cản đến từ bốn phương tám hướng công kích, còn muốn tìm kiếm phá vòng vây khe hở, lập tức cực kỳ nguy hiểm. Ầm. Hộ Tâm Ngọc liên tiếp phát ra ba đạo lồng ánh sáng, cuối cùng tiêu hao hầu như không còn. Cùng lúc đó, phốc. Một tiếng, một đạo lăng lệ đao khí bạch phá cánh tay của hắn, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ ống tay áo. Cái này phản phất là một cái tín hiệu. Tiếp xuống, lại có liên tiếp thuật pháp nện ở trên người hắn. Máu tươi bắn tung tóe đến hai cái nữ hoa gương mặt trắng nõn. Sư phụ, Thanh Quân kinh hô, tay nhỏ nắm thật chặt Trần Nghiệp vào áo. Chi Vi bỗng nhiên rỗi ra hai tay, ôm chặt lấy Trần Nghiệp vào eo, muốn dùng nàng non nớt sau lưng trở thành Trần Nghiệp tâm thuẫn. Vú ngốc nha đầu. Trần Nghiệp cắn chặt răng, may mắn, mặc dù hộ tâm ngọc mất đi hiệu lực, nhưng ở trường hợp này bên dưới, một cái khác đồng dạng là nhất giai thượng phẩm hộ thân tiểu thuẫn, kỳ thật càng thêm dùng tốt. Hắn không để ý thương thế, cưỡng ép thôi động linh lực, thôi động tiểu thuẫn, đồng thời lại là một mảnh canh kim khí bày ra, bước lui phía trước mấy cái tán tu, cuối cùng mang theo hai cái Đồ Nhi lao ra vòng đây. Chỉ là, tại trong mê vụ lầm, cũng không chỉ trước mắt cái này một nhóm tán tu. Trần Nghiệp nhớ tới rất rõ ràng, đang trên đường tới, còn có hai ba cái luyện khí hậu kỳ tu giả thành đàn kết đội. Hắn không dám có chút lưu lại, ôm hai cái Đồ Nhi, liều mạng hướng về chỗ rừng sâu chạy trốn. Không biết chạy bao lâu, mãi đến sau lưng những tán tu kia tiếng la giết dần dần đi xa, Trần Nghiệp mới tìm đến một chỗ bị cự thạch che giấu sơn động, lảo đảo đem hai cái Đồ Nhi để xuống. Bản thân hắn thì tựa vào băng lánh trên vách đá, miệng lớn thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Cánh tay trái ống tay áo đã sớm bị máu tươi nhuộm đẫm, một đạo sâu đủ thấy xương vết đao từ bả vai một mực vạch đến khuỷu tay, da thịt lật ra ngoài, dữ tợn đáng sợ. Trừ cái đó ra, trên lưng hắn, trên chân cũng có mấy chỗ sâu cạn không đồng nhất vết thương, đều là tại phá vây lúc bị pháp thuật dư âm hoặc pháp khí mảnh vỡ gây thương tích. Nếu không phải có hai kiện nhất giai thượng phẩm pháp khí hộ thân, coi như Trần Nghiệp trọng thân pháp cảnh giới lại đột phá hai tầng, cũng phải chết ở như cuồng vũ trong pháp thuật. Sư phụ, ngươi thụ thương, ngươi đừng chết, sư phụ. Thanh Quân mang theo tiếng khóc nức nở, tay nhỏ run rẩy muốn đi đụng xúc động Trần Nghiệp vết thương, nhưng lại không dám. Nàng cũng không phải là sợ huyết tinh, mà là lo lắng tổn thương đến sư phụ. Sư phụ tổn thương nặng như vậy, có thể nàng cùng sư tỷ lại là lông tóc không thương. Không có việc gì, không chết được. Trần Nghiệp từ trong túi chứa vật lấy ra một viên hồi xuân đan, không chút do dự nuốt xuống. Đan dược vào miệng chính là hóa, một dòng nước gấm nước vọt khắp toàn thân, vết thương đau đớn lập tức làm dịu không ít, mất máu cảm giác hôn mê cũng giảm bớt một ít. Hắn dựa vào vết đá, điều tức một lát, thế này mới đúng hai cái Đồ Nhi nói ra, các ngươi ở chỗ này, chỗ nào cũng không muốn đi. Sư phụ đi ra ngăn chặn bọn hắn, chỉ cần lại kéo một hồi liền tốt, bây giờ, linh hộ pháp đang cùng một cái khác linh nhận tông chân nhân tại đối địch, chỉ cần chờ bọn hắn kết thúc chiến đấu, hết thảy phiền phức đều giải quyết dễ dàng. Không được, sư phụ ngươi tổn thương nặng như vậy. Hai cái Đồ Nhi trăm miệng một lời phản đối. Trần Nghiệp nhìn ra lo lắng của các nàng, đông nhiên thần bí hề hề cười một tiếng, đừng lo lắng, kỳ thật sư phụ là bất tử chi thân, ta cho tới bây giờ không có chết qua, không phải sao? Chỉ cần các ngươi còn cần ta, ta chính là bất tử chi thân. Thanh Quân hít mũi một cái, cố nén nước mắt nói ra, sư phụ đến lúc này còn nói hiệu nói vượng, Thanh Quân cùng sư tỷ cũng không có chết qua, cái kia Thanh Quân cũng là bất tử chi thân. Chi Vi thay Thanh Quân lau đi nước mắt trên mặt, con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm Trần Nghiệp, gàn từng chữ, ân, ta tin tưởng sư phụ, chỉ cần là sư phụ ngươi nói, liền xem như nói dối, ta cũng sẽ trở thành thật sự. Ta ở chỗ này chờ lấy, chỗ nào cũng không đi. Ngươi nếu không trở về, ta liền đi tìm ngươi. Chương 135, Trần Nghiệp là tố tố người. Chương 135, Trần Nghiệp là tố tố người. Đem Đồ Nhi thu xếp tốt về sau, Trần Nghiệp dứt khoát đi ra sơn động. Hắn bằng vào viên mãn cấp bậc liễm khí thuật, sớm đã vung đi đại đa số truy binh. Nhưng mà, có một đạo khí tức lại giống như giỏi trong xương, từ đầu đến cuối không nhanh không chậm đi theo sau hắn. Người này chính là kế gia cái kia luyện khí tầng 7 tu sĩ, Kế Vân Đỉnh. Hắn tu vi tại luyện khí hậu kỳ, thần thức xa so với những cái kia luyện khí trung kỳ tán tu cường đại, lại tinh thông truy tung chi thuật, Trần Nghiệp trong lúc nhất thời lại khó mà thoát khỏi. Nhất định phải nhanh đem người này chém giết, nếu như chờ khác kế gia tu giả đến lúc đó liền xử lý không tốt. Không chạy. Kế Vân Đình âm thanh mang theo vài phần trêu tức, từ phía sau xa xa chuyển đến, nhìn ngươi điệu bộ này, hẳn là còn muốn cùng ta đánh nhau chết sống không được, ha ha ha. Hắn là Trần Nghiệp không biết lượng sức mà cảm thấy buồn cười. Trần Nghiệp mặt không hề cảm xúc, ngón tay đắp lên trên chuôi kiếm, xa xa nhìn hướng Kế Vân Đình. Nếu không phải là vì bảo vệ Chi Vi cùng Thanh Quân, hắn sẽ không như vậy bó tay bó chân, thế cho nên bị đối phương đuổi đến chật vật. Hiện tại, hắn đã tránh lo âu về sau. Kế Vân Đình thấy thế, trên mặt lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn, hắn dù bận ung dung đi qua, trong tay một thanh lóe ra hàn quang trường kiếm xa xa chỉ vào Trần Nghiệp, cũng tốt, tránh khỏi ta lại tổn sức. Ồn ào. Trần Nghiệp khẽ quát một tiếng, sẽ không tiếp tục cùng hắn nói nhảm, Phá hạn canh kim khí trong nháy mắt tại đầu ngón tay ngưng tụ thành mười mấy nói nhỏ như lông châu màu vàng khí châm, giống như bạo vũ lê hoa hướng về Kế Vân Đình kích xạ mà đi. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Kế Vân Đình ngoài miệng kinh thường, trong lòng giật mình. Người này thi pháp tốc độ lại nhanh như vậy. Trường kiếm trong tay của hắn run lên, thân kiếm linh quang hơi dạng, trong miệng quát khẽ, Cấu Nguyên Thuẫn. Một tầng màu vàng nhạt linh quang vòng bảo hộ trong nháy mắt đem toàn thân hắn bao phủ. Đồng thời, cổ tay hắn lật một cái, trường kiếm mang theo một đạo kiếm khí bén nhọn, gào thét lên chém về phía đánh tới màu vàng khí châm. Đinh 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 giòn vang tại trong rừng quen quần. Kế Vân Đình chỉ cảm thấy đối phương linh lực chi thịnh, ép tới trong cơ thể hắn khí huyết quay cuồng. Không thích hợp. Người này canh kim khí, uy lực viễn siêu người bình thường. Hắn cố mạnh miệng nói, lão giả, liền chút bản lãnh này sao? Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, con ngươi lại bỗng nhiên co rụt lại. Chỉ thấy Trần Nghiệp không lui mà tiến tới, sau lưng trôi này đèn nhánh kiếm sắt đã bang một tiếng ra khỏi vỏ, trôi nổi tại hắn bên người. Thân kiếm thanh quang lưu chuyển, một cỗ lăng lệ kiếm ý thấu thể mà ra, lại để cho hắn vị này luyện khí tầng 7 tu sĩ đều cảm nhận được một tia khiếp sợ. Thanh Lan Ngự Kiếm Quyết. Kế Vân Đình la thất thanh, này kiếm thuật chính là linh nhận tông đỉnh cấp phi kiếm thuật, ở bên trong Yến Quốc tên tuổi cực thịnh. Chỉ là, kiếm thuật này nhập môn rất khó, một cái linh thực phu làm sao lại? Trần Nghiệp lại không cho hắn nghĩ lại cơ hội, tay nắm kiếm quyết, cái kia nặng nề kiếm sắt tại hắn thần thức tinh chuẩn điều khiển bên dưới, lại hóa thành một đạo linh động màu xanh mơn nước, mũi kiếm không ngừng phụt ra hút vào, mang theo một cỗ sôi trào mãnh liệt chi ý, hướng về Kế Vân Đình cán quét mà đi. Điều đó không có khả năng. Kế Vân Đình trong lòng cuồng hống, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, một cái linh thực phu kiếm thuật tạo nghệ như thế nào cao như thế. Hắn vội vàng vận lên toàn thân linh lực, trường kiếm trong tay cũng là quang mang đại thịnh, không cam lòng yếu thế nên đón tiếp lấy. Đây là kế gia kiếm pháp, kinh hồng lực ảnh. Trong chốc lát, Kế Vân Đình kiếm quang trở nên nhanh chóng phiêu hốt, giống như kinh hồng lướt qua mặt nước, tính toán lấy nhanh đánh nhanh, nhiễu loạn Trần Nghiệp thế công. Nhưng mà, Trần Nghiệp kiếm sắc nhìn như nặng nề, nhưng ở Thanh Lan Ngự Kiếm Quyết thôi động bên dưới, lại linh động dị thường. Kiếm thế lúc thì như sóng lớn vô bờ, mãnh liệt không bị cản trở, lúc thì lại như vi lan nhẹ phẩy, lợi dụng mọi lúc. Kế Vân Đình kinh hồng lực ảnh mặc dù cũng coi như tinh diệu, nhưng ở Trần Nghiệp cái này biến ảo khó lường, gồm cả uy mãnh cùng linh động kiếm chiêu trước mặt, lại có vẻ giật gấu va bay, sơ hở trăm chỗ. Ken, ken, ken. Kiếm sắc cùng trường kiếm không ngừng va chạm, tia lửa tung tóe. Kế Vân Đình chỉ cảm thấy kiếm của đối phương chiêu giống như giỏi trong xương, vô luận hắn như thế nào biến chiêu đó nữa, luôn có thể từ không tưởng tượng được góc độ công tới, cái kia nặng nề thần kiếm mỗi một lần va chạm, đều chấn động đến cánh tay hắn tê dại, khí huyết sôi trào. Lao ra hỏa này, linh lực của hắn làm sao lại như vậy cô đọng? Kiếm chiêu cũng như vậy tay động. Kế Vân Đình càng đánh càng là kinh hãi, hắn phát hiện mình hoàn toàn rơi vào hạ phòng, lại chỉ hữu chiêu không chi công, không hề có lực hoàn thủ. Nhưng vào lúc này, trong rừng lại có mấy đạo thân ảnh lần lượt chạy tới, chính là phía trước những cái kia bị Trần Nghiệp vứt bỏ tán tu. Trong đó, bất ngờ còn có hai vị luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Bọn hắn nhìn thấy trong sân kịch đấu hai người, đều là sương sở. Kế Vân Đình, hắn làm sao đã đánh nhau? Còn rơi xuống hạ phòng. Một cái vóc người mập lùn luyện khí hậu kỳ tu sĩ đầy mặt kinh ngạc. Một cái khác cao gầy tu sĩ thì ánh mắt lập lòe, thấp giọng nói, người này kiếm thuật hảo hảo quỷ dị, không giống như là đường thường mấy. Kế Vân Đình chính là kế gia ít có xuất sắc tuổi trẻ hậu bối, kế gia phí hết tâm huyết ở tại trong nhà bồi dưỡng, nghe nói không ngày sau liền muốn đi vạn khôi môn. Đến đây một tiếng hót lên làm kinh người. Nếu là hao tổn ở đây, hai người liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt nhìn thấy tâm tư giống nhau, không hẹn mà cùng dừng bước, nhưng lại không có người tiến lên tương trợ. Các tán tu thấy thế, càng là vui vẻ xem kịch, nhao nhao ở phía xa quan sát. Trong sân, Trần Nghiệp công kích lâu không hạ, thấy xung quanh tán tu càng tụ càng nhiều, trong lòng cũng là trầm xuống. Trần Nghiệp ánh mắt ngưng lại, trong cơ thể linh lực điên cuồng vận chuyển, truyền vào kiếm sắt bên trong. Chôi này đen nhánh kiếm sắt thanh quang tăng gọn, kiếm thế đột nhiên biến đổi, không còn là phía trước linh động biến ảo, mà là hóa thành chân chính sóng to gió lớn, một kiếm quan trọng hơn một kiếm, liên miên bất tuyệt, mang theo không thể địch nổi ý thế, hướng về Kế Vân Đình cuồng rút tới. Kế Vân Đình chỉ cảm thấy kiếm của đối phương chiêu giống như trời long đất lở đè xuống, mỗi một kiếm đều nặng tựa vạn cân, chấn động đến hai cánh tay hắn tê dại, nứt gan bàn tay, máu tươi theo chôi kiếm nhỏ xuống. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm pháp, tại Trần Nghiệp cái này cuồng bạo kiếm thế trước mặt, lại giống như dây đồng dạng, bị tùy tiện xé rách. Phúc. Một cái sơ suất phía dưới, Kế Vân Đình lồng ngực bị kiếm sắt kiếm tích quét trúng, hộ thân linh quang trong nháy mắt vỡ vụn, cả người giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Trường kiếm trong tay của hắn cũng rời tay bay ra, nghiêng nghiêng cắm ở nơi xà trong đống tuyết. Ngươi. Kế Vân Đình dãy rủa lấy muốn đứng dậy, lại chỉ cảm thấy lồng ngực kịch liệt đau nhức vô cùng, toàn thân xương đều giống như tan ra thành từng mảnh đồng dạng, rốt cuộc để không nổi nửa phần khí lực. Hắn hoảng sợ nhìn xem từng bước một đi tới Trần Nghiệp, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Ngươi không thể giết ta. Kế Vân Đình âm thanh run rẩy kêu lên, hắn cuối cùng ý thức được chính mình đá vào tấm sắt, trước mắt cái này nhìn như tán tu bình thường, thực lực viễn siêu hắn tưởng tượng. Trần Nghiệp ánh mắt băng lãnh, từng bước một tới gần, ngữ khí lạnh lạnh, ai giết đến, ai giết không được. Hắn giơ lên cao cao ở trong tay kiếm sắt, mũi kiếm thanh mang lập lòe, nhắm ngay Kế Vân Đình yết hầu. Dừng tay. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng gầm thét từ ngoài rừng truyền đến. Ngay sau đó, mấy đạo thân ảnh phi nhanh mà tới, cầm đầu là một cái khí tức trầm ổn trung niên tu sĩ, tu vi bất ngờ đã đạt luyện khí tầng 8, chính là kế gia một vị trưởng bối. Hắn nhìn thấy trong sân cảnh tượng, nhất là nhìn thấy Kế Vân Đình trọng thương sắp chết, lập tức muốn rách cả mí mắt, giống giận liền muốn xuất thủ. Trần Nghiệp ánh mắt thoáng nhìn trung niên tu sĩ sau lưng, một màn kia quen thuộc sợi tóc màu vàng nóng tại ngọn cây một bên có chút lắc lư, trong lòng cười lạnh một tiếng. Quả nhiên là Bạch Tố Tố mưu ma trước quỷ. Hôn đàn này, nhưng có Bạch Tố Tố tại, hắn hôm nay liền không cố kỵ nữa. Trần Nghiệp không do dự nữa, trong tay kiếm sắt thanh quang lại lóe lên, không chút lưu tình chém về phía Kế Vân đỉnh đầu. Phốc phốc, máu tươi dâng trào, một viên đầu lâu phóng lên tận trời. Thằng nhãi danh ngươi dám! Kế gia trưởng bối muốn rách cả mí mắt, giống giận liền muốn xuất thủ. Trần Nghiệp ánh mắt ngưng lại, vừa muốn vận chuyển linh lực, chuẩn bị đón đỡ cái này một kích, lại đột nhiên cảm giác đầu vai chợt nhẹ. Một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh và nóng, lại giống như lông vũ nhẹ nhàng rơi vào hắn vai phải bên trên. Đó là một cái tóc vàng chói mắt, dung nhan tinh xảo tiểu cô nương. Nàng rũa ra tay nhỏ, sờ lấy Trần Nghiệp đầu, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem một đám tu giả, "Trần Nghiệp, là người của ta. Ai dám động hắn một sợi lông?" Lời còn chưa dứt, nàng tay ngọc vung lên. Một cái rách tung tóe, tràn đầy vết kiếm khôi lỗi cùng một viên mang theo hoàng sợ biểu lộ đẫm máu đầu liền bị nàng từ trong túi trữ vật ném đi ra, lăn xuống tại Kế gia trưởng bối dưới chân. "Cái gì? Đây không phải là Vạn Khôi môn nghiêm hộ pháp sao?" Có mắt sắc tán tu nhận ra cái đầu kia thân phận, lập tức lên tiếng kinh hô, trong sân một mảnh xôn xao. Đây chính là hàng thật giá thật trúc cơ kỳ tu sĩ. Vậy mà cũng đã chết. Không đúng, thiếu nữ này là Linh Nhẫn Tông Bạch Tố Tố. Danh xưng Linh Nhẫn đệ nhất thiên tiêu. Có tán tu lên tiếng kinh hô. Cái kia Kế gia trưởng bối nhìn xem lăn xuống tại dưới chân, chết không nhắm mắt đầu, càng cảm thấy đỉnh đầu phát lạnh. Vạn Khôi môn nghiêm hộ pháp, trúc cơ sơ kỳ tu vi, phối hợp bộ kia nhị giai khôi lỗi, liền tương đương với hai cái trúc cơ chiến lực. Vậy mà, cứ thế mà chết đi. Môi hắn run rẩy, nhìn hướng Trần Nghiệp trên vai cái kia xinh xắn lanh lợi tóc vàng tiểu cô nương, giọng nói đã thay đổi, trắng Bạch chân truyền, cái này ở trong đó nhất định có hiểu lầm. Bạch Tố Tố duỗi ra trắng non tay nhỏ, nhẹ nhàng vô vô Trần Nghiệp đầu, giống như là tại trấn an nhà mình linh thú đồng dạng, lúc này mới lười biếng liếc nhìn cái kia Kế gia trưởng bối, hiểu lầm, ta cũng mặc kệ hiểu lầm gì đó không hiểu lầm. Nàng trong tay áo kim quang lóe lên, một đạo nhanh đến cực hạn kim sắc kiếm khí trong chốc lát liền đã xuyên thủng vậy cái này tên Kế gia trưởng bối mi tâm. Sau đó lại là mấy đạo kiếm quang chợt hiện, giống như Diêm Vương điểm danh, phía trước nhảy nhất hoan tán tu, từng cái đánh giết. Những tán tu này cũng coi như một phương hảo thủ, nhưng đối mặt Bạch Tố Tố, lại là liền kêu thảm đều không thể phát ra một tiếng, liền thẳng tắp ngã xuống. Xung quanh những cái kia nguyên bản còn trong lòng còn có may mắn, muốn nhìn xem có thể hay không đục nước béo cò tán tu, giờ phút này càng là dọa đến hồn phi phách tán, không dám thở mạnh một cái. Bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, cái này nhìn như xinh xắn đáng yêu tóc vàng tiểu cô nương, xuất thủ lại tàn nhẫn như vậy, nói giết người liền giết người, liền con mắt đều không nháy mắt một chút. Trong truyền thuyết Bạch Ma Đầu, quả nhiên danh bất hư truyền. So với nói là Linh Nhẫn Tông tu giả, còn không bằng nói nàng là Độ Tỉnh Tông tu giả. Bạch Tố Tố như không có việc gì thu hồi phi kiếm, nhìn hướng cái khác tán tu, ngọt ngào cười, hiện tại còn ai có ý kiến sao? Không có. Không có. Bạch chân truyền anh minh, còn giữ lại người nào dám do dự, lộn nào kêu gọi khác mấy cái sớm đã sợ vỡ mật Kế gia tộc người, cũng không quay đầu lại hướng về bên ngoài rừng rậm trốn. Chỉ để lại Trần Nghiệp cùng trong sân cái kia mấy cố còn có dư ôn thi thể, cùng với bả vai cái kia kim quang lóng lánh đồ trang sức nhỏ. Không sai không sai, bả vai vẫn rất dày rộng, bản cô nương đạp rất dễ chịu. Bạch Tố Tố bàn chân nhỏ, thỏa mãn tại Trần Nghiệp trên đầu vai bước lên, thế nào? Bản tiểu thư như vậy vì ngươi nâng đỡ, còn tính toán uy phong. Hôn đàn này, nếu không phải nàng đem hai cái đồ nhi mang tới, sao lại phát sinh sự tình hôm nay? Trần Nghiệp nghĩ thì nghĩ, lại chỉ có thể trái lương tâm mà nói, Bạch Chân truyền thần uy cái thế, Trần Mộ bội phục. Chỉ là, Bạch Chân truyền lần sau xuất thủ, có thể hay không? Hơi lưu chút người sống, cũng tốt hỏi một chút nguyên nhân. Hắn cũng không phải đồng tình những cái kia kiếp tu, chỉ là Bạch Tố Tố cái này sát phạt quả đoán tính tình, xác thực để cho hắn có chút hãi hùng kiếp vía. Hừ, một bầy kiến hôi, giết liền giết, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy. Bạch Tố Tố hừ nhẹ một tiếng, từ Trần Nghiệp trên bả vai nhảy xuống, giống như tùy ý mà hỏi thăm, ngươi hai cái kia tiểu đồ đệ đâu? Không có bị dọa sợ a? Trần Nghiệp vậy mà từ nàng nhìn như ngạo mạn khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, nhìn ra một ít chỗ dạng. Hắn chỉ cảm thấy tay ngứa ngáy ngứa, thật không thể thật tốt giáo huấn Bạch Tố Tố. Nàng tất nhiên đem hai cái đồ nhi lén lút mang ra, nhưng lại liền an toàn của các nàng cũng không thể bảo đảm. Theo một ý nghĩa nào đó, đều có thể nói Bạch Tố Tố đang hại các nàng tính mạng. Trần Nghiệp hít thở sâu một hơi, khách khí nói, các nàng an toàn không ngại, đang tại sơn động bên trong nghỉ ngơi. Bạch Tố Tố còn tưởng rằng Trần Nghiệp sẽ đối với nàng dụ dỗ hai cái đồ nhi đi ra một chuyện, hoặc nhiều hoặc ít có chút phẫn nộ. Nhưng không ngờ không có từ Trần Nghiệp lời nói bên trong nghe ra nửa phần bất mãn. Lúc này lông mày nhíu lại, liếc Trần Nghiệp một cái, "Ồ, ngươi thật đúng là không có một điểm lời oán giận a." Chậc chậc chậc, "Thật đúng là hèn nhát, không hề giống phụ thân ta." "Không sai không sai, người hầu lẽ ra nên là dạng này, không nên đối với chủ nhân có một chút lời oán giận." Nàng hai tay chắp sau lưng, lão khí hoành thu kêu gọi Trần Nghiệp, "Còn không mang ta đi xem một chút hai tên đồ đệ của ngươi." Đừng thật dọa ra cái gì ma bệnh đến, bạn tiểu thư thế nhưng là rất ưa thích hai cái này nữa ba. Chương 136, sư phụ roi mây xào thịt, cầu truy đính. Chương 136, sư phụ roi mây xào thịt, cầu truy đính. Hai người một trước một sau, rất nhanh về tới sân động. Trần Nghiệp triệt hồi cửa động nguy trang, nhẹ giọng kêu, "Chi Vi, Thanh Quân, sư phụ trở về." Trong động đầu tiên là một trận sổ soạt tiếng động. Ngay sau đó, hai cái thân ảnh nhỏ nhỏ liền từ trong bóng tối bò ra, một trái một phải bọn tới Trần Nghiệp bắt đuổi phía trước. "Sư phụ." Thanh Quân mang theo tiếng khóc nức nở, khuôn mặt nhỏ xít sao chôn ở Trần Nghiệp ống quần bên trên, mềm mềm thân thể đem sư phụ bắp đùi ôm cực kỳ chặt chẽ. Chi Vi thì phải thận trọng phải nhiều, chỉ là dùng tay nhỏ nắm lấy quần áo của hắn, thân thể run nhẹ nhẹ. Trong lòng Trần Nghiệp chua chua, đội vàng ngồi xổm người xuống, đem hai cái dọa sợ tiểu gia hỏa kéo vào trong ngực, ôn nhu an ủi, "Không sao, không sao, sư phụ trở về, người xấu đều bị đánh chạy. Nguy cơ sinh tử về sau, hai cái tiểu nha đầu chỗ nào lo lắng thẹn thùng." Hiếm hoi không có kháng cự, ngoan ngoãn bị Trần Nghiệp ôm. Bạch Tố Tố đứng ở một bên, nhìn xem cái này sư tử đổ hiếu một màn, có chút không vui lòng niết miệng. Đáng ghét, nếu là nàng người, vậy liền có lẽ toàn tâm toàn ý hầu hạ nàng mới đúng. Do dự cậu nam nhân, nàng ho nhẹ một tiếng, phá vỡ cái này không khí ấm áp, "Uy, ta nói các ngươi ôm đủ chưa? Nơi đây không thích hợp ở lâu, vẫn là mau chóng rời đi cái này phá núi động cho thỏa đáng." Lúc này, hai cái tiểu nha đầu mới chú ý tới cái đầu thấp thấp Bạch Tố Tố. Thì ra, Bạch tỷ tỷ vậy mà thật đang vì chúng ta hộ pháp nha, Thanh Quân còn tưởng rằng Bạch tỷ tỷ hù chạy đây. Tiểu nữ Hoa Chu phấn nhuận miệng nhỏ, trong trà trà khí, mang theo một tia bản trách. Trần Nghiệp trong lòng giật mình, sợ Thanh Quân chọc giận Bạch Tố Tố cái này hỉ nộ vô thường nữ nhân xấu. Cũng may, Bạch Tố Tố cũng không có cùng tiểu nữ Hoa tích cực, ngược lại khuôn mặt nhỏ nhỏ bé không thể nhận ra một đỏ, ta làm sao sẽ bị hù đến? Chỉ là, đột nhiên tới hai cái thích khách. Tính toán, dù sao cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu, tranh thủ thời gian cùng ta trở về. Có Bạch Tố Tố vị này trúc cơ chân truyền đệ tử đồng hành, ba người trên đường đi tự nhiên là thông suốt. Trên đường, Bạch Tố Tố điều khiển trôi này mỏng như cánh ve phi kiếm màu vàng nóng, kiếm quang nhanh như thiểm điện, mang theo bốn người, nhanh như điện chớp hướng về Nguyệt Tê Hộ Phường phương hướng bay đi. Rùa rùa, tốc độ này cũng quá nhanh. So với lúc trước Vân Khê Phường hộ pháp phi kiếm, nhanh hơn cái hai lần. Trần Nghiệp dù sao lần thứ hai ngồi phi kiếm, còn có chút không thích ứng. "Sư phụ." Tiểu nữ Hoa nheo mắt lại. "Ân." Trần Nghiệp cúi đầu xuống, nghi hoặc nhìn về phía Thanh Quân phấn nộn trắng non khuôn mặt nhỏ nhắn. Nha đầu này, chẳng lẽ còn đang sợ? Nghĩ ra được bản sư phụ yêu mến. "Sư phụ, ngươi có phải hay không có chút sợ nha?" Ai ngờ, tiểu nữ Hoa lại có chút ghét bỏ mà nhìn xem sư phụ. Trần Nghiệp sắc mặt cứng ngắc, không có nghĩ rằng hắn vậy mà lại bị Thanh Quân xem thường. "Khụ khụ, sư phụ chỉ là có chút không thích ứng mà thôi." "Xấu hổ, sư phụ sẽ còn kiếm cớ." Tiểu nữ Hoa gặp sư phụ ngượng ngùng, càng hăng hái, mảnh khảnh ngón trỏ lay tầm mắt, phun ra nửa cái phấn lưới, làm mặt quỷ. "Hừ, ai bảo sư phụ phía trước dùng phi kiếm hù dọa nàng?" Trần Nghiệp quyền đầu cứng, ngữ khí lại là ôn hòa, "Tốt tốt tốt, là sư phụ sai, về nhà cho Thanh Quân làm roi mây xào thịt ăn nha. Quả ớt xào thịt, Thanh Quân rất là ưa thích ăn." Tiểu nữ Hoa hai mắt tỏa ánh sáng, "Ưa thích liền tốt." Trần Nghiệp hiền lành cười. Hắn đã quyết định, chờ chút trở về nhất định muốn thật tốt dạy dỗ Thanh Quân cùng Chi Vi. Ai bảo các nàng không nghe lời, đi ra chạy loạn. "Ưa thích, ưa thích." Tiểu nữ Hoa liên tục gật đầu, "Sư phụ là thiên hạ tốt nhất sư, là roi mây xào thịt nha." Đại nữ Hoa bỗng nhiên sâu kín nói tới, đừng nhìn Chi Vi biểu lộ lạnh nhạt, nhưng tay nhỏ đã lặng lẽ sờ lên chính mình cái mông. "Ô, muốn bị sư phụ đánh." Chẳng biết tại sao, Chi Vi một chút cũng không sợ. Nhưng Thanh Quân lại là lập tức ngây người, "Sư, sư phụ, ngươi là lừa gạt Thanh Quân sao?" "Ai nha, thật cầm sư phụ không có cách, lần này liền tha thứ sư phụ." "Không có lừa gạt nha." Trần Nghiệp lạnh lùng vô tình. "Ô." Làm phi kiếm bay ra mê vụ lâm lúc, liền bắt gặp phía trước một nhóm kia linh nhận tông đệ tử. Cầm đầu chính là Từ Sư Minh. Bọn hắn xa xa nhìn thấy một đạo bóng ánh kim sắc kiếm quang phá không mà đến, kiếm quang bên trên tựa hồ còn đứng mấy thân ảnh, đều là trong lòng run lên, vội vàng dừng bước lại, cung kính đứng ở bên đường. Giờ khắc này ở mê vụ lâm bên trong ngự sử phi kiếm màu vàng nóng, hơn phân nửa chính là Bạch Chân Truyền. Chờ kiếm quang giáng lâm, Từ Sư Minh đám người càng là không dám thở mạnh một cái, nhao nhao không mình hành lễ, bái kiến Bạch Chân Truyền. Bạch Tố Tố đối với người khác từ trước đến nay không có cái gì sắc mặt tốt, chỉ là từ trong lỗ mũi nhẹ nhàng ừ một tiếng. Lập tức nghĩ đến cái gì, lại bổ sung, "Đúng rồi, Linh Hộ Pháp tiến về truy sát một cái khác trọng thương tu giả, các ngươi trước về Nguyệt Tê Phường, không cần chờ Linh Hộ Pháp." "Phải." Chúng đệ tử đáp. Trong đó, có cái đệ tử không nhịn được hơi ngẩng mắt lên, muốn nhìn xem cái này vì dành chuyển xa trúc cơ chân nhân. Đợi hắn thấy được thiếu nữ tinh xảo tuyệt luân gương mặt xinh đẹp, lúc này sững sờ. "Bạch Tố Tố, không chỉ là thực lực xuất chúng, cái này dung mạo, sợ tại Yến Quốc bên trong đều có thể nói phía trước mấy. Chi tiết, nếu không phải vóc người lùn một chút, dáng người kém một chút, sợ không phải có thể ổn định đệ nhất tiên tử. Nhưng, để cái này đệ tử khiếp sợ còn tại phía sau." Khi ánh mắt của hắn đảo qua bị Bạch Tố Tố bảo hộ ở sau lưng Trần Nghiệp, cùng với trong ngực hắn ôm hai cái kia phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hoa lúc, đệ tử trong mắt kém chút không có trường ra ngoài, Trần chấp sự. Một tiếng này kinh hô lên, đệ tử khác nhau nhau không nhịn được ngẩng đầu, cũng là hai mặt nhìn nhau, đều là từ đối phương trong mắt nhìn thấy đồng dạng khiếp sợ. Bạch Chân Truyền, làm sao lại để một cái nam nhân đứng tại phi kiếm của nàng bên trên, cùng nhau ngự kiếm? Từ Sư Minh trên mặt không còn phía trước lạnh lùng, hắn lau mồ hôi lạnh, cứng đờ kéo ra vẻ tươi cười, "Trần chấp sự làm sao lại tại Bạch Chân Truyền trên phi kiếm? Với bạn, cùng chúng ta cùng nhau về tông đi." Bạch Tố Tố nhíu mày, cười lạnh một tiếng, "Hắn tại ta trên phi kiếm, liên quan gì đến ngươi?" "Bạch Chân Truyền." Từ Sư Minh lúc này sửng sốt, cái này Bạch Chân Truyền là uống lộn thuốc sao? Sau một khắc, thiếu nữ tóc vàng thậm chí lười lại phản ứng hắn, ngự sử phi kiếm, hóa thành một đạo độn quang đi xa. Chỉ để lại Từ Sư Minh sắc mặt xanh lét đỏ cộng lại. "Cái này, hôn đàn này, vậy mà không coi hắn ra gì." Đệ tử khác cũng là nhao nhao quăng tới khác thường ánh mắt, âm thầm một người. Ngày bình thường Từ Sư Minh cao cao tại thượng, luôn luôn xem thường tu vi thấp hơn hắn tu giả. Tỷ lệ thuận như Trần Chấp Sự một chuyện, bọn hắn vốn là vì giúp Trần Chấp Sự mà đến, có thể từ sư minh lại không muốn bị Trần Chấp Sự sai khiến, nhất định muốn chờ Ninh Hộ Pháp tới. Thật đúng là phong thủy luân chuyển, từ sư minh tại Bạch Chân truyền bực này nhân vật trước mặt, lại ngay cả một cái ánh mắt cũng không chiếm được. Trần Nghiệp nhìn xem vừa rồi một màn kia, trong lòng cũng là dở khóc dở cười. Cái này Bạch Tố Tố tính cách, quả thật cổ quái. Nô. Đúng, cái này bạn Khôi môn trưởng lão Khôi lỗi ngược lại là thật có ý tứ. Bạch Tố Tố quay đầu nhìn hai cái bẩn thỉu nữ hoa một cái, trong lòng cuối cùng là có chút ấy nấy, mặc dù đã bị ta đánh tan, nhưng nó hạch tâm, chất lượng không tệ, miễn cưỡng còn có thể dùng một chút. Nói xong, nàng tiện tay đem một cái trong suốt long lanh hạch tâm khôi lỗi ném cho Trần Nghiệp. Hạch tâm khôi lỗi chỉ có một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, hiện ra hơi mờ hình, loáng thoáng có thể thấy được trong đó di động rậm rạp chẳng chỉ phù văn. Chỉ là rất đáng tiếc, phía trên có bốn đạo vết kiếm, rõ ràng đã thương nặng hạch tâm, để kia sáng ảm đạm. Cái này cho ta. Trần Nghiệp không thể tin được, cái này Bạch Tố Tố xuất thủ lại như thế hào phóng. Trải qua những ngày này tu hành, Trần Nghiệp đã đối luyện khôi pháp càng thêm hiểu rõ. Tại trong luyện khôi pháp, chia làm cương khôi cùng bình khôi hai loại khôi lỗi. Cương khôi lấy sinh linh tế luyện, điều động lên sinh linh còn sót lại thần thức, liền không cần mượn nhờ hạch tâm khôi lỗi tới điều khiển. Mà bình khôi cái này, lại là dùng các loại kim loại đúc thành, cần hợp với tương ứng hạch tâm xem như trung tâm, mới có thể để cho bình khôi vận chuyển lại. Ngày đó, Trần Nghiệp cùng bạn Khôi môn đệ tử một trận chiến lúc, chính là bằng vào thanh lan nhất tuyến cường đại uy lực, trực tiếp đem bình khôi gần nửa người nổ tung, vừa lúc đem hạch tâm phá hủy, bởi vậy cái kia bình khôi mới ầm vang sụp đổ. Nếu không, binh khôi nếu là hạch tâm vẫn còn, đừng nói đầu nổ tung, coi như chỉ còn hai chân, cũng còn có thể bảo trì sức chiến đấu. Không cho ngươi, vậy ta là ném chơi sao? Bạch Tố Tố không kiên nhẫn trắng Trần Nghiệp một cái, ngựa khí mang theo nho nhỏ tự đắc, đây chính là hạch tâm tướng khôi nhị giai. Bất quá, quá mức hỏng. Nhưng có lẽ còn có thể bán đi điểm linh thạch. Đa tạ Bạch Chân truyền ban thưởng. Trần Nghiệp chân tâm thật ý nói cảm ơn, hắn tự nhiên không có ý định bán linh thạch, vẫn là dự định giữ lại tự mình luyện chế khôi lỗi. Hừ, rối trá. Nghe được Trần Nghiệp cảm ơn, Bạch Tố Tố ngược lại có chút không vui lòng. Nàng lắc đầu, chuyên tâm khống chế phi kiếm. Trong chốc lát, bốn người liền thuận lợi trở lại Nguyệt Tê Hồ Phường. Hai ngày về sau, Nguyệt Tê Hồ Phường, bản thảo các hậu viện dược viên bên trong, Trần Nghiệp đang chỉ đạo hai cái đồ nhi nhận ra các loại linh thảo dự tính. Sư phụ, cái này gốc đoạn trường thảo, vì sao người có chút thơm ngọt? Thanh Quân nắm một gốc màu tím đen cỏ nhỏ, tò mò hỏi. Trần Nghiệp gõ gõ chán của nàng, tức giận nói, càng là mỹ lệ trí mạng đồ vật, thường thường càng sẽ dùng thơm ngọt tới ngụy trang. Ngươi nhà đầu này, về sau ở bên ngoài nhưng không cho phép ăn bậy đồ vật, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Thanh Quân thè lưỡi, làm cái mặt quỷ. Trong lòng nàng âm thầm may mắn. Đồ đần sư phụ, liền biết dọa Thanh Quân. Nói cái gì roi mây xào thịt nha. Sư phụ rõ ràng không nỡ đánh con nàng. Tiểu nữ hoa dương dương đắc ý, ghét bỏ phủi Trần Nghiệp một cái. Trần Nghiệp không rõ ràng cho lắm, thế nào? Tiểu nữ hoa thở dài, ai, sư phụ, người chàng cũng vô ích. Thanh Quân nhìn ra được sư phụ tiểu tâm tư. Nha đầu này lại nhải nói gì đó đâu. Trần Nghiệp tay bắt đầu ngưỡng ấy, hắn ngựa khí thả rất ôn nhu. Thanh Quân, chỉ vì hai ngày này các ngươi có thể nghỉ ngơi tốt. Buổi tối nhưng có gặp ác mộng. Tóc đen nữ hoa đang chống đỡ cái cằm, đối với một bản thật dày dược thảo đồ dám tinh tế nghiên cứu. Nghe tiếng, nàng đem đầu tóc vuốt đến sau tai, nâng lên trắng xám nhọn gương mặt xinh đẹp. Ân, hai ngày này ta cùng Thanh Quân đều khôi phục tốt. Thanh Quân càng là kiêu ngạo, hừ, sư phụ chẳng lẽ cho rằng Thanh Quân là dọa lớn sao? Không phải liền là bị đuổi giết nha. Thanh Quân một chút cũng không sợ. Vậy liền tốt. Trần Nghiệp khẽ mỉm cười. Hắn sở dĩ không có ngay lập tức dạy dỗ hai cái đồ nhi, chính là cân nhắc đến hai cái đồ đệ vừa mới kinh lịch truy sát, thể xác tinh thần đều mệt, chưa tỉnh hồn. Không đành lòng tại lúc ấy lập tức tiến hành dạy dỗ, để tránh tăng lên các nàng thương tích. Nhưng bây giờ nha, nụ cười trên mặt Trần Nghiệp dần dần trở nên hiền lành, hắn chỉ dược viên bên cạnh một gian bỏ trống tối như mực phòng nhỏ, nơi đó bị hắn trước thời hạn để hai cái bộ đoàn, tất nhiên nghỉ ngơi tốt, vậy liền đi theo ta đi. Tiểu nữ hoa mắt sáng rực lên, sư phụ, lại làm món gì ăn ngon sao? Hai ngày này, sư phụ biến đổi hoa văn cho các nàng làm thức ăn ngon đây. Miễn cưỡng, xem như thế đi. Trần Nghiệp từ chối cho ý kiến. Chương 137, dạy dỗ không nghe lời tiểu Thanh Quân. 1, chương 137 dạy dỗ không nghe lời tiểu Thanh Quân. 1. Miễn cưỡng xem như là ăn ngon. Tiểu nữ hoa ưỡn ngực, ngữ khí bất mãn, sư phụ rõ ràng chính là nghiêm túc tại cho Thanh Quân làm bữa ăn ngon. Nói cái gì miễn cưỡng nha? Tất nhiên nghĩ lấy lòng Thanh Quân, vậy cũng chớ che che lấp á. Bằng không Thanh Quân cũng sẽ không tha thứ sư phụ. Trần Nghiệp nhìn thấy tiểu nữ hoa trên mặt bất mãn, bất khả tư nghị, ngươi tha thứ sư phụ? Lúc nào hắn cần lấy được tiểu nữ hoa tha thứ? Hai cái này không bất lo đồ nhi, nghe Bạch Tố Tố nói hiệu nói vượng, liền cứng đầu cứng cổ tới tìm hắn, về sau bị người bán đều phải giúp nhân số tiền. Hơn nữa, không nên là tiểu nữ bé con cầu hắn tha thứ mới đúng sao? Nhưng bây giờ, rõ ràng là các nàng trộm đi, kết quả còn thành có lý phía kia. Tiểu nữ hoa hai tay chống nạnh, học Bạch Tố Tố răng dấp, dùng nhỏ nhắn cái cằm đối với hắn, lẽ thẳng khí hùng, đương nhiên là sư phụ cứu giá chậm trễ, làm hại Thanh Quân cùng sư tỷ lo lắng hãi hùng. Nhanh, có cái gì tốt ăn nhanh bưng lên thôi, Thanh Quân có thể lựa chờ. Ô, sau một khắc, miệng nhỏ loạn xả tiểu nữ hoa liền bị nam nhân nâng ở phần gáy. Tất nhiên Thanh Quân như thế không kịp chờ đợi, vậy vi sư ta làm sao có thể nhận tâm để cho Thanh Quân đợi lâu? Trần Nghiệp gặp Thanh Quân bắt trước Bạch Tố Tố, lập tức thủ mới hận cũ đều xông lên đầu, hận không thể hiện tại liền hung hăng dạy dỗ tiểu nữ hoa. Bé con này, một ngày không đánh lên phòng bốc ngói.
Thối sư phụ, mau thả Thanh Quân xuống, chính Thanh Quân có chân. Tiểu nữ hoa còn không phân rõ tình hình, bàn chân nhỏ lung tung đá, tựa như một đầu lên bờ cá chép, ngươi nếu là ức hiếp ta, ta liền nói cho Bạch tỷ tỷ. Sư phụ, ngươi làm Thanh Quân không biết sao? Sư phụ, sợ hãi Bạch tỷ tỷ đi. Chi Vi nghe lời này, lập tức gấp. Nàng nhìn đến có thể so với Thanh Quân rõ ràng, biết sư phụ cùng Bạch Tố Tố quan hệ trong đó, không hề đơn giản. Căn bản không gọi được bằng hữu. Hơn nữa, sư phụ kỳ thật không thích Bạch Tố Tố. Sư phụ là Thanh Quân làm nhiều như thế, kết quả Thanh Quân cầm Bạch Tố Tố tới uy hiếp sư phụ tuyệt đối sẽ thất vọng đau khổ. Quả nhiên, Trần Nghiệm sắc mặt mắt Trần có thể thấy phát nặng. Chi Vi vội vàng nói, sư phụ bất giận, Thanh Quân là cái đồ đần. Nói chuyện cho tới bây giờ bất quá não. Thanh Quân mới không phải đồ đần, Thanh Quân rất thông minh. Tiểu nữ hoa phồng má rút, ngược lại càng là bướng bỉnh, sư phụ, nghe được Thanh Quân nói chuyện sao? Còn không thả xuống Thanh Quân. Trần Nghiệp đối với Chi Vi lắc đầu, yên tâm, sư phụ có chừng mực. Gia hỏa này, tuổi còn nhỏ liền như vậy không nghe lời, chờ nàng trưởng thành còn phải. Từ phụ nhiều bạn nữ. Người, có đôi khi là cái rất kỳ quái đồ vật. Bởi vì cái gọi là người hiền bị bắt nạt. Ngươi nếu là đối với nàng tốt, nàng ngược lại dễ dàng được một tấc lại muốn tiến một thước, vĩnh viễn không chiếm được thỏa mãn. Nhưng nếu là đối với nàng khắc nghiệt, nàng ngược lại sẽ bởi vì một ít không đủ khen thưởng mà thụ sủng nhược kinh. Có lẽ là bởi vì Trần Nghiệp khoảng thời gian này ôn nhu, để tiểu nữ hoa thật cho là nàng cưới tại sư phụ trên đầu, bắt đầu muốn làm gì thì làm. Phải biết, gia hỏa này còn chưa tới phản nghịch kỳ, chờ đến phản nghịch kỳ, không biết nên có nhiều làm người đau đầu. Nhất định phải thừa dịp hiện tại hung hăng dạy dỗ, bằng không về sau chỗ sung yếu sư phụ hà hơi. Sau đó, Trần Nghiệp không để ý tới dạy dỗ Chi Vi, trước sách theo Thanh Quân, nhanh chân chạy về cái kia đen như mực gian phòng. Sư phụ, đại nữ hoa vô cùng lo lắng, nàng thế nhưng là nhớ tới sư phụ thủ đoạn. Còn nhớ rõ năm đó, chỉ là bởi vì Thanh Quân thèm ăn, ăn nhiều nửa cái momo. Sư phụ trực tiếp không nói hai lời, đem Thanh Quân ấn tại trên chân, gần như đập nát nửa cái mông. Sau đó mấy ngày, Thanh Quân thậm chí liền đường đều đi không được rồi. Gặp đại nữ hoa theo thật sát sau lưng, luôn luôn đối với Đồ Nhi ôn hòa Trần Nghiệp, hiếm hoi nghiêm túc nói, sư phụ tâm ý đã quyết, Chi Vi, ngươi ngay tại bên ngoài chờ ta. Hắn Trần Nghiệp cũng không phải cái người tốt. Nuôi hai cái Đồ Nhi, càng không phải là vì coi các nàng người hầu hắn là sư phụ. Đen như mực trong phòng nhỏ, tia sáng ảm đạm. Tiểu nữ hoa lúc này mới có hơi sợ hãi, nàng cẩn thận nâng lên khuôn mặt nhỏ, lén lút liếc nhìn sư phụ. Chỉ thấy tia sáng lờ mờ đánh vào nam nhân trên mặt, để cho hắn thần sắc khiến người nhìn không thấu. Lẩm bẩm. Tiểu nữ hoa bắp chân bắt đầu phát run, nàng nhỏ giọng thầm thì, sư phụ thật sự là lòng dạ hẹp hòi, được rồi, liền để sư phụ xách theo ta đến đây đi. Ăn ngon đây này. Thanh Quân làm sao không nhìn thấy? A. Nha đầu này còn tưởng rằng là ăn đồ ăn ngon. Ngươi đoán xem ăn ngon ở đâu? Trần Nghiệp run rẩy tiểu nữ hoa, để cho nàng kinh hô liên tục. Đáng ghét. Thanh Quân biết, sư phụ là tưởng tượng trước đây, ôm sư tỷ như thế ôm Thanh Quân ném đi a. Thanh Quân cố hết sức tiếp thu. Thật cầm sư phụ không có cách nào. Tiểu nữ hoa bừng tỉnh đại ngộ. Sư phụ nhất định là thấy nàng bộ dạng như thế đáng yêu, cho nên muốn ôm nàng. Tựa như nàng trước đây ôm Mi Ô đồng dạng. Ai, có dạng này một cái sư phụ, thật làm cho nữ hoa đau đầu đây. Quả nhiên, sau một khắc, nam nhân liền đem Thanh Quân trẻ con mềm thân thể đặt tại trên chân. Bất quá, lại là mặt hướng xuống, đưa lưng về phía nam nhân tư thế. A, sư phụ, ngươi ôm sai rồi. Tiểu nữ hoa bất mãn chống đỡ Trần Nghiệp bắt đuổi, cưỡng ép cho mình trở mình. Chủ động ngồi ở sư phụ trong ngực, sáng long lánh mắt phượng hết nhìn đông tới nhìn tây, ấy, Thanh Quân làm sao không có nghe được mùi thơm nha. Tiểu nữ hoa đối với chính mình cái mũi có thể tự tin. Nàng không những không có nghe được mùi thơm, ngược lại ngửi thấy một cốt như có như không sát khí. Lúc trước sư phụ nói miễn cưỡng xem như là ăn ngon, đó chính là bởi vì sư phụ còn chưa bắt đầu làm đây. Tiểu nữ hoa lỗ tai khẽ động, đột nhiên cảm giác có chút không thích hợp. Lại nghe được nam nhân chậm rãi kể lại, sư phụ không phải đã nói rồi sao? Là roi mây xào thì ta. Ê a. Tiểu nữ hoa còn chưa kịp phản ứng, trước mắt long trời lở đất lại một lần nữa bị sư phụ đặt tại trên chân, tay chân không ngừng dãy rủa lấy, "Sư phụ, ngươi đang nói cái gì?" Thanh Quân làm sao nghe không hiểu nha. Trần Nghiệp nhìn một chút chính mình tay, cuối cùng không có ý định dùng tay đi đánh, tuy nói Thanh Quân tuổi tác không lớn, vẫn chưa tới nam nữ phòng thời điểm, nhưng nên chú ý sự tình, vẫn là phải trước thời hạn lưu ý. Hắn ngược lại rút ra bên hông trường tiên, ước lượng bên dưới lực đạo về sau, liền dùng roi cuối, nhẹ nhàng quất vào Thanh Quân bụ bấm trên cái mông, về sau còn dám hay không dùng loại này ngữ khí đối với sư phụ nói chuyện. "Hừ, ngươi là đem sư phụ trở thành cha ngươi, vẫn là trở thành nô lệ. Thích hợp thể phạt, đối với hài tử mà nói, xác thực rất cần thiết." Ba một tiếng, phía trước liễu lo không ngừng tiểu nữ hoa, bị bất thình lình một roi rút đến lập tức trầm mặt xuống, liền toàn bộ thân thể nhỏ đều đông nhiên cứng tại Trần Nghiệp trên chân, lại triệt để mềm nhũn ra. "Tố Hoa, thật là đau, sư phụ là trên đời này ghét nhất người, ta phải nói cho Bạch tỷ tỷ." Thanh Quân miệng nhỏ một xẹp, khóc nước mắt đầm đìa. Trần Nghiệp lúc đầu còn đau lòng, nhưng nghe nàng lời này lại vững tâm xuống dưới. "Ngươi muốn để Bạch Tố Tố dạy dỗ sư phụ, ta muốn để Bạch tỷ tỷ hung hăng đánh sư phụ." Tiểu nữ hoa hung tợn cắn lấy Trần Nghiệp trên chân, nàng mới vừa xuống miệng lại có chút do dự, chỉ là nhẹ nhàng cắn xiêm y của hắn, lại tức giận nói, "Bại hoại sư phụ." Trần Nghiệp hít mắt, biết nữ hoa đang đứng ở một loại bướng bỉnh như trạng thái, lúc này vô luận nói như thế nào, nàng đều sẽ hờn dỗi. Chương 137, dạy dỗ không nghe lời tiểu Thanh Quân. 2, chương 137, dạy dỗ không nghe lời tiểu Thanh Quân. 2, nhưng Trần Nghiệp cũng sẽ không chậm rãi đi dỗ dành Thanh Quân, lại hiểu thì dùng tình, động thì dùng lý. bởi vì chỉ cần hắn lui bước, lần tiếp theo tiểu nữ hoa tuyệt đối sẽ càng quá đáng. Ba ba, sư phụ không nói lời nào, chỉ là nhất muội vung roi, gặp đồ thống mạng, khôi phục mà rút. Đừng nói, tiểu nữ hoa ngày thường rất sợ, nhưng một khi tính tình đến, tám đầu mưu đều kéo không được. Phía trước vài roi đi xuống, chính là không có cầu xin tha thứ. Ê a, tuy nói Trần Nghiệp khống chế tốt lực đạo, nhưng vẫn như cũ để cái này sợ đau nắm sợ hãi. Nàng đau khuôn mặt nhỏ nhăn thành bánh bao, tay nhỏ nghĩ ngăn lại cái mông, kết quả bị sư phụ dễ như trở bàn tay bắt lấy. Sư phụ tay rất lớn, lớn đến có thể một mực tay nắm lấy nàng hai cái gầy yếu cổ tay, lại đặt tại trên nó. Chỉ có hai cái tinh tế bắp chân, vừa đi vừa về đá không khí. Về sau còn loạn hay không chạy? Sư phụ trước khi đi, liên tục cùng các ngươi cường điệu, không cho phép chạy loạn. Còn có nghe hay không người khác? Ngươi làm cái kia Bạch Tố Tố là người tốt ta. Nếu là đổi một người nói mang các ngươi tìm sư phụ các ngươi có phải hay không cũng ngoan ngoãn đi theo. Sau một câu, mới là nhất làm cho Trần Nghiệp sinh khí nguyên nhân. Liên chính Trần Nghiệp đều không thế nào hiểu rõ Bạch Tố Tố, trong lòng đối với nàng rất là đề phòng. Có thể tại Bạch Tố Tố một hai câu bên dưới, hai cái nữ hoa vậy mà đều ngoan ngoãn cùng với các nàng đi ra. Đổi thành kiếp trước, cùng những cái kia bị dụ dỗ học sinh tiểu học khác nhau ở chỗ nào? Ví dụ như tan học, người khác nói các ngươi phụ mẫu có chuyện, xin nhờ ta tới đón các ngươi, sau đó liền ngoan ngoãn cùng người xa lạ lên xe a. Tiểu nữ hoa bị đánh không còn dám mắng sư phụ, chỉ là yên lặng nức nở. Nho nhỏ cái mông thậm chí có chút phát sưng. Trần Nghiệp cuối cùng đau lòng, thích hợp thu tay lại, đống nhiên nói, ngươi có phải hay không cảm thấy Bạch tỷ tỷ là người tốt, sư phụ là người xấu? Ừm. Tiểu nữ hoa âm thanh rất nhỏ, nhưng vẫn là rõ ràng để cho Trần Nghiệp nghe thấy. Trần Nghiệp lắc đầu, biết tiểu nữ hoa là hờn dỗi, cố ý ngữ khí xấu não, Thanh Quân, sư phụ lâu như vậy một mực chiếu cố các ngươi, cũng bởi vì sư phụ hôm nay đánh ngươi mắng ngươi, chính là người xấu. Mà cái kia Bạch Tố Tố, cùng các ngươi vốn không quen biết, chỉ là mang các ngươi tới Nguyệt Tê Phượng, chính là người tốt. Tiểu nữ hoa lập tức trầm mặc, nàng cẩn thận từng ly từng tí vặn qua thân thể nhìn lén một cái, gặp sư phụ một mặt yêu thương, tiểu nữ hoa trong lòng không hiểu bối rối, nhưng vẫn là mạnh miệng, sư phụ đánh Thanh Quân, chính là người xấu. Nàng vặn qua thân thể khi, túi áo bên trong có cái phình lên cái kia túi đồ vật lộ ra nửa vai diễn. Trần Nghiệp vô ý thức lướt qua, gặp sư phụ phát giác, tiểu nữ hoa càng là bị quất, không cho phép nhìn, cái này cũng không phải cho sư phụ. Khá lắm. Thanh Quân tiểu nói này, Trần Nghiệp liền biết đây là Thanh Quân nghĩ đưa cho hắn đồ vật. Hắn đông nhiên có chút chột dạ, tiểu đồ nhi chẳng lẽ là nghĩ đến, ai nha lập tức liền muốn đưa cho sư phụ lễ vật, sư phụ nhất định rất vui vẻ, cho nên, quá mức hưng phấn. Khó trách tiểu nữ hoa hôm nay nhảy như thế màn. Trần Nghiệp gặp tiểu nữ hoa nước mắt đầm địa, đầy mặt dáng vẻ bị khuất, lại thêm sưng đỏ sừng cái mông nhỏ, muốn nhiều đáng thương, có nhiều đáng thương. Hắn quyết định chắc chắn, so với Thanh Quân còn bị khuất. Trần Nghiệp yếu ớt thở dài, nhắm mắt lại, xoa chính mình huyệt thái dương, có lẽ là sư phụ làm không tốt ta. Bạch Tố Tố để các ngươi rơi vào mê vụ lâm như vậy hiểm cảnh, mà sư phụ lại tại mê vụ lâm bên trong xuất sinh nhập tử cứu các ngươi, kết quả Thanh Quân lại càng thích Bạch Tố Tố a. Tiểu nữ hoa chưa bao giờ thấy qua sư phụ u buồn như vậy. Nàng hơi hà ra miệng nhỏ, đều không lo được cho mình đặt lệ, sư phụ. Trần Nghiệp nắm chặt tiểu nữ hoa gầy yếu vòng eo, đem nàng để dưới đất. Tiếp theo, xoay người, đưa lưng về phía tiểu nữ hoa, là sư phụ không nên đánh ngươi, ngươi ra ngoài đi, để sư phụ một người yên tĩnh. Tiểu nữ hoa ngơ ngác thấy sư phụ cô đơn bóng lưng, có một loại kỳ quái đau lòng. Đúng vậy a, vốn chính là lỗi của mình. Nàng không nghe lời, lại đối sư phụ mạnh miệng, còn một chút cũng không cảm ơn, chỉ biết là đối với sư phụ khoa tay múa chân. Sư phụ, là Thanh Quân sai rồi. Tiểu nữ hoa cẩn thận từng ly từng tí đi lên trước, lôi kéo sư phụ góc áo. Đã thấy sư phụ vẫn là trầm mặc. Tiểu nữ hoa lấy dũng khí, chậm rãi tiến vào sư phụ trong ngực, lại úp sấp sư phụ trên đùi, cố gắng nhét lên cái mông nhỏ. Sư phụ, tiếp tục trừng phạt Thanh Quân đi. Đều do Thanh Quân không nghe lời. Trần Nghiệp suýt nữa không nín được cười. Mặc dù hắn còn muốn cố ý giả vờ tiếp, bất quá giả bộ tiếp nữa, khó tránh khỏi có chút ức hiếp Thanh Quân. Hắn chỉ là muốn đổi một cái biện pháp, để cho Thanh Quân không còn hờn dỗi mà thôi. Trần Nghiệp đem Thanh Quân ôm, vuốt vuốt đầu của nàng. Về sau, nhưng muốn nhớ kỹ, không nên tùy tiện tin người khác. Còn có, sư phụ mới là trên đời này người tốt nhất. Ân ừm. Thanh Quân. Thanh Quân về sau nhất định không thích người khác, cho dù là Bạch Tỷ Tỷ, chỉ thích sư phụ tốt đi. Thanh Quân vội vàng vô ngực cam đoan, ai, sư phụ thật để cho nữ hoa không bất lo nha. Đương nhiên, khẳng định ngoại trừ sư tỷ, Thanh Quân thích nhất vĩnh viễn là sư tỷ. Trần Nghiệp lông mày nhíu lại, lời này làm sao nghe tới là lạ, vội vàng muốn nắn, không không, Thanh Quân về sau tự nhiên có thể ưa thích người khác, chỉ là muốn ưu tiên nghe sư phụ lời nói. Ô, khác nhau ở chỗ nào sao? Tiểu nữ hoa rất là không hiểu, dù sao nghe sư phụ chuẩn không sai. Tiểu nữ hoa nhẹ nhàng thở ra, nàng mới vừa ngồi ở sư phụ trên chân, nho nhỏ lông mày lập tức nhào cùng một chỗ, vội vàng chống đỡ Trần Nghiệp bả vai, cẩn thận nâng lên cái mông, a thật là đau. Trần Nghiệp hỗ trợ đỡ lấy nữ hoa vòng eo, xin lỗi nói, là sư phụ dùng sức. Tiểu nữ hoa rất thông cảm sư phụ đừng nói như vậy, đều do Thanh Quân không nghe lời. Trần Nghiệp cái này một cái gậy to thêm một cái táo ngọn, đã để tiểu nữ hoa không mò ra nắm bắp, đầy đầu góc đều là sư phụ dụng tâm lương khổ. Dạy dỗ đồ nhi, cũng phải tìm đối phương hướng a. Trong lòng Trần Nghiệp tự đắc, quan đánh hay là quan quyền, đều khó mà giáo dục tốt Thanh Quân dạng này nữ hoa. Chỉ có đánh khuyên kết hợp mới có thể để cho nàng ngoan ngoãn nghe lời. Chỉ là chờ Thanh Quân lớn lên, nàng có thể hay không tỉnh táo lại, phát hiện mình nhưng thật ra là cố ý thao túng Thanh Quân tình cảm. Có lẽ không thể nào, hồi nhỏ sự tình nàng sau khi lớn lên làm sao còn nhớ rõ, huống hồ chính mình chỉ là vì giáo dục đồ nhi mà thôi.
Đúng rồi sư phụ.
Tiểu nữ hoa bỗng nhiên có chút xấu hổ, nàng nghiêm túc từ trong túi lấy ra cái kia căng phồng giấy dầu bao, thấp giọng nói, phía trước Thanh Quân chuẩn bị cho sư phụ so với sư phụ còn lớn xốp giòn đường, thế nhưng là bị người xấu đánh không còn, chỉ còn lại một khối nhỏ, mấy ngày nay Thanh Quân thật vất vả mới một lần nữa làm tốt.
Sư phụ nhanh nếm thử.
Ân, để cho Thanh Quân uy sư phụ đi.
Dù sao bởi vì nàng cái mông bị sư phụ đánh rất đau, cho nên sư phụ hiện tại dùng hai cánh tay ôm nàng, liền không rảnh tay.
Chính mình thế nhưng là khéo hiểu lòng người hảo hải tử, đến mức chuyên nghiệp thì thư thư phục phục dựa vào ghế mặc cho tiểu nữ hoa nhẫn nhịn đau đớn, bận điệu tứ phía ném vì hắn.
Ân, hai tử nha, vẫn là phải giáo dục mới biết được hiếu thuận a.
Chương 138, chi vi quân quyết, sư đồ đột phá, 1. Chương 138, chi vi quân quyết, sư đồ đột phá, 1. Nặng bên này nhẹ bên kia, là giáo dục hải tử tối kỵ. Tất nhiên dạy dỗ Thanh Quân, cái kia tất nhiên cũng muốn dạy dỗ chi vi. Nếu không, liền sẽ đả thương Thanh Quân tâm. Trần Nghiệp thả đi Thanh Quân, để cho nàng đem sư tỷ gọi qua. Tiểu nữ hoa liên tục không ngừng địa điểm cái đầu nhỏ, che lấy cái mông, tập tên từ nhỏ đen trong phòng đi ra.
Sư tỷ, sư phụ thật là khủng khiếp, ngươi nhất định muốn cẩn thận một chút.
Cuối cùng, không quên dùng ánh mắt thương hại nhìn hướng sư tỷ, thấp giọng nói, sư phụ sẽ đem ngươi ấn tại trên chân, sau đó dùng roi hung hăng đánh.
Nói lời này lúc, Thanh Quân âm thanh âm u, lộ ra rất khủng bố.
Ân, chi vi tay nhỏ lặng lẽ nắm chặt góc áo, trái tim phanh phanh chực nhảy.
Sư phụ, thật sự tức giận như vậy sao?
Đây chính là quạt cốt tiên, nếu là dùng quạt cốt tiên đánh người, cái mông đều phải nát.
Rất tức giận.
Tiểu nữ hoa giống như mà nói, không thể chỉ có nàng một người mất mặt.
Kỳ thật sư phụ đánh căn bản không nặng, nàng lại tu hành đoán thể thuật, đối với nàng mà nói, kỳ thật không tính là cái gì.
Chỉ là chính mình nhát gan thêm sợ đau, bị dọa gần khóc mà thôi.
Nàng trông mong nhìn xem sư tỷ, nghĩ từ sư tỷ trên mặt nhìn ra sợ hãi.
Nhưng mà để tiểu nữ hoa thất vọng là sư tỷ vậy mà một chút cũng không sợ, ngược lại bước chân còn tăng nhanh mấy phần.
Nô,
sư tỷ, ngươi không sợ sao?
Tiểu nữ hoa gặp sư tỷ lại có chút không kịp chờ đợi hướng đi phòng tối, lúc này có chút mắt trợn tròn.
Tóc đen nữ hài sắc mặt không thay đổi, yên lặng nhìn nàng một cái, thân là đồ đệ, làm sao có thể để sư phụ đợi lâu?
Huống hồ sư phụ vốn nên trừng trị đồ đệ.
Thanh Quân nghe có chút mơ hồ, mặc dù lời này nghe tới không có vấn đề, có thể nàng mà lại cảm thấy là lạ ở chỗ nào.
Nhưng nàng cái hốt lại nghĩ không ra là lạ ở chỗ nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn sư tỷ đi vào,
chỉ để lại nàng đứng tại chỗ, vô cùng chán nản đá trên mặt đất cục đá. Sư tỷ là gan thật lớn nha.
Phòng tối bên trong, tia sáng càng thêm ảm đạm.
Chi Vi an tĩnh đi đến, thân ảnh nho nhỏ tại mở tối có vẻ hơi đơn bạc. Nàng yên lặng cúi thấp đầu, trên trán tóc đen che kín dung mạo của nàng, để người thấy không rõ nàng thời khắc này thần sắc.
Nàng nhớ tới Thanh Quân vừa rồi khoa trương miêu tả, sư phụ sẽ đem nàng ấn tại trên chân, dùng roi hung hăng đánh.
Đại nữ hoa tâm không hiểu, lại không có bao nhiêu e ngại, ngược lại có loại hết thảy đều kết thúc bình tĩnh.
Sư phụ,
nàng nhẹ giọng kêu, âm thanh là trước sau như một lạnh lạnh, nhưng lại có một tia phát run.
Nha đầu này cũng sẽ sợ hãi.
Trần Nghiệp từ đấy lòng cảm thấy mừng rỡ,
bởi vì chỉ cần Chi Vi sẽ còn sợ hãi, vậy liền nói rõ nàng còn có nhân tính.
Hắn lúc đầu còn lo lắng Chi Vi lần này giác tỉnh sẽ dẫn đến nàng tiếp tục đánh mất nhân tính.
Trước đây Chi Vi đã đầy đủ băng lãnh, nếu là tình hình lại chuyển biến xấu, sợ rằng phải từ lạnh lạnh thuộc tính biến thành ba không thuộc tính.
Trần Nghiệp ngồi ở giữa phòng duy nhất ghế đầu bên trên, đưa lưng về phía cửa ra vào, thân ảnh tại chập chờn ánh đến bên dưới có vẻ hơi cao thâm khó dò. Hắn không có lập tức quay đầu, chỉ là nhàn nhạt từ một tiếng.
Chi Vi mím mím môi, tay nhỏ lặng lẽ siết chặt góc áo.
Nàng đi đến sau lưng Trần Nghiệp, cố gắng muốn để thanh âm của mình nghe tới nhu thuận một chút.
Sư phụ,
Chi Vi biết sai rồi,
còn mời sư phụ trừng trị. Chi Vi cam tâm tình nguyện.
Ồ.
Trần Nghiệp lúc này mới chậm rãi xoay người, trên mặt hắn không có gì biểu lộ, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem nàng, sai ở nơi nào?
Tóc đen nữ hài an tĩnh đứng tại bên kia, khuôn mặt nhỏ trắng nõn, nhưng là lâu không gặp ánh mặt trời trắng.
Một bộ tóc đen tại vòng eo thon một bên chập chờn,
nhìn qua đã yên tĩnh, lại nhu thuận.
Nàng cúi đầu xuống, thanh âm nhỏ yếu, không nên,
không nên không nghe sư phụ, tự mình đi theo Bạch tỷ tỷ đi Nguyệt Tê Hồ Phường,
cho sư phụ thêm phiền phức.
Nàng dừng một chút, lại bổ sung, cũng không nên,
không nên để cho Thanh Quân mạo hiểm.
Trần Nghiệp nhìn xem nàng bộ này ngoan ngoãn dáng dấp, trong lòng nơi nào sẽ có khí.
Hắn cười cười, nói sai,
sai.
Đại nữ hoa lông mi run rẩy,
ngươi chỉ so với Thanh Quân hơn phân nửa tuổi mà thôi, Thanh Quân mạo hiểm trách nhiệm, làm sao cũng không tới phiên ngươi tới gánh chịu.
Trần Nghiệp ngữ khí bình tĩnh, lại rất chân thành.
Hắn không cảm thấy đại hài tử nhất định phải nhường cho tiểu nhân, đồng thời cần gánh chịu càng nhiều trách nhiệm.
Thú hổ, Chi Vi chỉ lớn Thanh Quân nửa tuổi.
Trần Nghiệp tiếp tục nói, ngươi là sư tỷ của nàng, không phải thân nương của nàng, càng không phải là nàng nuôi dưỡng người.
Chiếu cố nàng, bảo vệ nàng là sư phụ trách nhiệm.
Nói cho cùng, là sư phụ coi nhẹ các ngươi chỉ là hai cái nữ hoa, đem các ngươi lưu tại Linh Nhật Tông.
Hắn thở dài,
trên thực tế đích thật là Trần Nghiệp vấn đề.
Hắn lúc nào cũng cảm thấy hai cái này nữ hoa không nên chỉ là nữ hoa.
Các nàng tựa hồ có lẽ có viễn siêu tuổi tác thành thục, có thể tự mình chiếu cố tốt chính mình.
Có thể các nàng cho dù thế nào nhìn qua thành thục, chung quy là 8-9 tuổi bé con.
Đem hai cái này bé con lưu tại tu tiên tông môn, mà không có bất luận cái gì người giám hộ.
Trần Nghiệp bây giờ suy nghĩ một chút, đều có chút lòng còn sợ hãi.
Chi Vi bỗng nhiên ngẩng đầu, cặp kia bình tĩnh mắt đen, hiếm thấy bộc lộ một ít kinh ngạc.
Nàng không nghĩ qua,
sư phụ vậy mà lại nói ra những lời này tới. Nàng là tỷ tỷ, vốn nên liền chiếu cố muội muội nha. Trần Nghiệp gặp đại nữ hoa kinh ngạc dáng dấp, đi đến Chi Vi trước mặt, ngồi xổm người xuống, để cho chính mình ánh mắt cùng nàng ngang bằng. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng đẩy ra nàng trên trán che kín đôi mắt tóc rối, lộ ra cặp kia xinh đẹp con mắt, tại sư phụ trước mặt, Chi Vi cũng chỉ là cái bé con nha. Sư phụ. Đại nữ hoa cúi đầu xuống, lông mi thật dài tại mí mắt bên dưới ném xuống một mảnh nhỏ bóng tối, che kín đáy mắt không hiểu cảm xúc. Một loại chưa bao giờ có, kỳ dị nhẹ nhõm cảm giác, lặng yên tại nàng đấy lòng lan tràn ra. Nguyên lai, nàng cũng có thể không cần như vậy kiên cường, không cần gánh chịu nhiều như vậy, có thể chỉ là một cái bé con. Trần Nghiệp thấy, khóe môi không nhịn được mang lên mỉm cười, bé con này, suốt ngày giả dạng làm tiểu đại nhân, thực tế cũng là nữ hoa nha. Là bé con, liền sẽ muốn đại nhân che chở. Sư phụ. Rất lâu, Chi Vi mới mở miệng lần nữa, âm thanh không còn bình tĩnh, phản nhiều một tia chính nàng đều chưa từng phát giác quân quý, cái kia. Vậy kính xin sư phụ trừng trị. Ân. Trần Nghiệp không có nhân từ nâng tay. Kỳ thật, hắn không nghĩ trừng trị Chi Vi. Làm sao thanh quân ăn đòn, tổng không tốt buông tha Chi Vi. Một phen trừng trị sau. Đại nữ hoa không giống thanh quân, không khóc không thề, nhưng cũng tại Trần Nghiệp dự đoán bên trong. Chi Vi tính tỉnh, vốn là xa so với thanh quân kiên cường. Đây cũng là Bạch tỷ tỷ phía trước lén lút kín đáo đưa cho ta trở về mới phát hiện. Chi Vi có chút xấu hổ, từ trong ngực lấy ra một cái túi đựng đồ. Nàng tại thu thập ý phục lúc, vô ý phát hiện túi đựng đồ này. Vốn định ngay lập tức liền nói cho sư phụ, có thể sau đó, đầu tiên là thanh quân khóc giống, sau đó lại là sư phụ như vậy. Nàng trong lúc nhất thời lại quên. Trần Nghiệp nhìn xem Chi Vi trong tay túi chữ vật, trong lòng cũng là khẽ động. Này chỗ nào tới túi chữ vật? Cái này Bạch Tố Tố, muốn cho vì cái gì không quang minh đang lớn cho. Ngược lại lén lút nhét vào Chi Vi trong túi. Nhưng nghĩ kỹ lại, nhưng cũng phù hợp Bạch Tố Tố tính tình. Trần Nghiệp mở ra túi chữ vật, mới vừa mở ra, thần sắc chính là sững sờ. Trong túi chữ vật, có một thanh hàn quang trong bắt pháp kiếm, có chút nhìn quen mắt. Chính là Kê Vân Đình nhất giai thượng phẩm pháp kiếm. Nhắc tới, đây là Trần Nghiệp một cái tiếp với. Khi đó hắn quá mức lo lắng Đồ Nhi, tại Bạch Tố Tố đến về sau, ngay lập tức liền ngựa không dừng vó đuổi đi về nhìn Đồ Nhi tình hình, lại quên thu thập Kế Vân Đình chiến lợi phẩm. Hắn giết chết các tán tu ngược lại không quan trọng, vừa đến những người này tu vi nông cạn, nghĩ đến không có gì tài vật, thứ hai hắn là đảo vong thời điểm đánh giết, không dành quan tâm chuyện khác, hơn phân nửa đã bị khắc còn sống tán tu nhặt đi. Mà Kế Vân Đình, thế nhưng là luyện khí hậu kỳ cao thủ, lại là kế gia dòng chính, thân gia tất nhiên không ít. Bạch Tố Tố lại dễ dàng như thế liền đem chiến lợi phẩm truyền tạo. Chương 138, Chi Vi quân quý, sư đồ đột phá, 2, chương 138, Chi Vi quân quý, sư đồ đột phá, 2, bất quá, nhớ tới cái kia tóc vàng tiểu nha đầu phiến tử một bộ bản tiểu thư không thiếu tiền tiêu căng răng rớp, Trần Nghiệp cũng là bình thường trở lại. Ân, Trần Nghiệp nhẹ gật đầu, cũng không lập tức tiếp nhận túi chữ vật, ngược lại ấm giọng nói, nếu là Bạch Tố Tố cho ngươi, đó chính là cơ duyên của ngươi, tự mình cất kỹ là được. Chi Vi nghe vậy, có chút ngoài ý muốn, nhưng cố chấp lắc đầu, đem túi chữ vật nhét vào trong tay Trần Nghiệp, Bạch tỷ tỷ hẳn là nghĩa giả ta chi thủ, cho sư phụ một kinh hỉ. Cái này vốn nên chính là sư phụ. Đột nhiên, đại nữ hoa thấp kém khuôn mặt nhỏ, nhìn qua chân mình nhỏ. Thanh âm nhỏ như muỗi vo ve, huống hồ, sư phụ mới là Chi Vi. Cơ duyên. Đang lúc nói chuyện, đại nữ hoa khuôn mặt nhỏ bé không thể nhận ra đỏ hồng. Trần Nghiệp là người, không nghĩ tới sẽ từ Chi Vi trong miệng nói ra lời như vậy. Hắn không còn cổ hủ, xác thực, hiện nay hắn tăng cao thực lực, mới là mấu chốt. Trần Nghiệp vươn tay, vuốt vuốt nữ hoa lông xù đầu, cảm khái nói, Chi Vi, trưởng thành a. Đại nữ hoa cắn cắn môi, cực nhanh liếc mắt Trần Nghiệp, sư phụ. Mới vừa rồi còn nói, Chi Vi chỉ là bé con. Trần Nghiệp yên lặng. Kết thúc đối với hai cái đồ nhi giáo dục về sau, Trần Nghiệp bắt đầu kiểm kê thu hoạch. Đầu tiên, nhất làm cho Trần Nghiệp quan tâm, không thể nghi ngờ chính là Bạch Tố Tố đưa tặng hạch tâm tướng khôi. Hắn hít thở sâu một hơi, cẩn thận hạch tâm tướng khôi nâng ở lòng bàn tay. Hạch tâm tướng khôi đại khái chỉ lớn chừng quả đấm, trong suốt long lanh, bên trong mắt Trần có thể thấy nhấp nhô vô số tản ra ánh sáng nhạt phù văn. Chỉ tiếc, mặt ngoài hiện đầy tinh mịn vết rách, trong đó bốn đạo vết kiếm đặc biệt dữ tợn, gần như đem hạch tâm xuyên qua. Nhưng, cho dù hạch tâm tướng khôi không hoàn chỉnh đến đây, vẫn như cũng là Trần Nghiệp bây giờ quý giá nhất bảo vật, chính là nhị giai cấp bậc pháp bảo. Theo luyện khôi pháp bên trong ghi chép, vạn khôi môn tổng cộng có 9 loại hạch tâm khôi lỗi. Mỗi loại hạch tâm đều có khác biệt năng khiếu. Cái này tựa hồ là trong đó thần lực hạch tâm. Trần Nghiệp cẩn thận đối chiếu luyện khôi pháp bên trong ghi chép, miễn cưỡng nhận ra trong tay khối này hạch tâm. Thần lực hạch tâm chính là trong đó lấy lực lượng sừng một loại. Loại này hạch tâm luyện chế ra khôi lỗi, thường thường nắm giữ kinh người cự lực, cận chiến đánh nhau, dũng mãnh vô song. Chỉ tiếc, trước mắt cái này cái hạch tâm bị hao tổn quá mức nghiêm trọng. Trần Nghiệp nếm thử đưa vào một tia linh lực, hạch tâm bên trên phủ văn có chút sáng lên, lập tức lại cấp tốc cảm đảm đi. Xem ra, muốn chữa trị cái này hạch tâm, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Trần Nghiệp lông mày cau lại. Nhị giai pháp bảo cấp bậc hạch tâm, trình độ phức tạp viễn siêu hắn tưởng tượng. Dù cho có luyện khôi pháp xem như chỉ dẫn, nhưng chữa trị cần thiết tài liệu cùng thủ pháp đều không phải trước mắt hắn có thể tùy tiện với tới. Nhưng nếu là dùng bách luyện pháp đem tinh luyện, có lẽ miễn cưỡng còn có thể dùng một chút. Nếu là muốn đem sửa lại thành trạng thái toàn thịnh, sợ rằng phải đi tìm nhị giai luyện khí sư. Cái này cái hạch tâm, đồng dạng dùng bách luyện pháp tinh luyện qua, chừng 63 luyện. Bách luyện pháp tổng cộng có cửu trọng, mỗi cửu luyện thì là nhất trọng. Vạn Khôi môn luyện chế cái này hạch tâm tu giả đã đem bách luyện pháp tu hành đến đệ thất trọng. Trần Nghiệp hiện nay gần như chỉ ở đệ nhị trọng, bất quá có bảng độ thành thạo, hắn tu hành bách luyện pháp dễ như trở bàn tay. Hắn đem cương khôi hạch tâm thu thập về sau, lại mà kiểm kê kế vân đỉnh túi chứa vật. Không hổ là kế gia dòng chính hậu đại. Riêng là linh thạch, chừng 96 khối. Trừ cái đó ra, còn có vụn vật lẻ tẻ pháp khí, tài liệu, đan dược, phối hợp trôi này nhất giai thượng phẩm pháp kiếm, giá trị hơn trăm. Tiếp xuống trong 15 ngày, Trần Nghiệp làm việc và nghỉ ngơi cực kỳ quy luật. Tại hoàn thành bản thảo các việc cần làm về sau, phần lớn thời gian hắn đều dùng để đạt tọa tu hành. Còn sót lại thời gian thì dùng để tu hành thanh lan ngự kiếm thuật. Thỉnh thoảng, thưởng thức hạch tâm khôi lỗi, đem tinh luyện. Trước khi ngủ thì theo thường lệ quan tưởng một phen. May mà kế việc trạch trong túi chứa vật có 96 khối linh thạch, Trần Nghiệp có thể mua sắm đại lượng thượng phẩm hồi khí đan. Tại hồi khí đan phụ trợ bên dưới, tiến bộ vô cùng có thể nhìn. Bảng. Trần Nghiệp tâm niệm vừa động. Tính danh: Trần Nghiệp Thọ Nguyên, 40, 142 linh căn, kim một thủy hỏa thổ cảnh giới, luyện khí tầng 7 công pháp, trường thành công tông sư, 1250, 3.200, trọng thân pháp phá hạn, 67, 800, thất diệu dưỡng hồn pháp quan tưởng thiên nhập môn, 58, 100 kỹ năng, bách luyện pháp tiểu thành, 70, 100, thanh lăng ngự kiếm thuật đại thành, 1, 200, quạt cốt tiên đại thành, 100, 200, chủ nghệ viên mãn, 280, 400, khứ tật đao quyết phá hạn, 15, 800, cam lâm tư dưỡng quyết đại thành, 20, 200, vân vũ thuật viên mãn, 320, 400, thanh nguyên hóa trược thuật đại thành, 15, 100, canh kim quyết đại sư, 15, 1.600, thủy nguyên tuấn tiểu thành, 1, 100, liễm khí thuật viên mãn, 310, 400. Bây giờ thanh lăng ngự kiếm thuật đã đột phá tầng thứ tư. Tầng thứ tư tên là đảo hải, coi trọng kiếm áp như nước thủy triều, dốc sức che biển. Cũng có chuyên môn phi kiếm thuật tên là điệp lãng tam trạm. Điệp lãng tam trạm chính là tầng thứ tư tinh vi chỗ. Này kiếm thuật coi trọng kiếm khí trung điệp, một đạo mạnh hơn một đạo nhanh hơn một đạo. Đệ nhất chém nhìn như bình thường, kỳ thực là đến tiếp sau hai chém tích góp kiếm thế, thứ hai chém kiếm thế tăng vọt, đã uy lực bất phàm. Đợi đến đệ tam trạm, kiếm khí kiếm thế đều là đến đỉnh phong. Hô, cũng tốt, thanh lan nhất tuyến tuy mạnh, nhưng thi triển lại nhất định phải dốc hết toàn lực, một khi thi triển, liền khó có dư lực. Trần Nghiệp từ đáy lòng mừng rỡ, tập được điệp lãng tam trạm về sau, phi kiếm của hắn thuật lại không được điểm. Trừ cái đó ra, canh kim khí thành công đột phá tới đại sư. Tuy nói không có sinh ra chất biến, nhưng uy năng lại tăng phúc chừng năm thành. Trước đây canh kim khí một mực là Trần Nghiệp đắc lực thủ đoạn, chỉ tiếc, theo đối thủ thực lực tăng lên, ngày trước không chỗ bất lực canh kim khí, dần dần lộ ra không còn chút sức lực nào. Cũng may, hiện tại canh kim khí lại lần nữa đột phá, lại có thể xem như Trần Nghiệp một đại cường lực thủ đoạn. Chỉ là, mua đại lượng hồi khí đan về sau, hắn linh thạch cũng đã giật gấu ba bay. Dù sao hắn bây giờ là luyện khí hậu kỳ tu giả, chỉ có thượng phẩm hồi khí đan mới có thể khôi phục đầy đủ linh lực. Mà một viên thượng phẩm hồi khí đan, giá cả tại 5 khối linh thạch. Trần Nghiệp mở ra túi trữ vật, bên trong chỉ còn lại giải rác 20 khối linh thạch, cùng với viên kia hạch tâm tướng khôi nhị giai cùng một đống pháp khí. Hắn không nhịn được lắc đầu, lúc trước còn cảm thấy chính mình thân gia giàu có, không nghĩ tới vì để thăng thanh lan ngự kiếm thuật, không ngờ về tới giật gấu vá vai hoàn cảnh. Mà thôi, không bỏ được hải tử không bắt được lang. Trần Nghiệp an ủi mình. Thanh lan ngự kiếm thuật đại thành, mang đến cho hắn chiến lực để thăng là thực sự, là thời điểm sẽ lấy phía trước chiến lợi phẩm xuất thủ. Tất nhiên tính phong các còn không có an bài tốt thích hợp thời gian, vừa bận thừa dịp hiện tại để thăng bên dưới tu vi. Trần Nghiệp suy nghĩ nhất định, liền chuẩn bị đi tìm Hà Kỳ. Trước đó vài ngày, Hà Kỳ từng nói, Nguyệt Tê Hổ vô tướng quỷ thị sắp tổ chức, chính là bán ra chiến lợi phẩm, mua sắm tài nguyên thời cơ tốt. Sư phụ, mau nhìn sư tỷ. Đang lúc Trần Nghiệp chuẩn bị lúc ra cửa, tiểu nữ hoa bỗng nhiên vội vã đẩy ra cửa phòng, lôi kéo Trần Nghiệp y phục liền chạy ra ngoài. Trần Nghiệp giật mình, chi vi làm sao vậy? Tỷ tỷ, ô, tiểu nữ hoa gạt ra hai điểm nước mắt, một mặt đau buồn. Đang lúc Trần Nghiệp trong lòng phát nặng thời điểm, nàng đống nhiên nín khóc mỉm cười, sư tỷ đột phá, sư tỷ luyện khí tầng 4. Trần Nghiệp suýt nữa một hơi không có chậm lại đến, bé con này đến cùng học với ai? Đang lúc hắn chuẩn bị dạy dỗ Thanh Quân lúc, tiểu nữ hoa tựa hồ sớm có phòng bị, bước nhanh lui lại hai bước, lại ưỡn ngực, một mặt kiêu ngạo, sư phụ không có phát hiện sao? Thanh Quân luyện khí tầng 3. Trần Nghiệp vươn đi ra tay, lập tức bị nữ hoa lui hai bước động tác tránh đi. Ngón tay hắn run rẩy, ra vẻ nghi hoặc, ồ, sư phụ làm sao không nhìn ra? Thanh Quân, ngươi qua đây để sư phụ thật tốt ngó nó. Chằm chằm. Tiểu nữ hoa nheo mắt lại. Chương 139, Đồ Nhi tu hành hàng ngày. Chương 139, Đồ Nhi tu hành hàng ngày. Sư phụ làm Thanh Quân là đồ đần sao? Nếu là Thanh Quân đi qua, sư phụ nhất định lại muốn gõ Thanh Quân đầu. Thanh Quân hơi có vẻ hẹp dài con mắt, đôi mắt có chút nhếch lên, mang theo vài phần tiểu hồ ly rào hoạt cùng sáng loáng xem thường. Nàng cái đầu nho nhỏ, tóc bạc cùng mông, một tay chống nạnh, một cái khác trắng non tay nhỏ thì dựng thẳng lên tinh tế ngón trỏ, khinh miệt đối với Trần Nghiệp lắc lắc. Phải, xem ra phía trước một hồi là chẳng đánh, cái này tiểu nữ hoa trời sinh liền mang theo phản cốt, không phải dễ dàng như vậy chịu phục. Trần Nghiệp chán gân xanh hẳn lên, trên mặt ra vẻ cười lạnh, thì ra Thanh Quân căn bản là không có đột phá à? Bằng không vì cái gì chột dạ, không dám cho sư phụ nhìn? A chọc, sư phụ đây là nghĩ khích tướng sao? Loại này lừa gạt 3 tuổi tiểu hài thủ đoạn, cũng không cần lừa gạt Thanh Quân. Thông minh tiểu nữ hoa, một cái liền khám phá sư phụ quỷ kế. Tốt ta, sư phụ còn đặc biệt vì Thanh Quân đột phá, chuẩn bị một phần lễ vật đâu. Trần Nghiệp ngữ khí mang theo tiếp nối từ trong túi trữ vật, lấy ra một cái tinh xảo hộp cơm. Hắn đặc biệt thả chậm động tác, ngay trước mặt Thanh Quân từ từ mở ra. Trong hộp cơm là từng tia từng sợi, trắng tinh như tuyết bánh dâu rồng. Thanh quân chưa hề nếm qua bánh dâu rồng, đen nhánh mắt phượng, trong nháy mắt liền bị cái này mới lạ bánh ngọt hấp dẫn. Tất nhiên chúng ta thanh quân không có đột phá, vậy cái này phần đột phá hạ lễ, sư phụ cũng chỉ đánh chính mình hưởng dụng. Ai, muốn còn muốn, thanh quân nếu là đột phá, cái này yêu thích bánh dâu rồng liền trở về nàng, nghe nói vào miệng tan đi, thơm ngọt vô cùng. Trần Nghiệp ra vẻ tiếc rẻ lắc đầu, cầm lấy một khối bánh dâu rồng, làm bộ liền muốn hướng trong miệng mình đưa. Lẩm bẩm, một tiếng vang dội nuốt nước miếng âm thanh từ thanh quân phương hướng truyền đến. Tiểu nữ hoa con mắt chính trực ngoắc ngoắc mà nhìn chằm chằm vào Trần Nghiệp trong tay bánh dâu rồng, nhỏ nhắn mũi ngọc tinh xảo có chút mấp máy, rõ ràng bị cái kia mới lạ vị ngọt câu lại hồn. Nàng vô ý thức liếm liếm phấn nhuận bờ môi, phía trước bộ kia dương dương đắc ý dáng dấp sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại hài đồng thèm cùng nhau. Sư phụ. Thanh quân âm thanh không tự giác mềm nhũn ra, mài cọ lấy mũi chân, ngựa khí mang theo ti làm nũng. Thanh quân. Thanh quân thật sự đột phá. Nàng một bên nói, một bên bước nhỏ chuyển đến bên cạnh Trần Nghiệp, tay nhỏ bất an nắm lấy góc áo, sáng lấp lánh mắt vượng trông mong nhìn qua hộp cơm. Sợ sư phụ thật sự đem cái kia thoạt nhìn cũng rất ăn ngon bánh dâu rồng đều chính mình ăn. Trần Nghiệp cố nén ý cười, ra vẻ kinh ngạc nhíu mày, ồ, thật sự đột phá. Cái kia vì sao vừa rồi không chịu để sư phụ nhìn một cái? Hẳn là muốn cố ý giấu giếm sư phụ, để cho sư phụ gấp gáp. Mới, làm gì có. Thanh quân khuôn mặt nhỏ đỏ lên, vội vàng giải thích, thanh quân chỉ là muốn cho sư phụ một kinh hỉ nha. Đúng, chính là kinh hỉ. Nàng nô lên bộ ngực nhỏ, cố gắng để cho chính mình thoạt nhìn càng có niềm tin một chút. Nếu là kinh hỉ, vậy bây giờ để sư phụ nhìn xem cũng không muộn a. Trần Nghiệp thuận nước đẩy thuyền. Tiểu nữ hoa hí mắt thở dài, vậy liền cho sư phụ xem một chút đi. Ai, sư phụ thật là. Nàng ngoan ngoãn duỗi ra trắng miệng tay nhỏ mặc cho sư phụ dạy rộng bàn tay dắt. Trần Nghiệp đầu ngón tay dựng vào nàng cổ tay trắng, linh lực thăm dò vào, tinh tế cảm thụ được thanh quân trong kinh mạch biến hóa. Quả nhiên thanh quân xác thực đột phá đến luyện khí tầng 3. Trong lòng Trần Nghiệp trầm ngâm, tốc độ đột phá nhanh như vậy, 15 ngày phía trước nàng còn tại luyện khí tầng 2, hơn nữa thanh quân không phải thiên phú chưa hiện sao? Hơn nữa nhất làm cho Trần Nghiệp giật mình là thanh quân trong đan điền linh lực dung lượng viễn siêu bình thường tu giả, gần như so ra mà vượt Trần Nghiệp luyện khí tầng 5 linh lực. Bực này thiên tư xưng là khủng bố, nhưng suy nghĩ một chút thanh quân tại nguyên kịch bản bên trong định vị, Trần Nghiệp lại cảm thấy là tại tình lý bên trong. Dù sao đây chính là tương lai diệt thế yêu nữ, may mà Trần Nghiệp có kim thủ chỉ, nếu không cần đến mấy năm, tiểu nha đầu này thực lực sợ rằng liền muốn vượt xa chính mình. Lúc này Trần Nghiệp đối với Bạch Tố Tố bất mãn lặng yên giảm bớt rất nhiều, tuy nói nàng làm việc quái đản, đem hai cái đồ nhi đặt hiểm cảnh, có thể nàng cũng xác thực một mực trong bóng tối bảo hộ, bản ý có lẽ thật sự là muốn thông qua nguy cơ sinh tử để kích thích hai cái đồ nhi tiềm lực. Mặc dù phía sau có hai cái trúc cơ tu giả vây giết nàng, nhưng nhìn Bạch Tố Tố sau đó cái kia nhẹ nhõm răng dấp, lượng trước hai cái trúc cơ tu giả căn bản bất thành uy hiếp, không ảnh hưởng nàng là hai cái đồ nhi hộ pháp. Nghĩ đến như vậy, ngược lại là ta thiếu nợ Bạch Tố Tố ân tình. Trong lòng Trần Nghiệp âm thầm lẩm bẩm, lại đem hộp cơm giao cho Thanh Quân, ngựa khi ôn hòa, không sai, không ngừng cố gắng, sư phụ rất hài lòng. Thanh Quân nháy xuống nước linh linh mâu, cẩn thận tiếp nhận hộp cơm. Chính giữa vẫn không quên cảnh giác nhìn thấy Trần Nghiệp, ân, thật chỉ là đơn thuần cho Thanh Quân ăn ngon sao? Sư phụ không phải nghĩ gõ Thanh Quân đâu sao? Trần Nghiệp bị nàng bộ này tiểu bộ dáng chọc cười, bằng không đâu, sư phụ lúc nào nói qua muốn gõ đầu ngươi? Nha, tiểu nữ hoa nguyên bản còn tưởng rằng sư phụ là muốn dùng thức ăn ngon dụ dỗ nàng đi qua, tìm thật kỹ lý do dạy dỗ nàng. Dứt khoát nàng liền giả bỗng ngốc, để sư phụ đến tay được rồi. Dù sao sư phụ cái này thằng ngốc, làm sao đều lừa gạt không đến chính mình, ngược lại nhìn qua tội nghiệp, để tiểu nữ hoa mềm lòng, lại không nghĩ rằng là chính mình hiểu lầm sư phụ. Tiểu nữ hoa liếm môi một cái, đắc ý mà ăn lên bánh dâu rồng. Nô, trắng tinh bánh ngọt vào miệng tan đi, tiểu nữ hoa con mắt đột nhiên sáng lên, mơ hồ không rõ ca ngợi nói, a ngon, sư phụ tay nghề thật sự quá tốt rồi. Xong, nàng cả một đời cũng không thể rời đi sư phụ. Trần Nghiệp thừa dịp này cơ hội tốt, vươn tay xoa thanh quân nhu thuận tóc trắng, tiểu nữ hoa ăn đến đang hăng say, chỗ nào lo lắng sư phụ tay. Đợi đến thanh quân thở hổn hển ăn no, lúc này mới linh xảo nghiêng một cái đầu tránh khỏi. Hừ, sư phụ không cần sờ thanh quân đầu. Trừ phi sư phụ lại cầm chút đồ ăn ngon tới đổi. Thanh quân ôm hộp cơm, càng ngày càng sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Tốt tốt tốt, không sợ không sợ. Trần Nghiệp giơ hai tay lên, làm đầu hàng hình, vậy chúng ta thanh quân đại tu tiên giả, tiếp xuống có tính toán gì nha? Có phải là muốn nhất phi trùng thiên, đem sư phụ xa xa bỏ lại đằng sau? Thanh quân nghe vậy, nhanh chóng liếc Trần Nghiệp một cái. Nàng làm như có thật háng giọng một cái, sư phụ yên tâm đi. Chờ thanh quân so với sư phụ lợi hại, nhất định sẽ hung hăng hiếu kính sư phụ, cũng sẽ cho sư phụ làm bữa ăn ngon cá chua ngọt. Nói xong lời cuối cùng, tiểu nữ hoa chính mình cũng không nhịn được nết môi nở nụ cười, lộ ra hai hàng chỉnh tề trắng tinh gạo nếp răng nhỏ. Đáng yêu bên trong, lại mang một tia tà ác. Trần Nghiệp không còn gì để nói, hiếu thuận liền hiếu thuận a, hung hăng hiếu thuận lại là cái gì ý tứ? Mà thôi, nghĩ đến là thanh quân tuổi tác còn nhỏ, dùng từ không làm cũng là chuyện thường xảy ra. Trong lòng hắn thầm nghĩ, ngày khác nhất định muốn đem hai cái này tiểu nha đầu đưa đi Linh Ẩn Tông học đường thật tốt vào học một phen. Hắn mỗi ngày chỉ điểm đồ nhi tu hành, xử lý tông môn tạp vụ, đã là phân thân thiếu phương pháp, thực sự nhảy không ra nhiều thời gian hơn dạy các nàng tập văn biết chữ. Thú hồ, chính hắn cũng chưa từng tiếp thụ qua tu chân giới hệ thống giáo dục, nếu thật muốn dạy dỗ, chỉ sợ cũng là dạy hư học sinh. Thanh quân, muốn đi học sao? Trần Nghiệp cười đến không có ý tốt. Mù thì không biết tiểu nữ hoa, lau lau bẩn tiểu miệng nhỏ, ánh mắt mê man, đến trường.
Đến trường là cái gì? Có thể ăn sao?
Về sau, ngươi liền biết.
Ân.
Cái nào đó học sinh tiểu học có chút mê hoặc. Trần Nghiệp lại là không có tiếp tục giải thích một chút, ánh mắt chuyển tới một gian khác sương phòng. 15 ngày phía trước, hắn liền đã biết, chi vi vô cấu lưu ly thể tại kinh lịch trận kia nguy cơ sinh tử sau lại lần nữa giác tỉnh, đã là thuần túy đơn vị linh căn. Đơn linh căn, lại xưng là thiên linh căn, trừ bỏ các loại linh thể bên ngoài, có thể nói tu giả tư chất trần nhà. Bực này thiên tư, dù cho tại toàn bộ tu chân giới cũng là phượng mao lân giác tồn tại. Ví dụ như Bạch Gia vị kia tiểu ma nữ Bạch Tố Tố, chính là đơn kim linh căn, năm gần 19 liền đã thành công trúc cơ, danh chấn liên quốc. Mà chi vi, từ khi giác tỉnh đến đơn linh căn về sau, tu hành tốc độ càng là đột nhiên tăng mạnh. Chỉ tốn 15 ngày, liền từ luyện khí tầng 3 một lần hành động đột phá tới luyện khí tầng 4. Phải biết, Trần Nghiệp đi tới cái này phương thế giới bắt đầu tu vi, cũng bất quá là luyện khí tầng 4 mà thôi. Trần Nghiệp đi tới chi vi trước cửa phòng, nhẹ nhàng gõ gõ cửa. "Sư phụ." Trong phòng truyền đến chi vi thanh âm bình tĩnh. Trần Nghiệp đẩy cửa vào, chỉ thấy chi vi đang khoanh chân ngồi ở bồ đoàn bên trên, quanh thân màu thủy lam linh khí mở mịt lưu chuyển, so với lần trước, lại cô động tinh thuần không ít, bất ngờ đã là luyện khí tầng 4 tu vi. Nàng gặp Trần Nghiệp đi vào, chậm rãi thu công đứng dậy, màu mực tóc dài dùng một cái thanh ngọc cây châm lỏng lẻo kéo lại, nổi bật lên tấm kia gương mặt thanh tú càng thêm trầm tĩnh. "Chi vi, mấy ngày nay tu hành, nhưng có gặp phải cái gì vướng nhiễu chỗ?" Trần Nghiệp đấm giọng hỏi, ánh mắt sau lưng nàng tinh tế dò xét. Tiểu nha đầu những ngày này vóc người lại cao lớn không ít, đã cao hơn Thanh Quân gia hơn nửa cái đầu. Bất quá, mặc dù gần đây dinh dưỡng đầy đủ, nhưng những thứ này dinh dưỡng toàn bộ dùng để dài vóc người, hình thể vẫn như cũ gầy yếu. Phối hợp tấm kia vốn là tinh xảo lãnh đạm khuôn mặt nhỏ, lại mơ hồ có mấy phần thiếu nữ tươi đẹp phong thái, để trong lòng Trần Nghiệp cũng không khỏi phải sinh ra mấy phần nhà ta có cô gái mới lớn vui mừng cùng. Ân, một ít không hiểu ý muốn bảo hộ. Chi Vi khẽ lắc đầu, đen nhánh con mắt nhìn về phía Trần Nghiệp, điều quân trở về cha, xương hoa lục vận chuyển còn tính toán thông thuận, chỉ là Chi Vi vẫn như cũ chỉ có thể cảm ứng được thủy linh khí. Đại nữ hoa có chút thất vọng. Thế giới của nàng rất nhỏ, nhỏ đến chỉ có một cái sư phụ cùng một sư muội. Mà tại trong thế giới này, ngũ hành đều đủ sư phụ có thể nói đỉnh thiên lập địa tồn tại. Cho nên, Chi Vi cho rằng, giống sư phụ đồng dạng ngũ hành đều đủ, mới là trên thế giới đứng đầu nhất tiên phú. Đây là chuyện tốt ta. Trần Nghiệp bật cười, đổi thành khác tán tu, sợ rằng sẽ còn cho rằng Chi Vi tại khoe khoang kiêu tốn. Hắn đều có một tia ghen tị, chỉ có thể cảm nhận được thủy linh khí, liền sẽ không bị khác hỗn tạp linh lực quấy nhiễu, tu hành xương hoa lục liền sẽ làm ít công to, hiệu suất viễn siêu người bình thường. Trong tu chân giới, không biết có bao nhiêu tu giả tha thiết ước mơ tư chất của ngươi. Nhưng Chi Vi mới mặc kệ người khác nghĩ như thế nào. Tóc đen nữ hoa sắc mặt bình tĩnh, yên lặng thấy sư phụ, ngựa khí cố chấp, ở trong mắt Chi Vi, sư phụ ngũ linh căn chính là thế gian tối cường linh căn. Như chờ sư phụ lấy ngũ linh căn bước lên tu chân giới đỉnh phong, cái kia không chỉ là Chi Vi, thế nhân đều là sẽ như thế cho rằng. Huống hồ, có mạnh đến đâu linh căn, cũng không bằng sư phụ ngũ linh căn để cho nàng yên tâm. Đã có thể trị liệu linh thực, kiếm lấy linh thạch, để cho các nàng áo cơm không lo. Lại có thể thi triển canh kim thuật cùng phi kiếm thuật, tại thời khắc nguy nan bảo vệ các nàng. Chi Vi ngữ khí bình thản, nhưng ở cái này bình thản ngữ khí về sau, đại biểu ý vị, lại làm cho Trần Nghiệp lộ vẻ xúc động. Nguyên lai, mình tại Chi Vi trong lòng hình tượng, vậy mà như vậy cao đại thượng. Đại nữ hoa thậm chí cảm thấy phải, mình có thể bước lên tu chân giới đỉnh phong. T. Chi Vi nha đầu này, nhìn qua lãnh đạm, làm sao nói càng ngày càng trực cầu. Trước đó không lâu, thậm chí còn nói sư phụ mới là nàng cơ duyên. Trần Nghiệp không nhịn được nhìn một chút Đại Đồ Nhi, chỉ thấy Đại Đồ Nhi thần sắc lãnh đạm, hoàn toàn nhìn không ra thẹn thùng. Hắn ung dung cười một tiếng, không nghĩ tới Chi Vi như thế để mắt sư phụ. Bất quá, chờ Chi Vi thể chất hoàn toàn giác tỉnh, cũng là xưng là ngũ hành đều đủ. Nói đến đây, Trần Nghiệp càng cảm thấy Chi Vi yêu nghiệt. Hoàn toàn dưới trạng thái Chi Vi, đồng dạng là ngũ linh căn, có thể nàng mỗi một cái linh căn đều so phải lên một cái thiên linh căn. Thật sự sao? Đại nữ hoa lạnh lạnh con mắt cuối cùng bày ra, có vẻ mong đợi. Nàng cũng có thể trở thành sư phụ cường đại như vậy tu giả sao? Chương 140, lại đi quỷ thị, Đồ Nhi bí mật, ngày vạn cầu theo đọc, 1, chương 140, lại đi quỷ thị, Đồ Nhi bí mật, ngày vạn cầu theo đọc, 1, thật sự. Trần Nghiệp khẳng định nhẹ gật đầu, bất quá, con đường tu hành, thiên tư dĩ nhiên trọng yếu, tâm tính cùng cần cù cũng không thể thiếu. Chi Vi bây giờ đã có như thế thiên phú, càng làm trầm tâm tĩnh khí, dốc lòng tu hành, mới có thể không phụ phiên này cơ duyên. Hắn nhìn trước mắt cái này lạnh lạnh trầm tĩnh, nhưng lại dị bẩm thiên phú đại Đồ Nhi, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Vô cấu lưu ly thể, ngũ hành tiên linh căn, bực này tư chất, nhất định khuấy động một phương phong vân. Chỉ là, phúc họa tương ý liễu vạn vật có nguyên nhân cũng có quả. Cái này đồng nghĩa với nàng tương lai phải chịu đau khổ cùng thử thách, xa không phải tu sĩ tầm thường có thể so sánh. Đương nhiên, Trần Nghiệp thân là Chi Vi sư phụ, tự nhiên việc nghĩa chẳng từ đảm đương chính mình Đồ Nhi người hộ đạo. Sư phụ, Chi Vi bỗng nhiên mở miệng, đánh gãy Trần Nghiệp suy nghĩ. Nàng cặp kia trong suốt mắt đen lặng lẽ nhìn hắn, Chi Vi sẽ cố gắng tu hành, sẽ không để sư phụ thất vọng. Trần Nghiệp vươn tay, lần này Chi Vi không có trốn tránh, tùy ý hắn giày rộng bàn tay nhẹ nhàng rơi vào đầu nhỏ của nàng bên trên. "Tốt, sư phụ tin ngươi." Hắn vuốt vuốt nàng nhu thuận tóc đen, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Có đồ như vậy, sư khôi phục cầu gì hơn? Vô luận các nàng tương lai có cỡ nào thân phận địa vị, hiện tại bất quá là dưới đầu gối mình hai cái nữ hoa. Trần Nghiệp thu tay lại, đem cái kia bộ hoàn chỉnh xương hoa lục ngọc giản cùng nhau đưa cho Chi Vi. "Cái này xương hoa lục ngươi đã tu hành được môn, bây giờ có trúc cơ kỳ hoàn chỉnh pháp môn, ngày sau tu hành liền có thể không lo. Chi Vi tiếp nhận ngọc giản, vào tay hơi lạnh. Trúc cơ kỳ công pháp có giá trị không nhỏ. Tóc đen nữ hoa biết trong tay công pháp trọng lượng, chỉnh trọng nhẹ gật đầu, đa tạ sư phụ. Đi thôi, hảo hảo tu luyện. Trần Nghiệp xua tay. Chi Vi lại lần nữa cúi người hành lễ, lúc này mới nâng ngọc giản, quay người trở lại chính mình bồ đoàn bên trên, lại lần nữa chìm vào tu hành bên trong. Trần Nghiệp đối với cái này cảm thấy bất đắc dĩ. Đại đồ nhi cái gì cũng tốt, chỉ là có đôi khi quá mức câu nệ lễ tiết. Có đôi khi Trần Nghiệp đều có chút không thích đứng đại đồ nhi đối hắn tôn kính. Đi tới Hà Kỳ nhà lúc, cái này gầy còm hán tử đang phân tích một cái trường trượng dài hổ yêu. Hà huynh hảo thủ đoạn, cái này hổ nên là xích liên hổ, thực lực cơ hồ tương đương với luyện khí hậu kỳ tu giả. Trần Nghiệp ánh mắt đảo qua yêu thú thân thể vết thương, hắn hiện tại nhãn lực xa không phải đã từng có thể so sánh, một cái liền nhìn ra đây là hỏa hệ pháp thuật thiêu đốt vết tích. Nguyên lai, Hà Kỳ chủ tu chính là hỏa hệ công pháp. Hà Kỳ lau chán mồ hôi nóng, nụ cười nóng bỏng, ai, ngày hôm qua tại trong mê vụ lâm gặp được. Xuất sinh này chẳng biết tại sao bản thân bị trọng thương, ngược lại dạy ta nhặt cái tiện nghi. Đợi ta món ăn tốt, chúng ta liền cùng nhau đi vô tướng quỷ tập. Trần Nghiệp nhẹ gật đầu, hắn hôm nay tới đây chính là muốn cùng Hà Kỳ cùng nhau đi tới vô tướng quỷ tập. Lý Thu Vân tuy là tại Nguyệt Tê Hồ lớn lên, có thể nàng dù sao cũng là tông môn đệ tử, đối với cái này tán tu hoạt động chưa hẳn hiểu rõ. Cùng Hà Kỳ một đạo tiến về thì có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Cha, giòn tan đồng âm từ trong nhà truyền đến, đâm bím tóc sừng dê nữ hoa vớt mắt bổ nhào vào cạnh cửa, giày đông vải còn kéo lê tại gót chân bên trên. Thư Giao muốn nghe tiểu tức nhi ca hát, Hà Kỳ lạnh lẽo cứng rắn lông mày phong lập tức mềm nhũn ra, dính lấy hổ huyết tay tại ống quần bên trên cọ sát mới đi ôm nữ nhi, nha nha ngoan, cha buổi tối lại cho ngươi biên cái tiểu tức nhi. Quay đầu đối với Trần Nghiệp thở dài, đây là nữ nhi của ta, tên Hà Thư Giao. Ta nghề này kiếm được là Diêm Vương gia mua mệnh tiền, liền mong đợi bé con có thể đo ra linh căn tốt. Thư Giao, nhanh kêu Trần Thúc. Hà Thư Giao nhút nhát đem đầu núp ở phụ thân trong ngực, nhỏ giọng nói, Trần Thúc, đây chính là Hà Kỳ ngày xưa nói nữ nhi. Nói đến, chính là bởi vì Hà Kỳ có cái nữ nhi, tại khu lều trại lúc, hắn mới đối chính mình có nhiều trợ giúp. Niệm đây, Trần Nghiệp đội vàng trong ngực lục lọi, từ kế vân đỉnh di vật bên trong lấy ra một cái nhất giai trung phẩm thanh thần ngọc. Cái này thanh thần ngọc vào tay ôn nhuận, có thể ngưng thần tinh khí, đối với hài đồng mà nói là hiếm có an thần đồ vật. Hà huynh, lần đầu gặp mặt cũng không có vật gì tốt, cái này cái thanh thần ngọc liền tặng cho Thư Giao, coi như quả ra mắt. Trần Nghiệp đem ngọc bội đưa tới. Hà Kỳ thấy thế vội vàng chối từ, Trần huynh đệ đây là làm cái gì, người ta cầu đạo khó khăn như thế nào không biết xấu hổ thu ngươi như vậy lễ vật quý giá. Thanh thần ngọc chính là nhất giai trung phẩm, trên thị trường ít nhất cũng muốn 20-30 khối linh thạch, đối với hắn bực này tán tu mà nói, đã là một bút không nhỏ tài phú. Hà huynh cùng ta mấy lần cùng nhau trông coi, chỉ là một cái ngọc bội, không coi là cái gì. Trần Nghiệp kiên trì nói, người bình thường, hắn chắc chắn sẽ không sung phần đầu, đưa 20-30 khối linh thạch đi ra. Nhưng Hà Kỳ người này, tuy nói là người làm việc tùy tiện, nhưng nhiệt tình vì lợi ích chung, làm người nhiệt tình, đối với chính mình có nhiều trợ giúp. Trần Nghiệp đem ngọc bội nhét vào nho nhỏ nữ hoa trong tay, cười nói, huống hồ, Thư Giao đứa nhỏ này nhu thuận đáng yêu, ta nhìn xem cũng ưa thích. Hà Kỳ gặp hắn thái độ kiên quyết, lại nhìn nữ nhi trông mong nhìn qua viên kia xinh đẹp ngọc bội, trong lòng cũng là ấm áp, không chối từ nữa, nếu như thế, cái kia Hà Mỗ liền mặt dày nhận. Ngày khác, ta lại cẩn thận chuẩn bị chút lễ vật, đưa cho Trần huynh hai cái đồ nhi. Ha ha, đưa các nàng, có thể so với đưa Trần huynh càng tốt hơn. Hai cái đại nam nhân nhìn nhau cười một tiếng, hết thảy đều không nói bên trong. Tiểu Thư Giao được ngọc bội, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười vui vẻ, nàng đem ngọc bội xít sao xiết trong tay, lại nhút nhát đối với Trần Nghiệp nói tiếng cảm ơn, thanh âm nhỏ mảnh, giống con mèo con. Hai người lại rảnh rỗi nói một lát, Hà Kỳ liền đem cái kia xích liên hổ món ăn sạch sẽ, lấy một chút đáng tiền tài liệu, còn lại thịt hổ thì đều lưu lại, nói là muốn cho nữ nhi cùng Trần Nghiệp các đồ nhi đếm thử một chút. Sau đó, chờ Hà Kỳ đạo lữ trở về, hai người liền cùng nhau khởi hành, tiến về cái kia bí ẩn vô tướng quỷ tập. Hà Kỳ quen thuộc, mang theo Trần Nghiệp ra Nguyệt Tê Hồ phường, đi tới phường thị bên ngoài vùng đồng nội. Bóng đêm càng sâu, trên quan đạo người đi đường thưa thớt. Hai người lại bảy quẹo tám rẽ, chạy hướng đường cái, dọc theo một đầu hoang vắng đường mòn, thâm nhập đến một nơi giấu người hy hữu đến loạn thạch sườn núi. Sườn núi bên trên quái thạch đá lởm chởm, cỏ dại rậm rạp, ngẫu nhiên có vài cọng cây khô tại trong gió đêm phát ra như nước nở tiếng vang. Cái này vô tướng quỷ tập quả thật vắng vẻ. Trần Nghiệp tặc lưỡi. Trần huynh có chỗ không biết, tới vô tướng quỷ tập tán tu, trong đó không thiếu không gặp được ánh sáng tu giả, nếu là quang minh chính đại tại phường thị bên trong tiến hành, những người tu này không yên tâm. Hà Kỳ tại một khối tương tự nằm như cự thạch phía trước dừng bước lại, từ trong ngực lấy ra một cái làm bằng sắt lệnh bài, tại vách đá một chỗ không đáng chú ý lô khảm bên trên nhẹ nhàng gõ đánh 3 lần, lại dừng lại một lát, lại gõ đánh 2 lần. Ầm ầm, cái kia nằm như cự thạch lại chậm rãi hướng một bên rời đi, lộ ra một cái đen như mực độc cầu, bên trong mơ hồ có ánh lửa chập chờn, cùng với kiềm chế tiếng ồn ào. Trần huynh đệ, theo sát. Hà Kỳ thấp giọng nói một câu, liền dẫn đầu không người chui vào. Trần Nghiệp đeo lên mặt nạ đồng xanh, theo sát phía sau. Trong động là một đầu hơi dốc xuống dưới đường dốc, đi ước chừng trên dưới 100 bước, trước mắt liền sáng tỏ thông suốt. Cái này đúng là một chỗ tự nhiên tạo thành to lớn hang động đá vôi, hang động đá vôi đỉnh chóp treo hình thù kỳ quái thạch đũ, trên vách đá đốt mấy chục chi bó đuốc, đem toàn bộ hang động chiếu lên lúc sáng lúc tối. Đến quỷ tập sau đó, Trần Nghiệp liền xe nhẹ đường quen đi tìm quầy hàng bán. Hắn mặc dù trong tay linh thạch không nhiều, nhưng tài sản còn xưng là phong phú. Ví dụ như đến từ Bách Kỳ Viên 3 cây linh thực, ví dụ như đến từ Vạn Khôi môn đệ tử cùng với Kế Vân đỉnh chiến lợi phẩm. Kỳ thật, những tài nguyên này bình thường tán tu rất khó mua sắm phải lên. Tỷ lệ thuận như được từ bách kỷ viên gốc kia nhất giai thượng phẩm linh thực. Nhưng vô tướng quỷ tộc bên trong, cơ bản đều là luyện khí hậu kỳ tu giả, tài lực phong phú. Chương 140, lại đi quỷ thị, đồ nhi bí mật, ngày vạn cầu theo đọc, 2, chương 140, lại đi quỷ thị, đồ nhi bí mật, ngày vạn cầu theo đọc, 2, Trần Nghiệp rất nhanh đem tài nguyên bán trống không, tổng phải 276 khối linh thạch. Lại thêm chính mình còn sót lại linh thạch. Hiện tại, Trần Nghiệp trong tay linh thạch cao tới 300 khối. Bán xong chính mình không cần linh thực pháp khí về sau, Trần Nghiệp cũng không lập tức rời đi, ngược lại đối với Hà Kỳ liếc mắt ra hiệu hắn an tâm chớ đổi. Hà Kỳ hiểu ý, biết Trần huynh đệ hôm nay chưa đến, sợ là không chỉ bán đồ đơn giản như vậy, hơn phân nửa còn muốn tìm tòi tốt hơn đồ vật. Hai người tại trong động đá vôi những tia sáng này càng thêm u ám nơi hẻo lánh bắt đầu đi loanh quanh. Những thứ này nơi hẻo lánh bày hàng, thường thường càng thêm bí ẩn, bày ra vật phẩm cũng càng lộ vẻ quý hiếm, chỉ là giá cả cũng tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Huyền hồn tinh, ngưng u phách, luyện khôi pháp bên trong, hai cái này linh tài đều có thể làm nhị giai tài liệu hạ vị vật thay thế, miễn cưỡng có thể chữa trị hạch tâm tướng khôi. Trần Nghiệp nhìn, cũng không có quá nhiều do dự, hoa 100 khối linh thạch, đem hai cái linh tài mua xuống. Hắn vốn là không trông chờ đem hạch tâm tướng khôi chữa trị đến toàn thịnh. Nếu muốn đem hoàn toàn chữa trị, đã muốn thu hoạch được nhị giai tài liệu, lại muốn tìm phải nhị giai luyện khí sư, độ khó quá cao. Không bằng mua chút nhất giai tài liệu, tự mình luyện chế bên dưới, chấp nhận dùng. Thú hồ, hạch tâm tướng khôi đại thể còn hoàn hảo, coi như dùng tài liệu cấp thấp chữa trị, cũng hao tổn không có bao nhiêu uy năng. Trước mắt chỉ kém một cái bếp lò. Trần Nghiệp trầm âm. Chỉ tiếc, cái này vô tướng quỷ tập bên trong, tuy có luyện khí lô bán ra, nhưng không phải Trần Nghiệp muốn bếp lò. Hắn nghĩ mua sắm luyện khí, luyện đan nhị dụng bếp lò, như vậy có thể tiết kiệm một số lớn tài lực. Đông, 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 đông nhiên, hang động đá vôi chỗ sâu chuyển đến 3 tiếng lột ngạt kéo dài trung vang, nguyên bản có chút ồn ào quỷ thị trong nháy mắt yên tĩnh lại. Tất cả mang theo mặt nạ tu sĩ đều không hẹn mà cùng hướng tiếng chuông chuyển đến phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy trong động đá vôi đường, chẳng biết lúc nào dựng lên một cái giản dị bệ đá, trên bệ đá, một cái mang theo đầu sói mặt nạ, thân hình dị thường hán tử khôi ngô cao giọng nói ra, "Các vị đạo hữu, hôm nay quỷ thị theo lệ có một chẳng cỡ nhỏ chúng hội, người trả giá cao được, chỉ lấy linh thạch, tổng thể không thiếu nợ." Đấu giá hội. Trần Nghiệp lập tức nhắc lên hứng thú. Nghe qua đấu giá hội chi danh, nhưng đây là Trần Nghiệp lần thứ nhất kinh lịch đấu giá hội. Cái kia khôi ngô hán tử cũng không nhiều nói nhảm, chờ trong sân hơi tĩnh, liền từ sau lưng bưng ra một cái đen như mực hộp gỗ, cẩn thận từng ly từng tí đem mở ra. Một cỗ nồng đậm mùi máu tanh kèm theo khí âm hàn trong nháy mắt tràn ngập ra. Hộp gỗ bên trong, rõ ràng là một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân đen nhánh, mặt ngoài đầy quỷ dị huyết sắc đường vân giữ tận xương đầu. Kiện thứ nhất vật đấu giá, trúc cơ tầng một yêu thú, xương sọ huyết sắc yêu lang. Cái này sói chính là Tam Thiên Đại Sơn dị chủng, đầu xương cứng rắn vô cùng, là luyện chế ma đạo pháp khí hoặc bố trí âm sát trận pháp tốt nhất tài liệu. Giá quy định 100 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 khối linh thạch. Lời vừa nói ra, trong sân lập tức vang lên một trận kiềm chế tiếng hít vào. Yêu thú nhị giai tài liệu, tuy chỉ là trúc cơ tầng 1, nhưng ở tán tu bên trong khó gặp. 120 khối linh thạch. Ta ra 130 khối. 160 khối. Ngắn ngủi yên lặng sau đó, trong sân liền liên tiếp vang lên đấu giá thanh âm, trong đó thậm chí có một cái đeo kim mặt, quanh thân quần quanh âm lãnh khí tức tu sĩ. Trần Nghiệp đối với cái này vật cũng không có hứng thú, chỉ là yên lặng quan sát đến trong sân mọi người. Trong sân người, phần lớn chia làm 4 loại, phân biệt mang đẳng cấp khác nhau mặt quỷ. Tầng thấp nhất chính là hắn cùng Hà Kỳ như vậy, mang theo đồng mặt tán tu vi mới vừa đến luyện khí hậu kỳ. Lại có là mặt sắt, đeo mặt sắt tán tu, khí tức thì rõ ràng trầm ngưng nhiều lắm. Cuối cùng, chính là số ít mấy cái kim mặt tán tu, cái này tán tu vi sợ rằng tại chút cơ kỳ. Mà xứng mang các loại yêu thú mặt nạ tu sĩ thì là vô tướng quỷ tộc người. Bất quá cũng là không thể dùng mặt nạ tới phỏng đoán những người tu này thực lực. Có chút tán tu ưa thích giả heo ăn thịt hổ, sẽ đeo lên bị chính mình cướp đi cấp thấp mặt quỷ. Ví dụ như Hà Kỳ, hắn tu vi tại luyện khí tầng 8, kỳ thật có một cái mặt sắt, nhưng vẫn như cũ lựa chọn đeo đồng mặt. Nghe nói những ngày qua La Hằng thuận lợi trúc cơ, Vân Khê phường căn cơ cuối cùng quá nhỏ bé, vậy mà chỉ có La Hằng cái này một cái trúc cơ tu giả. Hiếm hoi nhìn thấy tán tu bên trong trúc cơ tu sĩ, Trần Nghiệp âm thầm trầm âm. La Hằng xưng được là hắn duy nhất có tương đối sâu giao tình trúc cơ tu giả. Mà đấu giá hội bên trong, trải qua một phen kịch liệt đấu giá, cái này xương sọ huyết sát yêu lang cuối cùng lấy 320 khối linh thạch giá cả, bị cái kia mặt nạ vàng kim áo bào đen tu sĩ đập xuống. Kiện thứ hai vật đấu giá. Khôi Ngô hán tử lại lần nữa cất giọng, lại lấy ra một cái hộp ngọc. Hộp ngọc mở ra, một cỗ thấm vào ruột gan mùi thơm trong nháy mắt xua tán đi lúc trước cỗ kia huyết tinh âm sát khí. Trong hộp điên tĩnh nằm một gốc ước chừng dài đến nửa xích, toàn thân xanh biếc, phiến lá biên giới mang theo nhàn nhạt màu vàng còn sáng linh thảo. Cái kia linh thảo đỉnh lại vẫn ngưng kết một viên trong suốt long lanh, giống như giọt xương dịch dọn, tản ra linh khí nồng nặc. Ngưng hồn thảo, nhất giai cực phẩm linh thảo, chính là luyện chế ngưng hồn đan chi chủ thuốc. Ngưng hồn đan có thể trợ tu sĩ cô đọng thần hồn, vững chắc cảnh giới, đối với sắp đột phá luyện khí hậu kỳ hoặc là thần thức bị hao tổn đạo hữu mà nói, nó chân quý không cần nói cũng biết. Cái này ngưng hồn thảo niên đại đã gần đến 100 năm, dược lực dồi dào. Giá quy định 70 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5 khối linh thạch. Tán tu bên trong, xưa nay sẽ đem bộ phận cực kỳ chân quý công pháp khí, linh tài hàng ngũ gọi là cực phẩm. Ví dụ như lục diệp huyền sâm, có thể xưng là cực phẩm linh thực. Lại ví dụ như Trần Nghiệp thanh lan ngự kiếm thuật, cũng chính là nhất giai cực phẩm phi kiếm thuật. Mà cái này ngưng hồn thảo hoàn toàn xứng với cái này cực phẩm danh xưng. Trần Nghiệp con ngươi đột nhiên co rụt lại, tim đập nhanh hơn. Hắn bây giờ thần thức sơ thành, đang cần cái này có thể tầm bổ thần hồn đan dược. Thất Diệu dưỡng hồn pháp mặc dù huyền diệu, nhưng quan tưởng tinh đồ đối với thần hồn tiêu hao rất nhiều, nếu có ngưng hồn đan tương trợ, nhất định có thể làm ít công to. Khôi Ngô Hán Tử vừa dứt lời, trong sân liền lập tức vang lên lẻ kẻ báo giá âm thanh. Ngưng hồn thảo tuy tốt, lại cần tìm được đan sư luyện chế, trừ cái đó ra, bình thường tán tu thiếu thần thức công pháp, luôn luôn không hề làm sao coi trọng tu hành thần thức. Nhưng giá cả vẫn như cũ một đường kéo lên, cuối cùng đi đến 160 khối, bị một cái mặt sắt tu giả bỏ vào trong túi. Trần Minh, buổi đấu giá này phía sau đồ vật, sợ là quý hơn, người ta xấu hổ trong túi dấu tuyết, không bằng đi trước một bước. Thú hổ, chậm thì phát sinh biến cố, sớm đi cho thỏa đáng. Hà Kỳ gặp ngưng hồn thảo đã bị người chụp đi, liền đối với Trần Nghiệp thấp giọng truyền âm nói. Trần Nghiệp nhẹ gật đầu, hắn đối với cái này quỷ thị đấu giá hội cũng coi như mở rộng tầm mắt. Nhưng còn lại vật đấu giá, nghĩ đến cũng không phải là hắn có thể gồng gánh nổi. Hai người không còn lưu lại, lặng yên chui vào đám người, hướng về hang động đá vôi phương hướng lối ra đi đến. Liên tại bọn hắn đi ra phía ngoài lúc, Trần Nghiệp đột nhiên phát giác được, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có không ít mang theo mặt nạ tu sĩ cũng lựa chọn trước thời hạn rời sân. Trong đó, liền bao gồm vừa rồi lấy 140 khối linh thạch đập xuống ngưng hồn thảo vị kia mặt sắt tu sĩ. Càng làm cho Trần Nghiệp tâm sinh cảnh rất là, có mấy đạo như có như không khí tức, đang không để lại dấu vết xuất vị kia mặt sắt tu sĩ. Hà Minh, cái này vô tướng quỷ tập ngư long hỗn tạp, lui tới người lại đều là lấy mặt nạ che lấp thân phận, muốn ở chỗ này bên ngoài chặn giết và bảo, sợ rằng không dễ a. Trần Nghiệp truyền âm hỏi. Hắn âm thầm quan sát, vô tướng quỷ tập cũng có quy củ, tu giả nếu là ra quỷ tập, nhất định phải ngẫu nhiên từ khác nhau xuất khẩu rời đi. Theo lý thuyết, rất khó nửa đường chặn giết. Dù sao, đều mang che lấp khí tức mặt nạ, riêng phần mình lại thi triển dịch dung chi pháp, lập tức từ khác nhau xuất khẩu rời đi về sau, lại nghĩ đi tìm, khó như lên trời. Chương 140, lại đi quỷ thị, đồ nhi bí mật, ngày vạn cầu theo đọc, 3, chương 140, lại đi quỷ thị, đồ nhi bí mật, ngày vạn cầu theo đọc, 3, Hà Ký nghe vậy, cười hắc hắc, hạ giọng nói, Trần Minh có chỗ không biết, cái này vô tướng quỷ tập sở dĩ có thể tồn tại đến nay, tự có quy củ. Thứ nhất, chính là mặt nạ này, không những che lấp dung mạo, càng có thể trình độ nhất định nhiễu loạn thần thức tra xét, để người khó mà phân rõ thân phận chân thật. Thứ hai, quỷ thị mở ra địa điểm cùng canh giờ đều không cố định, hành tung phiêu hốt, muốn trước thời hạn bố trí mai phục, khó càng thêm khó. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, nhưng nếu là mục tiêu rõ ràng, đã sớm trước thời hạn khóa chặt người nào đó, biện pháp trung quy là có. Trần Nghiệp hiểu rõ, hai người đang lúc nói chuyện, đã đi ra hang động đá vôi, một lần nữa về tới cái kia mảnh hoang vắng loạn thạch sơn núi. Cảnh đêm vẫn như cũ dày đặc, gió lạnh gào thét, thổi đến người tay áo rung động. Đi tới nửa đường, phía trước cách đó không xa mấy khối cự thạch sau đó, phụ cận đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt pháp thuật tiếng va chạm, cùng với một tiếng ngắn ngủi kinh hô. Quả nhiên đánh nhau. Hà Ký lắc đầu, ánh mắt có chút hưng phấn, tất nhiên để cho chúng ta gặp phải, đụng lên đi xem một chút, có thể hay không ngư ông đắc lợi. Đấu giá hội về sau, xuất hiện chặt giết, thật là chuyện thường ngày sự tình. Nói xong, Hà Ký liền nghĩ tiến lên nhìn trộm. Trần Nghiệp kéo lại hắn, ra hiệu hắn thu lại khí tức, lặng yên tới gần. Hai người cẩn thận từng ly từng tí vòng qua mấy khối cự thạch, chỉ thấy phía trước một mảnh hỗn độn trên đất trống, mấy tên tu sĩ đang vây công một cái mang theo mặt nạ sắt thân ảnh. Giờ phút này mặt sắt tu giả đã rơi xuống hạ phòng, trong tay hắn một thanh linh quang ảm đạm pháp kiếm khó khăn ngăn cản đến từ bốn phương tám hướng công kích, không ngừng ho ra máu. Trong đó một cái tham gia vây công áo bào đen tu sĩ, âm thanh khàn khàn, nghiêm nghị quát, "Lý Quang Tông, ta liền biết ngươi vì luyện chế cái kia trúc cơ đan, thần hồn sớm đã bị hao tổn. Bây giờ bất quá là nỏ mạnh hết đà, ngươi làm sao có thể vẫn là chúng ta đối thủ? Ngoan ngoãn giao ra trúc cơ đan, lưu ngươi một cái toàn thời." Lý Quang Tông. Trần Nghiệp nghe được cái tên này, ánh mắt ngưng lại. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia dục huyết phấn chiến mặt sắt tu sĩ, mặc dù mặt sắt che đậy dung mạo, nhưng cái kia ra chiêu thói quen, cùng với cái tên này, không phải là tiền thân kết bái huynh đệ, Lý Quang Tông. Năm đó bội bạc, đánh cắp bách thảo đàn kinh, Vân Khê phường trùng phùng lúc lại không ngừng chèn ép tiền thân, làm hại tiền thân con đường đoạn tuyệt, nản lòng phái chí kết bái huynh đệ, diệu đàn các chủ, Lý Quang Tông. Người này đã sớm tại mấy tháng phía trước, liền đi tới Nguyệt Tê Hồ phường giúp người luyện đan. Không có nghĩ rằng, tiếp cận 3 tháng, Lý Quang Tông vậy mà còn tại Nguyệt Tê Hồ phường. Trúc cơ đan, người này lại là Lý Quang Tông. Cái kia mua sắm ngưng hồn thảo người, chỉ sợ sẽ là hắn. À, sợ rằng ngưng hồn thảo đều là có người cố ý mượn nhờ vô tướng quỷ tập đấu giá, chính là vì hấp dẫn Lý Quang Tông. Hà Kỳ hô hấp lập tức thô trọng. Đối với tán tu mà nói, trúc cơ đan dụ hoặc tính có thể nghĩ. Trần Nghiệp đột nhiên buông tay, vẻ mặt nghiêm túc, "Hà huynh, chớ có quản việc không đâu. Người này sợ là không dễ trọng. Ta cùng người này quen biết, hắn tính tình xảo trá âm hiểm, lại như thế nào sẽ tùy tiện rơi vào người khác cả bẫy." Nhưng mà, Hà Kỳ mắt hiện xoắn xuýt, có thể, đây chính là trúc cơ đan. Lý Quang Tông bất quá luyện khí tầng 8 tu giả, liều chết liều mạng, chưa hẳn không thể thắng. Trần Nghiệp lắc đầu, ta từng nghe người nói qua, Lý Quang Tông là thay người khác luyện chế trúc cơ đan, có lẽ trúc cơ đan đã bị uống vào. Ban đầu ở Vân Khê phường lúc, cái kia Vương bà liền từng tiết lộ qua Lý Quang Tông tại Nguyệt Tê Hồ phường là người khác luyện đan. Thú hổ, Vương bà cùng Độ Tình Tông câu thông rất nhiều, mà Lý Quang Tông sợ rằng cũng thế là Độ Tình Tông người. Hà Kỳ sắc mặt đại biến, mồ hôi đầm địa, biết có thể có trúc cơ chân nhân tại phụ cận, cho dù thế nào sâu tham nghiệm, trong khoảnh khắc cũng tan thành mây khói. Trần huynh nói rất đúng. Hà Kỳ quyết định thật nhanh, không do dự nữa, vũng nước đục này, chúng ta không lội cũng được. tranh thủ thời gian đi. Hai người không còn lưu lại, tăng nhanh bước chân, cấp tốc rời đi vùng đất thị phi này. Lý Quang Tông hình như có cảm giác, ánh mắt xa xa ngắm nhìn Hà Kỳ rời đi phương hướng. Có chút cơ đan là dụ hoặc, vậy mà đi một cái tán tu. Mà thôi, nghĩ đến tin tức đã truyền đi, quỷ tập trung tán tu đã tới không ít, không kém cái này một cái. Hắn tâm niệm vừa động, hướng đối diện kiếp tu nháy mắt ra dấu. Trần Nghiệp cùng Hà Kỳ hai người cấp tốc rời đi cái kia mảnh nơi thị phi, một đường đi nhanh, cho đến xa xa trông thấy Nguyệt Tê Hồ phường thị đèn đuốc, mới thoáng chậm lại bước chân. Tại bọn họ rời đi sau đó không lâu, sau lưng quả thật bùng phát một trận đến từ trúc cơ chân nhân ba động. "Trần huynh, chuyện hôm nay nhờ có ngươi nhắc nhở, bằng không Hà Mộ suýt nữa liền muốn chọc lên phiền phải lớn." Hà Kỳ lòng vẫn còn sợ hãi nói. Hắn vốn là cái thích tham gia náo nhiệt, chiếm một ít tiện nghi tính tình, nếu không phải Trần Nghiệp quyết định thật nhanh kéo hắn rời đi, hắn sợ rằng thật sẽ lưu tại bên kia. Trần Nghiệp xua tay, "Hà huynh nói quá lời. Người ta đã là đồng bạn, tự nhiên lẫn nhau chăm sóc. Cái kia Lý Quang Tông sự tình, lòng dạ thâm sâu khó lường, chúng ta vẫn là chớ có nhiễm cho thỏa đáng." Trong lòng hắn lại là thở dài. Hắn cùng Lý Quang Tông ở giữa, oán hận chất chứa đã sâu, thế tất yếu rơi vào cái ngươi chết ta sống hạ tràng. Cũng may, mặc dù Lý Quang Tông lưng tựa Ma Tông, lại có chút cơ chân nhân tương trợ, nhưng tu vi còn tại luyện khí tầng 8, chưa hẳn không thể đánh giết. Hai người phân biệt về sau, Trần Nghiệp tâm sự nặng nề, bước nhanh đuổi về bản thảo các. Hắn vừa bước vào bản thảo các tầng 1 đại sảnh, liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho hơi sửng sợ. Chỉ thấy hai cái thân ảnh nhỏ nhỏ, đang mặc rõ ràng có chút rộng lớn bản thảo các học đồ trang phục, tại dược liệu giữa các quầy bận rộn xuyên qua. Thật sự là hắn hai cái đồ nhi. Thanh Quân đang nhón chân nhọn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hiếu kỳ, vây quanh một vị đang tại phân lấy dược liệu thuốc cũ sư, thỉnh thoảng duỗi ra tay nhỏ, nơi này sờ một cái gốc kia khô quắt linh thảo, nơi đó ngửi ngửi khối kia tản ra dị hương thuốc ăn, thỉnh thoảng còn phát ra mấy tiếng nho nhỏ sợ hãi thán phục, chọc cho cái kia thuốc cũ sư dở khóc dở cười. Mà Chi Vi thì là đi theo Tôn quản sự phía sau, trong tay nâng một bản thật dày dược thảo đồ giám, nghiêm túc cho dược liệu phân loại. Cái này, đây là có chuyện gì? Trần Nghiệp chỉ cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Hắn bất quá là đi ra nửa ngày, làm sao nhà mình hai cái đồ nhi liền lắc mình biến hóa trở thành bản thảo các học đồ. Tôn quản sự nhìn thấy Trần Nghiệp đến, cười ha hả sờ lấy sợi râu, "Trần chấp sự, ngươi hai cái này đồ nhi." Tôn gia gia không cho phép nói. Thanh Quân lúc này đỏ lên khuôn mặt nhỏ, chạy đến Tôn quản sự trước mặt, mở hai tay ra ngăn lại Tôn quản sự. "Tốt tốt tốt, không nói không nói." Tôn quản sự không những không tức giận, ngược lại nụ cười đầy mặt. Nửa tháng này thời gian, bản thảo các trên dưới quản sự đã sớm cùng Trần Nghiệp hai cái đồ nhi quen biết. Thêm nữa, hai cái đồ nhi dung mạo đáng yêu, chi vi hiểu chuyện nghe lời, Thanh Quân sức sống tràn đầy, cho nên rất được lão nhân gia này yêu thích. "Sư phụ, ngươi mau trở về tu luyện, không cần quản nha." Chi Vi cũng thả ra trong tay đồ giám, nhẹ nhàng đẩy Trần Nghiệp sau lưng, đem hắn hướng dược viên phương hướng đẩy. Trần Nghiệp lơ ngơ, nhưng tất nhiên hai cái đồ nhi tại làm chính sự, vậy liền theo các nàng đi. Hắn không muốn vì lòng hiếu kỳ của mình, cưỡng ép hỏi hai cái đồ nhi. "Mà thôi, các ngươi nhưng muốn nghe Tôn gia gia lời nói, đừng chọc phiền phức." Trần Nghiệp đành phải theo các nàng, một thân một mình trở lại dược viên. Chỉ là, trong lòng như có con mèo tại bắt ngứa, hai cái này tiểu nha đầu, càng lớn càng không cho người ta bất lo. Đến cùng đang suy nghĩ cái gì chủ ý xấu? Ân, cũng chưa hẳn là chủ ý xấu. Trần Nghiệp thoải mái cười một tiếng, bị hai cái tiểu nha đầu ồn ào một trận, hắn lúc đầu hơi có vẻ tâm tình bị đè nén, lập tức nhẹ nhõm không ít. Đến mức Lý Quang Tông, Trần Nghiệp lấy ra hạch tâm khối lỗi, ánh mắt mãnh liệt. Có lẽ, hắn trước tiên có thể hạ thủ là mạnh. Chương 141, Tố Tố, ngượng ngùng, 1, chương 141, Tố Tố, ngượng ngùng, 1. Lý Quang Tông gần nhất mấy tháng, đều tại Nguyệt Tê phường bệ bội nhiều việc luyện chế trúc cơ đan, hơn phân nửa không chú ý qua Trần Nghiệp. Chớ nói chi là hiện tại Trần Nghiệp đột nhiên đi tới Nguyệt Tê Hồ Phường, tuyệt đối tại ngoài dự liệu của hắn. Ý vị này, bây giờ Lý Quang Tông ở ngoài sáng, hắn ở trong tối. Lý Quang Tông phía sau, tất nhiên có một vị trúc cơ tu giả. Ngoài ra, hắn lại tựa hồ cùng Độ Tình Tông có chút liên quan. Lấy ta thực lực trước mắt, rất khó chém giết Lý Quang Tông. Trần Nghiệp thưởng thức hạch tâm khôi lỗi, coi như hắn luyện chế thành công gia tướng khôi, đều không nhất định có thể chém giết kẻ này. Nhưng may mắn mà có hắn hai cái đồ nhi ngoan. Bạch Tố Tố từng đáp ứng nữ hoa, nếu là Trần Nghiệp gặp phải khó mà giải quyết phiền phức, Bạch Tố Tố sẽ ra tay tương trợ. Chỉ là phần này hứa hẹn là dùng cho Từ gia, vẫn là dùng cho Lý Quang Tông. Trong lòng Trần Nghiệp trầm âm, trong lòng của hắn có điểm số, nếu là chuyện gì đều tìm tới Bạch Tố Tố. Lấy Bạch Tố Tố loại kia tùy tính tiêu hành tính tình, không thể lại tùy ý hắn chỉ huy. Ngôi hổ cuối cùng thành hậu hoạn, Từ gia dù sao cũng là linh nhận tông gia tộc, cùng mình lại vô sinh tử chi thủ, chỉ bất quá bởi vì Thành Quân có chút mâu thuẫn mà thôi, huống hồ lại có Mao Thanh Trúc xung làm cứu vãn chỗ trống, không gọi được lửa xém lông mày nguy cơ. Mà Lý Quang Tông lại không giống, hắn cùng Ma Tông câu thông, lòng dạ thâm hậu, lại là từ tán tu từng bước một bỏ lên, bây giờ càng có chút cơ chân nhân là rút. Nếu để cho Lý Quang Tông phát giác ta đối với hắn có uy hiếp, chỉ sợ hắn thậm chí sẽ trực tiếp thỉnh cầu trúc cơ chân nhân chém giết ta. Trần Nghiệp suy nghĩ nhất định, quyết ý mời Bạch Tố Tố xuất thủ tương trợ. Lúc này, hai cái đồ nhi đều là tại bản thảo các bên trong bận biểu tứ phía làm chút ít sống. Hai nha đầu này, nhất là Thanh Quân, nói ngọt biết nói chuyện, rất được bản thảo các trên dưới quản sự ưa thích. Hơn nữa, Trần Nghiệp lại tại bản thảo các hậu viện dược viên bên trong, lại không người dám khi dễ hai cái này nữa mà. Trần Nghiệp vui vẻ thanh tĩnh, càng mừng rỡ hơn kỳ thành. Đối với hai cái đồ nhi đến nói, tu hành dĩ nhiên trọng yếu, nhưng tương tự cần lấy được đủ nhiều kinh nghiệm xã hội. Hắn lấy ra viên kia tản tạ hạch tâm tướng khôi, cùng với tại quỷ tập trung thu thập tài liệu. bách luyện pháp. Hắn thần thức chỉ bảo, chiếu theo trong ngọc giản ghi lại pháp môn, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí tế luyện hạch tâm. Bách luyện pháp chính là luyện khí cơ sở, coi trọng lấy linh lực lập đi lặp lại rèn luyện tài liệu, loại bỏ tạp chất, tăng cường tính bền dẻo cùng linh tính. Một ngày thời gian, thoáng qua liền qua. Bách luyện pháp tiểu thành, 75, 100 chữa trị pháp bảo hạch tâm, so với hắn tưởng tượng còn muốn hao phí tâm thần cùng linh lực. Mà lấy hắn bây giờ luyện khí tầng 7 tu vi, cùng với viễn siêu cùng giai thần thức cường độ, tại liên tục tế luyện mấy canh giờ về sau, vẫn như cũ cảm thấy từng đợt hệ bại. Nhưng cũng may, hiện tại hắn sơ bộ đem những tài liệu này dung nhập hạch tâm bên trong. Xem ra, vẫn là phải mượn nhờ luyện khí lô. Muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt ta. Trần Nghiệp thở dài, tạm thời ngừng tế luyện. Hắn đứng dậy hoạt động một chút có chút cứng ngắc gân cốt, dạo chơi đi ra phòng trúc. Dược viên bên trong, các loại linh dược sinh cơ bừng bừng, tản ra nhàn nhạt mùi thuốc. Sư phụ! Sư phụ! Chúng ta trở về á? Không thấy người, trước người âm thanh. Thanh quân cái kia thanh thúy hoạt bát giọng nói, xa xa liền từ dược viên lối vào chuyển đến. Trần Nghiệp ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thanh quân đang nhún nhảy một cái hướng hắn chạy tới. Trong tay còn đang nắm hai chuỗi đỏ rực mức quả, hiến bảo giống như nâng đến Trần Nghiệp trước mặt, sư phụ. Tôn gia gia nói chúng ta hôm nay biểu hiện tốt, đặc biệt khen thưởng. An rất ngon đấy. Trần Nghiệp nhìn xem nàng bị nước đường dính được bóng loáng tỏa sáng miệng nhỏ, không nhịn được bật cười. Dùng tay áo cho nàng lau sạch miệng nhỏ, cười nói, ồ, thanh quân hôm nay lại giúp cái gì đại ân? Ừ, đương nhiên. Thanh quân đáp ý nô lên bộ ngực nhỏ, Tôn gia gia nói, thanh quân trí nhớ tốt, bản tính đánh đến nhanh, về sau có thể làm đại trưởng quỹ. Sư tỷ đâu? Sư tỷ càng lợi hại, nàng có thể một cái liền phân rõ mấy loại dáng dấp rất giống độc thảo đây. Nói xong, nàng từ trong ngực lấy ra một cái ví nhỏ. Hầu bao bên trong lại có 5 khối linh thạch. Tiểu nữ Hoa Dương Dương đắc ý cho Trần Nghiệp biểu hiện ra nàng tân tân khổ khổ góp nhặt linh thạch, đây là thành quân nửa tháng kiếm linh thạch, kiếm được có thể so với sư phụ trước đây nhiều hơn. Trần Nghiệp này ngược lại là có chút khiếp sợ, hắn trước đây tại khu lều trại làm dược nông lúc, một tháng cũng mới kiếm cái 5-6 khối linh thạch. Nhưng suy nghĩ một chút, hắn lại cảm thấy đương nhiên. Bản thảo các bên trong quản sự, phần lớn là luyện khí hậu kỳ tu giả, xuất thủ hào phóng. Có thể có đôi khi tâm tình tốt, tiện tay cho thanh quân một khối linh thạch. Trần Nghiệp lông mày nhíu lại, kỳ quái nói, sư phụ không phải cho ngươi túi chứa vật sao? Làm gì đặt ở trong ví? Thanh quân hét lên miệng nhỏ, sư phụ cái này liền không hiểu. Linh thạch, muốn tiếp thân mang theo, mới sẽ để cho lòng người tốt. Nói xong, nàng tỉ mỉ đem linh thạch cất kỹ, không quên cảnh giác nhìn hướng Trần Nghiệp, sư phụ cũng đừng đánh thanh quân linh thạch chủ ý. Trần Nghiệp mặt mo tối sầm, cái này nói gì vậy? Sư phụ còn có thể cướp ngươi 5 khối linh thạch sao? Ai biết được? Tiểu nữ Hoa nói thầm, còn không đợi Trần Nghiệp nổi giận, đem một chuỗi mức quả nhét vào trong tay Trần Nghiệp, thúc giục nói, sư phụ mau ăn, cái này có thể ngọt. Trần Nghiệp lập tức bị đánh gãy thi pháp phía trước dao động, nhìn xem tiểu nữ Hoa ngây thơ khuôn mặt tươi cười, hắn bất đắc dĩ cắn ngụm mức quả, chua ngọt tư vị tại trong miệng lan tràn ra, ân, sắp thực rất ngọt. Cái này lao ý nghĩ ngọt nào, cho hắn khô khan tu hành, nhiều hơn một phần niềm vui thú. Lúc này, bản thảo các bên ngoài, một gái nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh vàng óng chắp tay sau lưng, bước lục thân không nhận bộ pháp, đang đi bộ. Chính là Bạch Tố Tố. Nàng vốn là muốn tìm Trần Nghiệp tiếp tục nghe cái kia hầu tử đại náo thiên cung cố sự, lại không nghĩ, vừa tới bản thảo các, liền nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, đang bận rộn chỉnh lý linh thực. Ân. Bạch Tố Tố mấy bước chạy đến Chỉ Vi trước mặt, màu hổ phách con mắt kinh ngạc trợn tròn, Trần Nghiệp vậy mà cam lòng để cho các ngươi làm việc. Tại nàng nghĩ đến, Trần Nghiệp đối với hai cái này nữ hoa bảo bối phải cùng trong mắt, làm sao có thể để cho các nàng làm bực này việc nặng. Chỉ Vi nhìn thấy là nàng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngược lại là không có gì ngoài ý muốn, nàng thả xuống thùng nước, bình tĩnh nói, là Chỉ Vi tự nguyện. Chỉ Vi nghĩ tích lũy điểm linh thạch. Linh thạch. Bạch Tố Tố càng không hiểu, nàng đường đường bạch gia chân truyền, chưa từng là linh thạch phát qua sầu. Nàng tay nhỏ lật một cái to bằng trứng bồ câu. Linh khí mở mịt trung phẩm linh thạch liền xuất hiện tại lòng bàn tay, tiện tay liền nghị kín đáo đưa cho Chỉ Vi, thiếu linh thạch tìm ta muốn à, bản tiểu thư có rất nhiều. Cái này một cái trung phẩm linh thạch, liền tương đương với 100 khối hạ phẩm linh thạch, đầy đủ bình thường tán tu mấy năm chi phí. Hừ, nghĩ như vậy muốn linh thạch, bé con này không được đối với nàng mang ơn a. Không chỉ là Trần Nghiệp lão già kia, liền hắn hai cái đồ nhi, Bạch Tố Tố đều phải một lần hành động cầm xuống. Nhưng tóc đen nữ hoa lại lắc đầu, chỉ có chính mình kiếm linh thạch mới có ý nghĩa. Chỉ Vi, không thiếu linh thạch. Cho cười, loại này ý nghĩa, có ý gì? Bạch Tố Tố cười nhạo một tiếng, nữ hoa chính là nữ hoa, vậy mà còn quan tâm loại này đồ vật. Chỉ Vi biết Bạch Tố Tố nghi hoặc, nhưng nàng lại không tốt cùng Bạch Tố Tố giải thích, bởi vì đây là nàng cùng thanh quân bí mật nhỏ. Bạch Tố Tố gặp hỏi không ra cái gì, cũng lười lại dây dưa. Nàng hiện tại đầy trong đầu đều là cái kia vô pháp vô thiên hầu tử, lúc này bước xuống Chỉ Vi, quen cửa quen mẹo liền hướng Trần Nghiệp ngày bình thường chờ phòng trúc tìm kiếm. Trần Nghiệp đang tại phòng trúc bên trong tế luyện viên kia hạch tâm tướng khôi, chợt nghe ngoài cửa truyền đến Bạch Tố Tố la lên, bản tiểu thư đến, còn không mau đi ra tiếp giá. Chương 141, Tố Tố, ngượng ngùng. 2, chương 141, Tố Tố, ngượng ngùng. 2, Trần Nghiệp trong lòng vui mừng, cái này Bạch Tố Tố thần lòng không thấy đuôi, hắn đã sớm muốn tìm Bạch Tố Tố, làm sao tìm nàng không được. May mắn, gia hỏa này thường xuyên tới thông cửa nghe cố sự. Trần Nghiệp vội vàng thu hồi hạch tâm khôi lỗi, đứng dậy mở cửa, trên mặt chất lên nhiệt tình nụ cười, Bạch chân truyền, ngươi có thể rốt cuộc đã đến. Tại hạ thế nhưng là trông mòn con mắt ta. Bạch Tố Tố gặp hắn bộ này ân cần dáng dấp, ngược lại cảnh giác lên, nghi ngờ ở trên người hắn lướt qua, hôm nay làm sao nhiệt tình như vậy. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Nói xong, nàng dĩ nhiên đã bước tiểu phương bước, trực tiếp đi vào phòng trúc, không khách khí chút nào tìm cái chủ vị ngồi xuống, nhỏ nhắn cái cằm có chút nâng lên, nhìn xuống Trần Nghiệp, thử. Xem xét chính là muốn cầu cạnh ta. Trần Nghiệp nhiệt tình dâng lên cho Bạch Tố Tố một ly mới vừa pha tốt linh trà, lúc này mới tại đối diện nàng ngồi xuống, thần sắc nghiêm lại, trầm giọng nói, Bạch Chân truyền minh giám. Tại hạ hôm nay, xác thực có một chuyện muốn nhờ, việc này liên quan đến sinh tử, mong rằng chân truyền có thể giúp ta một chút sức lực. Bạch Tố Tố uống một ngụm linh trà, nhỏ nhắn lông mày có chút nhăn nhăn, cái này nước trà kém xa nàng ngày bình thường uống linh vụ tiên minh, nhưng xem tại Trần Nghiệp coi như cung kính phân thượng, liền cũng miễn cưỡng nuốt xuống. Nàng đặt chén trà xuống, dù bận ung dung mà nhìn xem Trần Nghiệp, ồ, nói nghe một chút, là dạng gì nguy cơ sinh tử, lại để cho ngươi như vậy thận trọng. Lao ra hỏa này, ngày bình thường nhìn xem coi như vô dục vô cầu, một khi thật gặp phải chuyện, không phải là được đến cầu chính mình. Nhắc tới, Bạch Tố Tố rất là bất mãn. Chính mình là bực nào thân phận? Bình thường tu giả, không được bận biểu tứ phía lấy lòng nàng, nghĩ từ nàng giữa ngón tay cầu được chút chỗ tốt. Có thể mà lại Trần Nghiệp người này ngược lại là cổ quái, tuy nói cũng kính, nhưng dù sao có một loại xa cách cảm giác, không giống chân chính lấy lòng nàng. Tựa như cái kia tên là Lục Chi Vi nữ hoa đồng dạng, có cố lạnh nhạt xa cách. Mà thôi, dù sao phía trước đáp ứng qua hắn hai cái đồ nhi. Trần Nghiệp gặp Bạch Tố Tố nghiêm túc lắng nghe dáng dấp, lúc này nhẹ nhàng thở ra. Biết sự tình có cửa. Lúc này mới êm tai nói, ta nghĩ mời Bạch chân truyền giúp ta đánh chết một người. Người này tên Lý Quang Tông, chính là Diệu Đan Các các chủ. Lý Quang Tông, ta nghe nói qua hắn. Tán tu bên trong hiếm hoi luyện đan sư. Nhưng ta chính là Linh Nhận Tông chân truyền, tự có nguyên tắc, tuyệt không phải tùy ý lạm sát người. Bạch Tố Tố chống đỡ nhỏ nhắn cái cằm, sâu kín nhìn hướng Trần Nghiệp. Cái này Bạch Tố Tố, vậy mà còn có nguyên tắc. Trần Nghiệp do dự, nói Lý Quang Tông cùng ma tu câu thông, cũng chỉ là Trần Nghiệp suy đoán, cũng không có chứng cứ. Nhưng rất nhanh, Bạch Tố Tố đột nhiên hỏi, vậy ngươi cảm thấy người này có nên giết hay không? Trần Nghiệp ngẩng đầu, chỉ thấy Bạch Tố Tố thần sắc không thay đổi, kiên trì đáp, nên giết. Được, vậy thì không phải là tùy ý lạm sát. Sau một khắc, thiếu nữ tóc vàng tràn đầy phấn khởi vỗ một trường. Trần Nghiệp gặp Bạch Tố Tố đáp ứng sảng khoái như vậy, mừng rỡ trong lòng, có Bạch Tố Tố tương trợ, coi như Lý Quang Tông có hai cái trúc cơ bảo tiêu, đều có thể dễ như trở bàn tay giết. Cũng có chút dở khóc dở cười, tiểu nha đầu này làm việc logic, thật là khác hẳn với người bình thường, lúc trước còn nói cái gì tự có nguyên tắc, tuyệt không phải tùy ý lạm sát trong nháy mắt cũng bởi vì hắn một câu nên giết mà tràn đầy phấn khởi. Mà thôi, chỉ cần nàng chịu ra tay, quá trình như thế nào cũng là không trọng yếu. Bạch Chân truyền quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Trần Nghiệp liền vội vàng đứng lên, cung kính nói, cái kia Lý Quang Tông lâu dài cư trú ở Nguyệt Tê Hồ bên ngoài Diệu Đan Biên, nhưng gần chút thời gian, có Dược Vương cốc trúc cơ chân nhân tại cái kia làm khách. Ngày hôm qua, Trần Nghiệp cũng từ nhiều mặt nghe qua Lý Quang Tông hạ lạc. Từ ngày hôm qua vô tướng quỷ tập dụ sát sau đó, Lý Quang Tông liền quang minh chính đại cùng một vị đến từ Dược Vương cốc trúc cơ chân nhân hiệp thương. Nghe nói, Diệu Đan Các sắp gia nhập Dược Vương cốc, là Dược Vương cốc phát triển mở Nguyệt Tê Hồ phường, Đào Sơn phường, cùng với Vân Khê phường ba phường thị trạng. Như chờ Lý Quang Tông gia nhập Dược Vương cốc, người này chính là càng thêm khó giết. Dược Vương cốc, đây là nghĩ nhúng tay Linh Ẩn Tông cùng bạn Khôi Môn tranh sao? Không sao, giết là được. Bạch Tố Tố lông mày vẩy một cái, tay nhỏ bãi xuống, đống nhiên mỉm cười mà nói, chỉ là bản tiểu thư vừa tới, liền miệng nóng hổi cũng chưa ăn bên trên, ngươi liền nghĩ lôi kéo ta đi chém chém giết giết. Một điểm đạo đại khách cũng đều không hiểu. Trần Nghiệp bất đắc dĩ, đành phải nhẫn mại tính tình, từ trong túi chứa vật lấy ra một chút chuẩn bị tốt linh quả điểm tâm, ân cần bày ở Bạch Tố Tố trước mặt một mấy bên trên, Bạch Chân truyền một đường vất vả. Những thứ này không thành kính ý, ngươi trước lót giả một chút. Bạch Tố Tố lúc này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu, ngụm nhỏ mà nhấm nháp, một bên ăn, còn vừa duỗi ra bàn chân nhỏ, ra hiệu Trần Nghiệp. Lao giả, thất thần làm gì? Còn không mau cho bản tiểu thư xoa bóp chân. Bản tiểu thư mấy ngày nay vì ngươi, thế nhưng là chạy không ít đường vòng. Cái kia chân nhỏ mặc một đôi vân vân gấm vóc đáy mềm dày nhỏ nhắn tinh xảo, càng nổi bật lên mắt cá chân tinh tế. Nàng mũi chân có chút nhếch lên, mang theo vài phần năng lượng, Trần Nghiệp. Hắn nhìn xem Bạch Tố Tố cái kia đương nhiên dáng dấp, cùng với đưa đến trước mặt mình cái kia bàn chân nhỏ, chỉ cảm thấy huyệt thái dương thình thịch trực nhảy. Thật sự là so với Thanh Quân sẽ còn được đả lần tới, nhưng tình thế còn mạnh hơn người, vì có thể thuận lợi trừ bỏ Lý Quang Tông, Trần Nghiệp cũng chỉ được nhịn. Hắn yên lặng ngồi xổm người xuống, nhận mệnh bắt đầu là Bạch Tố Tố trốn thoát dậy. Xúc tu mềm mại, ngăn cách thật mỏng gấm vóc, có thể cảm nhận được thiếu nữ túc cốt tinh tế. Bạch Tố Tố mắt liếc ngồi xổm ở trước người mình Trần Nghiệp, đột nhiên có chút hối hận, gấp giọng nói, "Uy, ấy, ngươi làm gì thoát bản tiểu thư dậy?" Trần Nghiệp cắn răng, "Không thoát dậy, làm sao cho ngươi theo?" Cũng là, ha ha. Bạch Tố Tố ngượng ngùng cười một tiếng, gặp Trần Nghiệp bị khúc cầu toàn giống như ngồi xổm xuống hầu hạ hắn, lại có chút đắc ý liền cưỡng ép đè xuống trong lòng không thích hợp. Không, không phải liền là theo chân sao? Có gì ghê gớm đâu? Thôi chết hắn. Mặc dù như vậy nhớ kỹ, cái kia bàn chân nhỏ lại không được tự nhiên cuộn tròn cuộn tròn. Trần Nghiệp trong lòng thầm mắng một tiếng phiền phức, tinh trên tay cũng không dám lãnh đạm, đành phải cẩn thận từng ly từng tí giải khai nàng giày bên trên bàn trừ, chút bỏ cặp kia tinh xảo mềm giày. Giày rút đi, một đôi trắng sáng như tuyết bàn chân nhỏ liền bại lộ trong không khí. Cái kia đủ hình tinh xảo tú mỹ, ngón chân mượt mà như chân châu, móng tay tu bổ đến mức rất chỉnh tề, lộ ra nhàn nhạt hồng nhạt rực rỡ. Da thịt tinh tế phải thổi qua liền phá, tại phòng trúc dưới ánh đèn lờ mờ, lại hiện ra một tầng ngà voi ôn nhuận của sáng, để người không rời mắt nổi. Thiếu nữ nhỏ nhắn ngón chân bất an giật giật. Bạch Tố Tố hiếm hoi cảm thấy mờ mịt. Nàng vì sao lại cảm thấy ngượng ngùng? Không phải liền là dùng để đi bộ chân sao? Nàng lâu dài khổ tu, đối chuyện nam nữ biết rất ít. Lại bởi vì cao thâm tu vi cùng với ngang ngược tính tình, hoặc là bị người đứng xa mà trông, hoặc là bị người tôn sùng đến cực điểm. Khi nào từng có cùng khác phái thân mật như vậy tiếp xúc? Không đợi Bạch Tố Tố hối hận, Trần Nghiệp đã đem cái kia mềm mại như ngọc bàn chân nhỏ nhẹ nhàng nắm tại trong lòng bàn tay. Vào tay mềm nhắn tinh tế, mang theo thiếu nữ đặc thù hương thơm. Đáng ghét. Trần Nghiệp nổi giận, nếu không phải là bị Bạch Tố Tố bắt buộc, hắn sao lại cho một thiếu nữ nhào nặn chân? Thật sự là vô cùng nhục nhã. Phải biết, Trần Nghiệp chỉ cấp đồ nhi giặt qua chân. Niệm đây, Trần Nghiệp quyết định hung hăng trả thù. Chương 141, Tố Tố, có khổ khó nói. Chương 141, Tố Tố, có khổ khó nói. May mắn. Cái này phiền phức tinh bản chân không tối, thậm chí mang theo điểm thiếu nữ mùi thơm cơ thể. Đây không phải là Trần Nghiệp bị đè nén, mà là Bạch Tố Tố thân là trúc cơ chân nhân, thân thể ít có phạm nhân ô uế. Trần Nghiệp thần sắc trên mặt không thay đổi, hai tay ôn hòa bao trùm cái kia chân nhỏ, ngữ khí chứng chặt đàng hoàng. Bạch chân truyền, bình thường xoa bóp bất quá là thư giãn ra thịt, tại hạ tập được một môn bé nhỏ tay nghề, có thể tra xét mạch lạc, khơi thông ngữ kết, hiệu quả hơn xa bình thường thủ pháp, có thể là chân truyền từ một lần. A, Bạch Tố Tố khó mà nhận ra, cắn cắn môi, gặp chính mình bản chân nhỏ bị nam nhân hai tay nắm ở, không tự giác nhìn chỗ khác, miệng nhỏ ăn điểm tâm, nghe thấy Trần Nghiệp nói đến rõ ràng mạch lạc, đột nhiên tới phân hứng thú, vậy liền thử nhìn một chút, nếu là không lắm hiệu quả, bản tiểu thư chỉ ngươi là hỏi. Phải. Trần Nghiệp mặt ngoài cung cung kính kính, hắn hít sâu một hơi, trong lòng lẩm nhẩm pháp quyết, lấy chỉ đại đao, vận chuyển phá hạn cấp bậc khứ tật đao quyết. Trong chốc lát, Trần Nghiệp trong mắt thế giới lặng yên biến hóa, thế gian vật vật, vô luận cỏ cây núi đá, đều mơ hồ hiện ra giống như linh thực nội tại mạch lạc cùng đường vân. Mà trong bàn tay hắn cái kia trắng như tuyết chân nhỏ, bên trong kinh mạch, khí huyết lưu thông, thậm chí là mỗi một chỗ nhỏ xíu huyệt vị, đều tại hắn cảm giác bên trong không chỗ che thân. Trần Nghiệp cũng không có nghĩ đến, hắn phá hạn cấp bậc khứ tật đao, lần thứ nhất sử dụng, lại là dùng cho người khác xóa bóp. Đầu ngón tay hắn quanh quẩn một tia như có như không, cô đọng đến cực hạn màu xanh khí kình. Sau đó, nhìn như tùy ý tại cái kia mềm mại như ngọc bàn chân nhẹ nhàng điểm một cái. A. Bạch Tố Tố chỉ cảm thấy một cỗ bén nhọn nhưng lại mang theo kỳ dị tê dại lực đạo, trong nháy mắt xuyên thấu ra thịt, vô cùng tinh chuẩn đâm vào nàng chưa hề cảm thụ qua một chỗ kinh mạch tiết điểm bên trên. Cảm giác kia, không đau, lại so với đau càng khiến người ta khó mà chịu đựng. Liên phảng phất toàn bộ lòng bàn chân thần kinh đều bị người kích thích một chút, một cỗ tê dại cảm giác trong nháy mắt vọt khắp toàn thân, để cho nàng thân thể bỗng nhiên mềm nhũn, suýt nữa từ trên ghế tuột xuống. Nàng giống như giật điện, đột nhiên đem chân rụt trở về, màu hổ phách con mắt vừa thẹn lại giận chừng Trần Nghiệp, ngươi làm cái gì? Trần Nghiệp thì là một mặt vô tội ngẩng đầu, mờ mịt nói, Bạch chân truyền, làm sao vậy? Ở phía dưới mới chỉ là lấy khí kình là ngài khơi thông huyệt rũ tuyển, đây là người căn bản, khí huyết nguồn gốc. Lần đầu chịu kích, phản ứng kịch liệt chút, đúng là bình thường. Huyệt rũ tuyển. Bạch Tố Tố sững sờ, nàng tự nhiên biết việc này, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ qua xoa bóp huyệt vị sẽ có như vậy, cường liệt như vậy phản ứng. Nàng nhìn xem Trần Nghiệp cái kia chứng trạc đàng hoàng, tựa như chính mình ngạc nhiên giáng dấp, trong lòng tức giận lập tức hóa thành mấy phần lo nghĩ. Chẳng lẽ thật sự là chính mình kiến thức nông cạn? Trần Nghiệp bừng tỉnh đại ngộ, chẳng lẽ Bạch chân truyền sợ đau? Vậy ta nhẹ một chút. A, ta sẽ đau không? Có thể sao? Bạch Tố Tố lòng tự trọng làm sao có thể tha thứ bị một cái người hầu nói sợ đau? Nàng đỏ lên gương mặt xinh đẹp, cưỡng ép đè xuống trong lòng khát thượng, lại lần nữa đem cái kia trắng như tuyết bàn chân nhỏ đưa ra ngoài, chỉ là lần này nàng cảnh giác nhìn chằm chằm Trần Nghiệp tay, ngựa khí cứng nhắc nói, ngươi tiếp tục. Bản tiểu thư chỉ là không quen ngươi này quái dị thủ pháp. Nàng trên miệng cứng rắn, nhưng trong lòng có khổ khó nói, cái kia một lần nữa vươn đi ra bàn chân nhỏ, ngón chân đều bởi vì khẩn trương mà có chút có gắp, vô cùng khả ái. Phải. Trần Nghiệp cung kính đáp, trong lòng càng là vui lên. Tiểu nha đầu này, quả nhiên vẫn là cái hồ giấy. Đầu ngón tay hắn lại lần nữa ngưng tụ đao ý, lần này, hắn thủ pháp càng thêm tinh diệu. Bạch Tố Tố chỉ cảm thấy bàn chân của mình đều thành Trần Nghiệp trong tay một kiện nhạc khí, bị hắn tùy ý trêu chọc. Đáng ghét. Làm sao? Là lạ ở chỗ nào? Trở ngại mặt mũi, Bạch Tố Tố chỉ có thể gắt gao cắn môi, khuôn mặt nhỏ kìm nén đến đỏ bừng, thái dương thậm chí diện ra tinh mịn đổ mồ hôi. Ngay tại hai người đều nín đủ kinh lúc, cửa phòng kẹt kẹt một tiếng bị nhẹ nhàng đẩy ra. "Sư phụ, Thanh Quân tới cho ngươi đưa cơm tối nha." Không thấy người, trước hết nghe phải tiểu nữ hoa cao hứng bừng bừng âm thanh, nói tốt cho sư phụ làm bữa ăn ngon, liền cho sư phụ làm bữa ăn ngon. Thanh Quân đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, trong tay nâng một chén canh canh, có thể nàng vừa mới vào cửa, đã nhìn thấy trước mắt màn quỷ dị này. Sư phụ của nàng đang nghiêm trang ngồi xổm, trong tay còn cầm bạch tỷ tỷ trắng như tuyết bàn chân. Canh cạch. Thanh Quân trong tay thang canh lập tức liền rơi trên mặt đất, tóe lên đầy đất nước canh. Nhưng Thanh Quân lại không dành quan tâm chuyện khác, chỉ là ngây ngốc thấy sư phụ. Cái này, đây là có chuyện gì? Bạch tỷ tỷ, các ngươi đang làm gì? Tiểu nữ hoa lại thẳng vào nhìn hướng Bạch Tố Tố. Cái này đỏ bừng cả khuôn mặt, nước mắt rưng rưng, thoạt nhìn thật đáng thương tỷ tỷ, thật là cái kia uy phong lẫm liệt Bạch tỷ tỷ sao? Thanh Quân, mau ra đây. Chi Vi đi theo Thanh Quân phía sau, đồng dạng là ngẩn ngơ, liễu lấy Thanh Quân y phục, đội vàng đem nàng kéo trở về. Nhưng Bạch Tố Tố lại là mắt tối sầm lại, chính mình bộ này mất mặt dáng dấp, lại bị hai cái này tiểu nha đầu phiến tử nhìn đến rõ rõ ràng ràng. A, nàng kinh hô một tiếng, giống như mèo bị dẫm đuôi, như thiểm điện đem chân thu hồi lại, cũng dẫn đến đem giày nhỏ đều đã bay đi ra. Cố gắng nghĩ khôi phục ngày bình thường bộ kia cao cao tại thượng tư thái, có thể cái kia hồng thấu gò má cùng thở hổn hển, lại làm cho nàng lộ ra ngoài mạnh trong yếu. Nhìn cái gì vậy? nàng hướng về phía hai cái sững sờ tiểu nha đầu giữ dàn hô, không có, chưa từng thấy người xoa bóp sao? Hai cái tiểu nha đầu vẫn là ngơ ngác nhìn nàng, để cho Bạch Tố Tố há to miệng, lại không biết nên nói cái gì cho phải. Các nàng chuyện gì xảy ra? Đến mức như thế khiếp sợ sao? Trần Nghiệp lúc này cũng đứng lên, trên mặt vừa đúng lộ ra một tia bất đắc dĩ, đối với hai cái đồ nhi giải thích nói, Bạch Chân Truyền vừa rồi đi đường vất vả, ta đang dùng ra truyền thủ pháp vì nàng thư giãn kinh mạch, hai người các ngươi, chớ có vô lễ. Hắn lời nói này, đã là nói cho đồ đệ nghe, cũng là tại cho Bạch Tố Tố bậc thang bên dưới. Thanh Quân móc méo miệng, có chút ủy khuất, sư phụ, có ra truyền thủ pháp, cũng không cho Thanh Quân theo chân. Nghe đây, Bạch Tố Tố càng cảm giác không thích hợp, ồ, chẳng lẽ, căn bản là không có gì ra truyền thủ pháp. Chi Vi vội vàng lôi kéo Thanh Quân ống tay áo, đồ đần, trước đây sư phụ cho sư tỷ theo qua nhà, khi đó không phải Thanh Quân không muốn sao? Nàng nói chính là, lúc trước còn tại khu lều trại lúc, Trần Nghiệp gặp hai cái tiểu nha đầu cong đến run lẩy bẩy, đích thân thiêu nước nóng, cho Chi Vi rửa chân. Chỉ bất quá thời điểm đó Thanh Quân rất không vui lòng. Thanh Quân nháy mắt, cũng nhớ lại lúc trước khu lều trại đoạn thời gian kia. Nguyên lai, thật đúng là chính mình không vui lòng a. Không đúng, có thể khi đó chính mình căn bản không có cự tuyệt, đều do sư phụ bất công. Tiểu nữ hoa tức giận nói, Thanh Quân biết, sư phụ cho sư tỷ theo, cho Bạch tỷ tỷ theo, chính là không cho Thanh Quân theo. Trần Nghiệp chỉ cảm thấy bó tay toàn tập, cái này đều là chuyện gì với chuyện gì? Hắn luốt luốt mi tâm, đang muốn mở miệng giải thích, một bên Bạch Tố Tố lại vượt lên trước một bước, háng giọng một cái, tay nhỏ chắp sau lưng, tiểu nha đầu, sư phụ ngươi chính là bất công. Hừ hừ, về sau sư phụ ngươi chỉ có thể cho ta theo. Hai cái nữ hoa phản ứng, để cho Bạch Tố Tố buông xuống trong lòng hoài nghi. Xem ra, Trần Nghiệp thật đúng là có gia truyền xoa bóp. Thanh Quân nghe xong lời này, lập tức sù lông lên, thân thể nho nhỏ hướng phía trước một chạm, giống con bảo vệ ăn thú nhỏ, tức giận đáp lên nói, mới không đây. Sư phụ là Thanh Quân sư phụ, cũng không phải là ngươi. Ồ, Bạch Tố Tố nhíu mày, màu hổ phách con mắt mang theo vài phần trêu tức, bản tiểu thư nói là ta, chính là ta. Làm sao, ngươi có ý kiến? Ngươi cái này nữ nhân xấu, không giảng đạo lý. Thanh Quân tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nhưng lại nói không nên lời lợi hại hơn lời nói tới. Tiểu nữ hoa đành phải mắt ba ba nhìn hướng Trần Nghiệp, sư phụ, ngươi nói một câu nha. Cái này trước mắt, Trần Nghiệp đương nhiên phải rất hắn đổ nhi. Dù sao, Bạch Tố Tố lại không thể bởi vì điểm này vô vị miệng lưỡi tranh tìm hắn để gây sự. Thanh Quân lời này nhưng là không đúng. Trần Nghiệp chậm rãi nói, sư phụ. Tiểu nữ hoa lập tức liền hiểu xỉu xuống, tựa như xương đánh quả cả. Mũi ngọc tinh xảo khẽ hấp, miệng nhỏ một xẹp, nước mắt muốn rơi không xong. Trần Nghiệp không nghĩ tới nha đầu này phản ứng lớn như vậy, vội vàng nói bổ sung, sư phụ không chỉ là Thanh Quân, cũng là Chi Vi à. Ô, tiểu nữ hoa vẫn là hai mắt đấm lệ mông lung mà nhìn xem hắn. Trần Nghiệp cái khó lo cái khôn, sư phụ còn muốn uống Thanh Quân canh đâu, để sư phụ nhìn xem Thanh Quân tay nghề thế nào. Thanh Quân lúc này mới nhớ tới chính mình là đưa cơm, ủy khuất mà liếc nhìn trên đất bừa bộn, lại thở phì phò trừng Bạch Tố Tố một cái, lúc này mới bước nhanh chạy về phòng bếp. Bạch Tố Tố lúc đầu cũng bởi vì Trần Nghiệp lời nói có chút tức giận, nhưng gặp tiểu nữ hoa như thế ủy khuất, cũng không tốt lại tìm phiền phức, quay đầu nói với Trần Nghiệp, ngữ khí khôi phục phía trước sắc bén, đi, chính sự quan trọng hơn. Cái kia Lý Quang Tông, ngươi muốn làm sao giết? Kỳ thật, như ngươi có thể giết Lý Quang Tông, từ ngươi giết tự nhiên càng tốt hơn. Nếu ta tùy ý đối với tán tu xuất thủ, cuối cùng sẽ mang đến một điểm phiền phức. Tính toán, tin rằng ngươi cũng không phải Lý Quang Tông đối thủ, phiền toái thì phiền toái đi. Lý Quang Tông có chút thanh danh, lại là Linh Nhận Tông quản lý tán tu. Bạch Tố Tố thân là Linh Nhận Tông chân truyền, tùy ý xuất thủ, tất nhiên sẽ mang đến phiền phức. Nếu là giết Dược Vương cốc trúc cơ tu giả ngược lại tốt nói, Bạch Tố Tố hoài nghi, lúc ấy chặn giết nàng một cái khác trúc cơ tu giả, chính là cái này Dược Vương cốc trúc cơ tu giả. Huống hồ, Yến quốc mấy đại tông môn vốn là lẫn nhau có thù hận, nhất là Dược Vương cốc, Linh Nhận Tông cùng Dược Vương cốc đều là tại đan đạo bên trên rất có tạo nghệ, lẫn nhau tranh đoạt thị trường, thì có ma sát. Trần Nghiệp trầm giọng nói, Lý Quang Tông tu vi luyện khí tầng 8, lại phải Dược Vương cốc trúc cơ chân nhân che chở, càng hoặc là còn cùng mặt khác thế lực có quan hệ, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu không, sợ rằng sẽ đưa tới việc quân, đem sự tình làm lớn chuyện. Tại hạ muốn mời Bạch Chân Truyền xuất thủ, đem cái kia trúc cơ chân nhân đánh giết, mà ta liền đi giải quyết cái kia Lý Quang Tông. Như vậy, đã không phiền phức Bạch Chân Truyền, lại có thể tốc chiến tốc thắng. Ồ, ngươi ngược lại là rất tự tin. Ngươi quả thật có nắm chắc tại không người quấy nhiều dưới tình huống, chém giết một cái luyện khí tầng 8 tu sĩ. Bạch Tố Tố còn làm Trần Nghiệp muốn để nàng một người giết xong đây. Không cẩn thận nghĩ lại đến, thực lực của nàng tuy mạnh, lại không có khả năng nhanh chóng đánh giết một vị trúc cơ chân nhân. Nếu là kéo dài thêm, tin tức truyền ra ngoài, có lẽ liền sẽ chậm thì phát sinh biến cố. Trần Nghiệp khẽ mỉm cười, Bạch Chân Truyền rửa mắt mà đợi là được. Bạch Tố Tố nhíu nhíu mày lại, thẳng thắn mà nói nàng là không coi trọng Trần Nghiệp, có thể vượt cảnh đánh giết Lý Quang Tông. Huống hồ Lý Quang Tông chính là luyện đan sư, tài sản hùng hậu, có lẽ có một loại nào đó đòn sát thủ. Trừ cái đó ra, Diệu Đan Viên cũng là Lý Quang Tông hang ổ, bên trong còn có trợ thủ của hắn. Nhưng tất nhiên Trần Nghiệp nói như vậy, nàng cũng lười đi nhúng tay, chỉ rơi xuống một câu, đã như vậy, vậy liền việc này không nên chậm trễ. Tối nay giờ tí, mây đen gió lớn, chính là giết người đêm. Ngươi tại đây đợi ta tín hiệu. Dứt lời, nàng thân hình thoát một cái, liền đã hóa thành một vệt kim quang, biến mất ở bản thảo các bên trong. Trần Nghiệp nóng nhìn bên dưới chính mình tay, hít sâu một hơi. Lý Quang Tông, ngươi ta ở giữa quá khứ ân oán, cũng nên làm cái giải quyết. Chương 142, Đồ Nhi ăn dấm, trực tiếp chém giết.
1. Chương 142, Đồ Nhi ăn dấm, trực tiếp chém giết. 1. Tuy nói, Bạch Tố Tố nhận lời sẽ giải quyết tên kia trúc cơ chân nhân, nhưng Trần Nghiệp còn không xác định Lý Quang Tông thực lực, cần khắc làm vạn toàn chuẩn bị. Hắn đi ra khỏi phòng, Chi Vi lập tức đi tới, "Sư phụ, nàng đi rồi sao?" "Đi." Trần Nghiệp đương nhiên biết, Chi Vi trong miệng nàng chính là Bạch Tố Tố. Chỉ là, cái này Đại Đồ Nhi trước đây không phải đều là kêu Bạch tỷ tỷ sao? Chi Vi con người đen nháy yên lặng nhìn hướng Trần Nghiệp, "Sư phụ, ngươi phải cẩn thận Bạch Tố Tố. Nàng chính là Bạch gia đích nữ, lại là Linh Nhận Tông chân truyền. Sư phụ, tuyệt đối không cần rơi đi vào." Nàng lời nói chỉ nói một nửa, nhưng nói bóng gió, Trần Nghiệp đã hiểu rõ. Trần Nghiệp cười cười, không ngờ Chi Vi cho rằng sư phụ nghĩ trêu chọc nàng, "A, loại này thoạt nhìn giống nữ hoa thiếu nữ, sư phụ cũng không thích." Lại ngang ngược tùy hứng, "Chỉ bất quá kế tạm thời mà thôi." Đại Đồ Nhi yên lặng nhẹ nhàng thở ra, nhưng chờ dư vị hoàn sư phụ lời nói, sắc mặt lại lạnh một ít, "Sư phụ, biết liền tốt." Dứt lời, quay người rời đi, chỉ để lại màu mực tóc dài bóng lưng. Chi Vi đi, nhưng Thanh Quân lại chạy tới. Trong tay nàng bưng một cái khát chén cháo, khuôn mặt nhỏ lại phình lên, giống con sinh khí sông nhỏ đồn. Nàng mấy bước đi đến Trần Nghiệp trước mặt, đem bát phanh một tiếng đặt lên bàn, nước canh đều tràn ra tới mấy giọt. "Vâng, cho ngươi." Thanh Quân đem đầu ngập về phía một bên, không đi nhìn Trần Nghiệp, âm thanh buồn buồn, "Thối sư phụ." Sơ soạn người khát chân thối thối sư phụ, thích uống không uống. Cách Thanh Quân xa một chút, bầu không khí có chút kỳ quái a. Trần Nghiệp hậu chi hậu giác ý thức được, tựa hồ Chi Vi cảm xúc cũng không thích hợp. Hắn bưng lên bát, cố ý lớn tiếng uống một ngụm, sau đó phát ra một tiếng thỏa mãn than thở, "Ân, vẫn là chúng ta Thanh Quân làm canh uống ngon nhất, lại ngọt lại nhuận, sư phụ tâm đều ấm." Thanh Quân nghe được khích lệ, khuôn mặt nhỏ nhắn xệ xuống, nói vậy, "Bạch Tố Tố canh mới là uống ngon nhất a." Liền xem như nàng nước dựa chân, đều so Thanh Quân canh uống ngon. Tiểu nữ hoa hướng về phía Trần Nghiệp làm cái mặt quỷ, nhanh chân liền chạy. Chỉ để lại Trần Nghiệp, yên lặng đem Đồ Nhi canh uống một điểm không dư thừa, hai cái này tiểu nha đầu. Hắn đem bát đặt lên bàn, cũng không có nói cho hai cái Đồ Nhi chuyện đêm nay, để tránh các nàng lo lắng, liền trực tiếp bước nhanh mà rời đi. Một lúc lâu sau, tiểu nữ hoa mới lén lút từ cạnh cửa lộ ra nửa cái đầu, gặp sư phụ đi, bất mãn hừ hừ, "Đồ đần sư phụ, lại tìm người khác đi chơi." Đáng ghét. Nàng rón rén đi đến trước bàn, gặp sư phụ đem canh toàn bộ uống xong, lúc này trên khuôn mặt nhỏ nhắn mới nhiều một chút tiêu ý, "Hây hây hây." Cho sư phụ uống xong lớn heo mập, để cái kia Bạch Tố Tố thấy đều phạm buồn nôn. Nàng quyết định, về sau điên cuồng hơn ném uy sư phụ. Sư phụ đều như thế lão, làm gì dáng dấp đẹp mắt như vậy. Thân là Đồ Nhi, nhất định phải để dâm loạn sư phụ, đi đến chính đồ. Trần Nghiệp không có một lát trì hoãn, trực tiếp rời đi bản thảo các, tiến về Lý gia. Hắn hiện tại cũng không phải là một thân một mình, hoàn toàn không cần thiết cùng Lý Quang Tông đơn đấu, tìm được giúp đỡ, há không càng tốt. Dưới bóng đêm nguyệt tê hồ phượng, đèn đuốc ra rời, hồ quang liễm diễm, phong cảnh tươi đẹp. Không khí mang theo nhàn nhạt khí ẩm. Trần Nghiệp xuyên qua mấy đầu quen thuộc khu phố, rất nhanh liền đi đến một chỗ hơi có vẻ cổ xưa trạch viện phía trước. Nơi này chính là Lý Thu Vân quê quán. Trong nội viện đèn đuốc tự mình, mơ hồ có thể thấy được một bóng người xinh đẹp đang tại dưới ánh trăng luyện kiếm, kiếm quang mát lạnh, dáng người mạnh mẽ. "Thu Vân." Trần Nghiệp tại ngoài cửa viện khẽ gọi một tiếng. Kiếm quang thu vào, Lý Thu Vân thu kiếm mà đứng, nhìn thấy là Trần Nghiệp, trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ, "Trần thúc, muộn như vậy, sao ngươi lại tới đây?" Trần Nghiệp đi vào trong viện, đi thẳng vào vấn đề, đem chính mình cùng Lý Quang Tông ân oán thuyết minh sơ qua. Lý Thu Vân yên tĩnh nghe lấy, trên mặt kinh ngạc dần dần bị phẫn nộ thay thế. Nàng giờ mới hiểu được, vì sao mới gặp Trần thúc lúc, hắn sẽ là như vậy nghèo túng thất vọng dáng dấp. May mắn, Trần thúc lạc đường biết quay lại. Nhưng như thế ân oán, thế tất lấy máu báo. Lại có như thế bội bạc chi đồ. Lý Thu Vân nghiến chặt hàm răng, gương mặt xinh đẹp ngậm sương, nàng nắm chặt trường kiếm trong tay, chém đinh chặt sắt nói, "Trần thúc, việc này, Thu Vân giúp ngươi. Bực này tiểu nhân, người người có thể chu diệt." Khoảng cách nàng luyện khí hậu kỳ đã qua gần một tháng nhiều. Lý Thu Vân đã đứng yên tại luyện khí tầng 7, đấu pháp năng lực xưa đâu bằng nay. Lúc trước, nếu không phải Lý Thu Vân vừa mới đột phá, nếu không có thể dễ như trở bàn tay chém giết cường tráng nữ nhân. "Tốt, bất quá việc này hung hiểm, còn cần tìm được một vị giúp đỡ." Trần Nghiệp trầm ngâm nói. Trần Nghiệp cái thứ hai muốn tìm người, tự nhiên chính là Hà Kỳ. Người này mặc dù nhìn như thô kệch, kỳ thực tâm tư kỳ náo, lại là kinh nghiệm phong phú thú yêu tu sĩ, luyện khí tầng 8, chiến lực không tầm thường, là trước mắt thích hợp nhất minh hữu. Hơn nữa, Lý Quang Tông trên thân có thể còn có chút cơ đan, cũng có thể coi đây là sắc để cho Hà Kỳ xuất thủ. Thương nghị đã định, hai người cũng không lại trì hoãn, lập tức lên đường tiến về Hà Kỳ nơi ở. Hà Kỳ một nhà lúc này đang chuẩn bị nghỉ ngơi, gặp Trần Nghiệp cùng Lý Thu Vân đêm khuya đến thăm, cũng là có chút kinh ngạc. Hà Kỳ chờ đem hai người đón vào trong phòng, Hà Thư Giao nhìn thấy Trần Nghiệp, nhút nhát trốn đến phụ thân sau lưng, tay nhỏ lại xít sao nắm chặt trước ngực viên kia thanh thần ngọc, nhỏ giọng kêu, "Trần thúc thúc." Tiểu nha đầu tròn vo, hồn nhiên đang yêu, chỉ là tương đối hướng nội, có chút sợ người lạ. Trần Nghiệp cười cùng Tiểu Thư Giao lên tiếng chào hỏi. Tiểu Thư Giao dọa đến lùi về đầu, lại không nhịn được lộ ra đen nhánh con mắt, nháy nháy nhìn xem hai người. Trần Nghiệp nhìn hướng Hà Kỳ, thần sắc nghiêm lại, "Hà huynh, tối nay chúng ta muốn mời ngươi cùng nhau đi lấy Lý Quang Tông tính mệnh." Nụ cười trên mặt Hà Kỳ trong nháy mắt ngưng kết, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh nữ nhi, cau mày, hạ giọng nói, "Trần huynh đệ, việc này không thể coi thường. Cái kia Lý Quang Tông bên cạnh, thế nhưng là có Dược Vương cốc trúc cơ chân nhân tọa trấn. Chúng ta luyện khí tu sĩ, như thế nào là chân nhân đối thủ? Chuyến này, cùng chịu chết có gì khác?" Nói xong, Hà Kỳ cũng thở dài, trước đây Lý Quang Tông đều là tại trong phường thị,
lần này tại phường thị bên ngoài xây dựng rượu đan biên, không phải liền là bởi vì có dược vương cốc ỷ vào sao? Nhìn như là cơ hội, kỳ thực là cạm bẫy a. Hắn có gia có thất, không thể cầm tính mệnh đi cược. Trần Nghiệp lại cười cười, đã tính trước, Hà huynh lo lắng, ta tự nhiên sẽ hiểu. Nhưng hắn có chút cơ chân nhân tương trợ, chẳng lẽ ta liền không có sao? Lời vừa nói ra, Hà Kỳ con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Nghiệp, nghĩ từ trên mặt hắn nhìn ra nửa phần nói dối vết tích. Có thể Trần Nghiệp thần sắc vẫn bình tĩnh lạnh nhạt, cái kia phần tự tin không giống giả mạo. Đúng rồi, Trần huynh đệ cũng không phải chủ con người. Hà Kỳ trái tim phanh phanh cuồng loạn, một bên là trúc cơ chân nhân lôi đỉnh chi nộ, một bên là trong truyền thuyết trúc cơ đan. Hắn bước vào luyện khí tầng 8 đã có 7-8 năm, mắt thấy liền muốn luyện khí tầng 9, bắt đầu là trúc cơ chuẩn bị, đang cần cái này cái trúc cơ đan. Hà Kỳ bỗng nhiên cắn răng một cái, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Tốt. Hắn một trường vỗ ở trên bàn, chấn động đến chén trà đình đương rung động. Tất nhiên Trần huynh đệ có như thế chuẩn bị ở sau, vậy cái này đẩy trời phú quý, Hà Mỗ liền bồi ngươi đi một lần. Chương 142, Đồ Nhi ăn dấm, trực tiếp chém giết. 2, chương 142, Đồ Nhi ăn dấm, trực tiếp chém giết. 2, hắn túi người, đem nữ nhi xít sao ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, nha nha ngoan, cha tối nay có chuyện quan trọng đi ra, ngươi trước cùng mẫu thân đi ngủ. Tiểu thư giao khéo léo nhẹ gật đầu, lại lén lút liếc Trần Nghiệp một cái, nhỏ giọng đối với phụ thân nói, cha, ngươi muốn cùng Trần thúc thúc cùng nhau đi đánh người xấu sao? Phải cẩn thận nha. Hà Kỳ trong lòng ấm áp, trung điệp gật đầu. Ba người ăn nhịp với nhau. Cảnh đêm như mực, sát cơ dấu dếm, chờ Bạch Tố Tố truyền đến tin tức, ba người cùng nhau tiến về rượu đan biên. Trần Nghiệp trong lòng đại định. Hiện tại, bọn hắn đã có hai vị luyện khí tầng 7, một vị luyện khí tầng 8, muốn đánh giết cái kia luyện khí tầng 8 Lý Quang Tông cũng không thành vấn đề. Cảnh đêm như mực, sát cơ dấu dếm. Giờ tí sắp tới, một vòng tàn nguyệt treo ở chân trời. Rượu đan biên bên ngoài, ba đạo thân ảnh giống như quỷ mị, lặng yên tiềm phục tại trong bóng râm. Động thủ. Nơi xa chân trời, một đạo bóng ánh chói mắt màu vàng kiếm cầu vồng phóng lên tận trời, cùng một cỗ đồng dạng vàng bạc đan hỏa khí tức cầm vang một phát. Là Bạch Tố Tố xuất thủ. Diệu đan viên bên trong hộ vệ lập tức bị cái này kinh thiên động địa cảnh tượng hấp dẫn, trận cước đại loạn. Chính là hiện tại. Trần Nghiệp khẽ quát một tiếng, ba người không tiếp tục cần giấu, như ba đạo mũi tên, lao thẳng tới diệu đan viên cửa lớn. Người phương nào xông vào vườn? Cửa ra vào hộ vệ vừa kinh vừa sợ, lập tức cảnh báo. Hà Kỳ một ngựa đi đầu, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân khí huyết cuồn cuộn, trong tay mã tấu mang theo một trận áp phong, như mãnh hổ hạ sơn, trực tiếp đem cái kia hai tên hộ vệ cả người lẫn đao đánh bay đi ra. Lý Thu Vân theo sát phía sau, nàng thân hình linh động, phi kiếm trong tay thanh quang lập lòe, kiếm ra như rồng, vô cùng tinh chuẩn rời ra từ hai bên phóng tới mấy đạo pháp thuật, là ba người xé mở một lỗ lớn. Ba người phối hợp ăn ý, lại tại ngắn ngủi mấy chục giây ở giữa, liền đã xông phá ngoại viện mấy đạo phòng tuyến, ép thẳng tới lâm viên chỗ sâu luyện đan thất. Ầm. Luyện đan thất đại môn bị Hà Kỳ một chân đá văng. Trong phòng, Lý Quang Tông đang một mặt âm trầm nhìn xem bọn hắn, trước người hắn lơ lửng một mặt linh quang lập lòe bắt quái kính, hiển nhiên sớm đã phát giác ba người xâm nhập. Lý Quang Tông ánh mắt từ ba người trên thân từng cái đảo qua, cuối cùng rơi vào Trần Nghiệp trên thân, kinh nghi bất định, ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi tên phế vật này. Ngươi? Chuyện gì xảy ra? Hắn lý giải không được. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Cái này Trần Nghiệp, làm sao lại cùng quỷ, đột nhiên đi tới hắn rượu đan viên tới giết hắn? Lý Quang Tông nghĩ mãi mà không rõ, căn bản nghĩ mãi mà không rõ. Trần Nghiệp không hề bị lay động, chỉ là yên lặng rút ra sau lưng kiếm sắt. Mà Hà Kỳ sao lại cùng hắn nói nhảm, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân khí huyết cuồn cuộn, mã tấu bên trên bám vào xích diễm, lao thẳng tới Lý Quang Tông. Nhưng vào lúc này, một đạo đen nhánh cái bóng không có dấu hiệu nào từ Lý Quang Tông bên người trong bóng tối tách rời mà ra. Cái bóng kia nhanh như quỷ mị, trong tay một cây toàn thân đen nhánh trường thương, giống như ẩn nút đã lâu độc lòng, vô cùng tinh chuẩn đâm về Hà Kỳ bên cạnh thắt lưng. Biến cố bất thình lình, để cho Hà Kỳ sắc mặt kỳ biến. Hắn kinh nghiệm xa trường, bản năng chiến đấu sớm đã sâu tận xương thủy, lại tại cực kỳ nguy cấp lúc cưỡng ép thay đổi thế công, nguyên bản bổ về phía Lý Quang Tông mã tấu đột nhiên quét ngang, hóa thành một đạo hỏa diễm bình chướng. Keng. Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng sắt thép va chạm vang vọng tinh thất. Hà Kỳ chỉ cảm thấy một cỗ cự lực từ thân đao truyền đến, chấn động đến hắn gan bàn tay tê dại, liền lùi lại hai bước mới đứng vững thân hình. Mà cái kia đánh lén thân ảnh cũng hiện lộ ra, lại là một cái thân hình khôi ngô, khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn hộ vệ, tu vi bất ngờ cũng là luyện khí tầng 8. Tay hắn cầm trường thương, vững như bàn thạch, đem Hà Kỳ cái kia vừa nhanh vừa mạnh một đao vững vàng chống chọi. Quá cứng xương. Hộ vệ hừ lạnh một tiếng, thương ra như rồng, chiêu thức trầm ổn mà hung ác, mỗi một thương đều nhắm thẳng vào Hà Kỳ quanh thân yếu hại, thương ảnh trung điệp, đúng là trong nháy mắt đem Hà Kỳ cuốn vào mưa to gió lớn thế công bên trong. Một bên khác, Lý Thu Vân sớm đã cùng Lý Quang Tông đấu tại một chỗ. Tốt ngươi cái Trần Nghiệp, người ta kết bái huynh đệ, vậy mà xuất thủ ám toán ta. Lý Quang Tông mặc dù không am hiểu cận thân bắt đấu, nhưng thân là luyện đan sư, thân gia giàu có, hộ thân thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Hắn đem linh lực truyền vào bát quái kính, mặt kính lập tức tại quanh người hắn tạo thành một đạo kiên cố màn sáng, đem Lý Thu Vân cái kia linh động mau lẹ màu xanh kiếm quang toàn bộ ngăn lại. Đồng thời, hắn tay áo vung lên, mấy viên toàn thân đỏ thấm đan dược tựa như cùng ngày nữ tán hoa, mang theo nóng dược khí tức, hướng về Lý Thu Vân bắn nhanh mà đi. Đan hỏa lôi châu. Lý Thu Vân thấy thế, gương mặt xinh đẹp khẽ biến. Cái này đan hỏa lôi châu chính là luyện đan sư đem không ổn định hỏa hệ linh lực phong tồn tại đan dược bên trong sản vật, một khi bạo liệt, uy lực không tầm thường, bình thường luyện khí hậu kỳ tu sĩ cũng không dám tùy tiện đón đỡ. Nàng không dám thất lễ, dưới chân điểm nhẹ, thân hình như tơ liễu phiêu nhiên lui lại, phi kiếm trong tay thanh quang lưu chuyển, kéo ra từng đạo kiếm hoa, tinh chuẩn đem cái kia mấy cái đan hỏa lôi châu từng cái dẫn nổ giữa không trung.
Vâng,
ánh lửa ngút trời, sóng khí lan lộn, trong lúc nhất thời càng đem Lý Thu Vân thân hình hoàn toàn thôn vệ.
Thu Vân,
Trần Nghiệp thấy thế, trong lòng căng thẳng, nhưng cũng không lo lắng. Hán thần thức sớm đã khóa chặt toàn bộ chiến cuộc, cái kia Lý Quang Tông hộ vệ mặc dù thương pháp phải, tạm thời chế trụ Hà Kỳ, nhưng Hà Kỳ khí huyết kéo dài, đấu pháp tinh xảo, trong thời gian ngắn cũng không có lo lắng tính mạng. Mà Lý Thu Vân bên kia, nhìn như bị đan hỏa lôi châu ép đến luôn cuống tay chân, kỳ thực không chút phí sức, cũng không thụ thương. Chân chính nguy hiểm ở chỗ Lý Quang Tông chuẩn bị ở sau. Quả nhiên, ngay tại Trần Nghiệp phân thần nháy mắt, Lý Quang Tông nhếch miệng lên một vệt nụ cười âm lãnh, trong tay áo lặng yên không một tiếng động trượt ra một cái toàn thân xanh biếc nhỏ nhắn bình ngọc. Hắn cong ngón đúng ra, một tia vô sắc vô vị khói độc liền hướng về Trần Nghiệp phương hướng phiêu tán mà đến. Cái này khói độc tên là khói tỏa hồn, có thể khóa chặt tu sĩ khí tức, một khi hút vào, liền sẽ thần hồn suy kiệt đến chết. Vẫn là giống như trước đây âm hiểm. Trần Nghiệp cười lạnh một tiếng, vận chuyển trường thanh công, một cỗ tràn trề sinh cơ tại thể nội lưu chuyển, đem cái kia hút vào một ít khói độc toàn bộ hóa giải. Lại hợp với viễn siêu người bình thường thần thức, cái này khói tỏa hồn căn bản không đả thương được hắn. Ngay tại Lý Quang Tông cho rằng đến tay, chuẩn bị thôi động bắt quái kính phát ra một kích chí mạng lúc, dị biến nảy sinh.
Hiu, 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 hiu.
Chọn vẹn mười mấy nói cô đọng đến cực hạn canh kim phí mang, giống như trống rỗng xuất hiện đồng dạng, từ các loại xào trá quỷ quyệt góc độ, vòng qua đang cùng Hà Kỳ kịch đấu hộ vệ, đâm thẳng Lý Quang Tông quanh thân đại huyệt. Lý Quang Tông hoảng sợ thất sắc, hắn vội vàng thôi động bắt quái kính trở về thủ, mặt kính quang hoa đại phóng, hiểm lại càng hiểm đem cái kia mười mấy nói canh kim khí mang toàn bộ ngăn lại. Chương 142, Đồ Nhi ăn dấm, trực tiếp chém giết. 3, chương 142, Đồ Nhi ăn dấm, trực tiếp chém giết. 3, chính là hiện tại. Trần Nghiệp chờ chính là giờ khắc này. Thân hình hắn nhoáng một cái, truy vân bộ thôi động đến cực hạn, cả người giống như quỷ mị vòng qua chiến đoàn, lao thẳng tới cái kia cùng Hà Kỳ chiến đấu hộ vệ sau lưng. Không tốt. Hộ vệ kia đang toàn lực áp chế Hà Kỳ, chợt thấy phía sau một cỗ lăng lệ sát ý đánh tới, trong lòng hoảng hốt, vội vàng muốn hồi thương đón đỡ. Nhưng hết thảy đều quá muộn rồi. Trần Nghiệp tay nắm kiếm quyết, tàn phế đến cơ hồ thành côn sắt kiếm sắt đột nhiên ra khỏi vỏ, bay vọt mà ra. Đạo thứ nhất màu xanh kiếm quang như nhìn thoáng qua, không mang theo một tia khói lửa, trong nháy mắt liền đã lướt đến hộ vệ trước người. Hộ vệ đang toàn lực ngăn cản Hà Kỳ cuồng mãnh đao pháp, đông cảm thấy bên cạnh ác phong không giỏi, lành phải trong lúc đội vã hồi thương quét qua. Ken một tiếng, hắn lại bị trên thân kiếm ẩn chứa nặng nề lực đạo chấn động đến cánh tay tê dần, thương thế vì đó trì trệ. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, ánh kiếm màu xanh kia tại trên không linh xảo nhất chuyển, thân kiếm tia sáng tăng gọn, uy thế tăng gấp bội, đã là thứ hai chém. Hộ vệ hoảng sợ phía dưới, liều mạng thôi động linh lực, trên thân thương hiện ra một đạo thật dày linh khí hộ thuẫn. Nhưng mà kiếm quang chém xuống, hộ thuẫn đứng thanh mà nát. Hà Kỳ thừa cái này cơ hội tốt, một cái xích viêm quyết đánh vào hộ vệ lồng ngực, đánh nát pháp khí hộ thân.
A!
Hộ vệ kêu thảm một tiếng, lồng ngực lúc này bị xích viêm trọng thương, máu tươi ba thước, thân hình lảo đảo lùi lại. Bọn họ hộ mở rộng, mắt hiện sợ hãi. Trong mắt hắn, cái kia côn sắt hùng hổ dọa người, mang theo phía trước hai chém tích góp thế, hóa thành một đạo màu xanh sóng dữ cuối cùng một chém. Kiếm quang rơi xuống, tồi khô là hủ. Phốc phốc. Một tiếng, màu xanh kiếm quang không chút lưu tình xuyên qua hắn lồng ngực, mang ra một chùm huyết vụ. Hộ vệ kia khó có thể tin mà cúi thấp đầu, nhìn xem lồng ngực lỗ thủng, sinh cơ cấp tốc tiêu tán, thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất. Cái gì? Lý Quang Tông gặp chính mình chỗ dựa lớn nhất lại bị Trần Nghiệp ba kiếm chém giết, lập tức sợ vỡ mật, nơi nào còn dám ham chiến. Hắn không chút nghĩ ngợi, đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một ngụm tinh huyết trước người bắt quái kính bên trên. Huyết đột phù, lên. Cái kia bắt quái kính hấp thu tinh huyết về sau, trong nháy mắt huyết quang đại thịnh, một đạo huyết sắc quang mạc đột nhiên nổ tung, đem toàn bộ luyện đan thất bao phủ. Chói mắt hồng quang để cho Trần Nghiệp ba người vô ý thức híp mắt lại. Không tốt, hắn muốn trốn. Lý Thu Vân quát một tiếng, phi kiếm trong tay quang mang đại thịnh, liền muốn đâm về cái kia màn máu trung tâm. Nhưng vào lúc này, một tiếng không giống tiếng người thê lương gào thét từ màn máu bên trong truyền ra. Chỉ thấy huyết quang quần quật ở giữa, một bộ toàn thân đỏ thẫm, quanh thân quần quanh huyết sát chi khí dữ tợn khôi lỗi lại từ mặt đất chậm rãi dâng lên. Cái này khôi lỗi ước chừng trượng cao, tương tự ác quỷ, lợi chảo như câu, trong hốc mắt thiêu đốt hai đoàn u lục hỏa diễm. Là huyết hồn khôi lỗi. Hắn lại luyện chế ra bực này tà vật. Hà Kỳ sắc mặt đại biến, là thất hành. Cái này huyết hồn khôi lỗi chính là ma đạo bí pháp, cần lấy sinh linh tế sống, luyện tinh huyết hồn phách mà thành, ác độc vô cùng, nhưng kỳ thật lực cũng hơn xa bình thường khôi lỗi, hung hãn không sợ chết, rất khó đối phó. Thừa dịp ba người khiếp sợ trong nháy mắt, Lý Quang Tông thân ảnh đã ở huyết quang bộc vào, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về luyện đan thất một cái khác xuất khẩu hối hả đột đi. Mơ tưởng đi. Hà Kỳ trước hết nhất phản ứng lại, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, mã tấu bên trên xích diễm tăng gọn, liền muốn truy kích. Nhưng cái kia huyết hồn khôi lỗi dĩ nhiên đã gầm thét ngăn tại hắn trước người, một đôi lợi chảo mang theo tiếng xé gió, hung hăng chụp vào mặt của hắn. Hà Kỳ đành phải về đao đón đỡ, cùng cái kia khôi lỗi chiến đấu cùng một chỗ. Trần Thúc, ngươi đuổi theo Lý Quang Tông. Cái này nghiệt xúc, giao cho ta. Lý Thu Vân gương mặt xinh đẹp hàm sát, nàng kiếm pháp linh động, màu xanh kiếm quang như là cá bơi, không ngừng vòng quanh huyết hồn khôi lỗi quanh thân du tẩu, chuyên công mấu chốt yếu hại, phát ra đinh đinh đang đang giòn vang. Khôi lỗi mặc dù kiên cố, nhưng ở Lý Thu Vân cái này tinh diệu kiếm thuật quấy rối bên dưới, động tác cũng biến thành chỉ trệ mấy phần. Mặc dù Trần Thúc chỉ là luyện khí tầng 7, nhưng vừa rồi một trận chiến bên trong, Lý Quang Tông giao tận con bài chưa lật, lại là không tiện chiến đấu luyện đan sư, nên có thể chiến đấu một phen. Chỉ cần tìm được Lý Quang Thông, nàng cùng Hà Kỳ liền có thể ngay lập tức tương trợ. Hà Kỳ áp lực suy giảm, hắn nắm lấy cơ hội, toàn thân khí huyết lực lượng thôi động đến cực hạn, mã tấu mỗi một lần chém vào đều mang thế như bạt tấn, cùng khôi lỗi lợi chảo đối cứng, tia lửa tung tóe, ép đến cái kia khôi lỗi liên tiếp lui về phía sau. Trần Nghiệp thấy thế, trong lòng hơi định. Hắn cấp tốc từ trong túi chứa vật lấy ra một cái hồi khí đan nuốt vào, đan dược hóa thành dòng nước ấm, bổ sung khô cạn đan điền. Bản thể của hắn nhất định liền tại phụ cận điều khiển. Ta thần thức một mực khóa chặt phụ cận, bên ngoài không có linh lực ba động. Trần Nghiệp cường hãn thần thức toàn lực tản ra, ánh mắt như điện, phi tốc quét mắt luyện đan thất bên trong mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Quả nhiên, tại lò luyện đan sau một chỗ không đáng chú ý trong bóng tối, hắn bắt được một tia yếu ớt lại âm lãnh linh lực ba động. Tại nơi đó, lúc này, Hà Kỳ cùng Lý Thu Vân đã xem cái kia huyết hồn khôi lỗi gắt gao áp chế, Hà Kỳ chính diện mạnh kháng, Lý Thu Vân thì phi kiếm du đậu, không ngừng tại trên thân lưu lại đạo đạo vết kiếm. Khôi lỗi mặc dù hung hãn, nhưng cuối cùng linh trí thấp kém, tại hai tên cao thủ phối hợp xuống, đã là đỡ trái hở phải, dấu hiệu thất bại đã hiện. Mà nút trong bóng tối Lý Quang Tông đang hết sức chăm chú điều khiển khôi lỗi, Thái Dương đã thấy mồ hôi dịt, căn bản không ngờ tới Trần Nghiệp có thể nhanh chóng như vậy phát hiện hắn chỗ ẩn thân. Chính là hiện tại, Trần Nghiệp cưỡng để một cái vừa mới khôi phục linh lực, đem toàn bộ rót vào trong chuôi này đầy vết rách kiếm sắt bên trong. Hắn ánh mắt ngưng lại, tất cả tinh khí thần đều hội tụ ở một kiếm này. Thanh Lan nhất tuyến, quát khẽ một tiếng, kiếm sắt rời khỏi tay, không còn là lúc trước như vậy sôi trào mãnh liệt kiếm thế, mà là hóa thành một đạo nhỏ bé đến cực hạn, nhanh đến cực hạn màu xanh tia sáng. Đạo ánh sáng này tuyến vô thanh vô tức, lại mang theo xuyên thủng hết thảy quyết tuyệt sát ý, trong nháy mắt liền đã lướt đến cái kia mảnh bóng tối phía trước. Lý Quang Tông chỉ cảm thấy một cỗ nguy cơ chí mạng cảm giác bao phủ toàn thân, hắn hoảng sợ muốn lại lần nữa thôi động bắt quái kính trở về thủ, nhưng chỗ nào còn kịp. Phốc phốc. Màu xanh tia sáng không chút lưu tình xuyên qua hắn mi tâm, mang ra một tia nhỏ xíu tơ máu. Trần Nghiệp, ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lời còn chưa dứt, Lý Quang Tông thần thái trong mắt cấp tốc cảm đạm đi, thẳng tắp hướng sau ngã xuống. Hắn cho tới bây giờ vẫn như cũ không thể tin được. Trần Nghiệp, làm sao đột nhiên liền tới giết hắn? Thực sự là không hiểu sao. Theo hắn thân chết, cái kia nguyên bản còn tại cùng Hà Kỳ, Lý Thu Vân chiến đấu huyết hồn khôi lỗi, trong mắt tú lục hỏa diễm đột nhiên dập tắt, thân thể cao lớn ẩm vàng ngã xuống đất, hóa thành một bãi tanh hôi dòng máu. Chương 143, sợ hai thanh quân. Chương 143, sợ hai thanh quân. Trần Nghiệp chống kiếm sát, sắc mặt tái nhợt. Hắn nhìn xem Lý Quang Tông thi thể, trong lúc nhất thời, trong lòng cảm xúc chen chúc mà tới. Người này là tiền thân mấy chục năm kết bái huynh đệ, kết quả vì một cái bách thảo đan kinh, đâm lưng tiền thân. Càng thậm chí tại Vân Khê phường trùng phùng sau đó, còn đủ kiểu thi triển thủ đoạn, cố ý tra tấn chèn ép tiền thân khiến cho sống không bằng chết. Liên Chi Vi đều từng bị tác động đến, bị ép đến rượu đăng cát, chịu đủ vương bà trả đạp. Nhưng những thứ này phía trước thù ân oán, đều tại hôm nay tan thành mây khói. Lý Quang Tông sợ rằng đến chết vẫn không tin nổi, Trần Nghiệp vậy mà như thế quả quyết, trực tiếp báo thủ, chẳng thảo trừ căn. Hà Kỳ cùng Lý Thu Vân nhìn trước mắt cảnh tượng chấn động này, trong lúc nhất thời lại đều quên hô hấp. Nhất là Hà Kỳ. Mới đầu Hà Kỳ bị Trần Nghiệp lúc mời, hắn còn tìm nghĩ chính mình là chủ lực, phải theo dựa vào hắn mới có thể chém giết Lý Quang Tông. Nhưng không ngờ, hắn vị này Trần huynh đệ, quả thật chân nhân bất lộ tướng. Trần Thúc, ngươi tiêu hao quá lớn, nhanh uống vào cái này cái hồi nguyên đan. Lý Thu Vân bước nhanh về phía trước, trong mắt dị lấy liên tục, nàng lấy ra một viên đan dược đưa cho Trần Nghiệp. Trần Nghiệp tiếp nhận đan dược, một cái uống vào, chậm rãi nói, nơi đây không thích hợp ở lâu, nhanh chóng kiểm kê chiến lợi phẩm, xử lý vết tích, mau rời khỏi. Hắn làm việc quả quyết, lập tức tiến lên bắt đầu điều tra Lý Quang Tông thi thể. Một cái tinh xảo túi chữ vật, cùng với mặt kia đã đầy vết rách bắt quái kính bị hắn gỡ xuống. Trừ cái đó ra, Trần Nghiệp ánh mắt đảo qua luyện đan thất, đem nằm ở luyện đan thất chính giữa cổ pháp đan lô, cùng nhau thu vào trong chữ vật đại. Hà Kỳ cùng Lý Thu Vân cũng lập tức hiểu ý, tiến lên hỗ trợ. Lý Thu Vân phụ trách thu thập hộ vệ kia di vật, mà Hà Kỳ thì cảnh giác canh giữ ở cửa ra vào, để phòng có cá lọt lưới hoặc bị đấu pháp động tính hấp dẫn tới người khác. Tìm tới, Trần Nghiệp thần thức dò vào Lý Quang Tông túi chữ vật, rất nhanh liền tìm tới một cái bị mấy đạo cấm chế bao khỏa hộp ngọc. Lý Quang Tông sau khi chết, những thứ này giản dị cấm chế mất đi hơn phân nửa năng lực. Trần Nghiệp đầu ngón tay kim mang phun ra nuốt vào, tùy tiện liền phá tan cấm chế. Hộp ngọc mở ra trong nháy mắt, một cỗ thấm vào ruột gan đan hương trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ luyện đan thất, trong đó càng ẩn chứa một cỗ đột phá ràng buộc, siêu phàm thoát tục huyền diệu đạo vận. Trong hộp, một cái to bằng long nhãn, toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh, đan văn tự nhiên đan dược đang lặng lặng nằm ở nơi đó. Chính là trúc cơ đan. Chỉ là, coi phẩm tướng, chỉ là hạ phẩm trúc cơ đan. Trúc cơ đan. Hà Kỳ hô hấp trong nháy mắt trở nên vô cùng nặng nề, hắn gắt gao nhìn chằm chằm viên đan dược kia. Đây là hắn, thậm chí vô số luyện khí tu sĩ tha thiết ước mơ chí bảo. Nhất là đối với hắn loại này không có dễ ngọn nguồn tán tu mà nói. Đến mức Lý Thu Vân, mặc dù trong mắt có một tia ghét tị, nhưng không gọi được si cuồng. Bởi vì nàng không sớm thì muộn có thể bái nhập nội môn, sau đó có nhiều loại con đường có thể từ tông môn chỗ lấy được đan dược. Lại không tốt, phụ thân nàng chính là nhiều năm phi kiếm giáo tập, tích lũy xuống điểm công hiến, đều đủ để hối đoái một cái trúc cơ đan. Trần Nghiệp không do dự, trực tiếp đem hộp ngọc đưa cho Hà Kỳ. Hà huynh, vật này về ngươi. Hà Kỳ đột nhiên sững sờ, mặc dù đã sớm nói tốt, nếu là có trúc cơ đan, liền phân cho hắn. Nhưng làm trúc cơ đan thật đến trong tay hắn lúc, vẫn là không dám tin, đà tạ. Ta liền lấy cái này cái trúc cơ đan liền tốt, cái khác, ta liền không tham dự phân phối. Đối với hắn mà nói, một cái trúc cơ đan, có thể so với một cái nhị giai pháp bảo còn muốn quý giá. Hà Kỳ biết, nếu không phải Trần Nghiệp mời đến trúc cơ chân nhân, thêm nữa thực lực cường hãn. Nếu không, mình vô luận như thế nào cũng không chiếm được cái này cái trúc cơ đan. Lúc này sâu sắc bái chào, Trần huynh đệ cái này ân, Hà Kỳ vĩnh thế không quên. Nói quá lời, người ta bất quá theo như nhu cầu mà thôi. Đồng nhiên, bầu trời nổ tung một tiếng đinh thai nhức có quanh mình. Tựa như cái nào đó pháp bảo tự bạo đồng dạng. Trần Nghiệp trong lòng khẽ động, Bạch Tố Tố nên chém giết vị kia trúc cơ chân nhân, lúc này không lại chỉ hoãn, con ngón đúng ra, dẫn ra luyện đan thất nội địa hỏa con suối. Chỉ một thoáng, lửa nóng hừng hực trong nháy mắt dâng lên, rất nhanh liền đem căn phòng này thôn vệ. Ba người thừa dịp cảnh đêm cùng ánh lửa yểm hộ, cấp tốc rời đi rượu đan biên, thân ảnh rất nhanh biến mất ở bên ngông cảnh đêm bên trong. Mãi đến trở lại Nguyệt Tê Hồ Phương Thị, ba người mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Hà Kỳ tâm hệ trúc cơ đan, xin cáo từ trước, Trần Nghiệp thì cùng Lý Thu Vân trước bay về Lý gia lao trạch. Không bằng Trần Nghiệp phát ra tiếng, Lý Thu Vân gặp Trần Nghiệp ngón tay đáp lên trên túi chữ vật, liền minh bạch Trần Nghiệp ý nghĩ, nhàn nhạt cười một tiếng, "Trần thúc, lần này ta xuất lực rất ít, liền không phân dư thừa chiến lợi phẩm. Cái này luyện khí tầng 8 tu giả di sản, cho Thu Vân đã dư xài. Lý Quang Tông di sản, tự nhiên xa so với hắn hộ vệ phong phú. Bởi vậy, Trần Nghiệp là nghĩ đến lại chia lãi một chút cho Lý Thu Vân. Làm sao thiếu nữ Liên Thanh chối từ, Trần Nghiệp đành phải thôi, sẽ không tiếp tục cùng Lý Thu Vân lôi kéo, quay người liền rời đi Lý gia trạch viện. Cảnh đêm thâm trầm, hồ tâm tiểu trúc đèn đuốc tại trong gió nhẹ chợt trờn, lộ ra đặc biệt tĩnh mịch. Hiện tại, Đồ Nhi có lẽ đã ngủ đi. Bản thảo các đã ngừng kinh doanh đóng cửa, Trần Nghiệp từ hậu viện cửa hông bên trong mới có thể đi vào dược viên. Mới vừa về đến nhà, chính là hơi sương sờ. Trong tiểu viện, cái kia vài tòa gian phòng vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Cái này đêm hôm khuya khoắt, còn chưa ngủ. Trần Nghiệp nghi hoặc đẩy ra cửa phòng, chỉ thấy hai cái Đồ Nhi đang ngồi ở mép giường một bên, lại không có giống thường ngày đánh cờ hoặc vui đùa ầm ĩ, chi vi đang nhẹ giọng an ủi cái gì, mà bên cạnh nàng Thành Quân thì đem khuôn mặt nhỏ chôn thật sâu tại đầu gối bên trong, nho nhỏ bả vai một đứng thẳng. Nghe được tiếng mở cửa, hai cái tiểu nha đầu đồng thời thân thể cứng đờ. Thanh Quân càng là giống như con thỏ con bị giật mình, đột nhiên ngẩng đầu, cặp kiếp như nước trong veo mắt vượng lại đỏ vừa sưng, trên mặt treo đầy nước mắt. Trần Nghiệp không rõ ràng cho lắm, sau đó nhíu mày. Hắn không có ở đây khoảng thời gian này, có người ức hiếp Thanh Quân. "Sư phụ, Thanh Quân sai." Tiểu nữ hoa giống con tiểu pháo đạn lao đến, ôm chặt lấy bắp đùi của hắn, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, âm thanh mang theo vài phần ủy khuất. "Hả? Thanh Quân tại chính mình không có ở đây thời điểm, gây họa gì sao?" Trần Nghiệp có nghi ngờ trong lòng, tạm thời trấn an tiểu nữ hoa, "Không có việc gì." Sai liền sai, sư phụ không trách ngươi. Một bên Chi Vi thở dài, sư phụ, Thanh Quân gặp ngươi hơn nửa buổi tối bên trên cũng chưa trở lại, còn tưởng rằng ngươi tức giận. Trần Nghiệp dở khóc dở cười, nguyên lai là bởi vì cái này. Thanh Quân nhỏ giọng nghẹn nào, Thanh Quân không nên nói sư phụ thối, sư phụ một chút cũng không thối, là hương hương sư phụ. Nói xong, tiểu nữ hoa còn dùng lực ít mấy hơi. Trần Nghiệp dùng ngón cái cho nàng lau nước mắt, cười nói, đồ đần, sư phụ là đi ra có việc đi. Đây không phải là trở về rồi sao? Ô, ô. Lúc này, tiểu nữ hoa mới hậu chi hậu giác lấy lại tinh thần. Đúng vậy a, nếu là sư phụ không cần các nàng, hiện tại làm sao lại trở về? Tiểu nữ hoa tiếng nước nở âm dần dần nhỏ xuống, chỉ là vẫn như cũ đem khuôn mặt nhỏ chôn ở trên đùi, ngượng ngùng đi ra. Trần Nghiệp vỗ nhẹ nhẹ Thanh Quân non nớt lưng, được rồi, sư phụ nhưng muốn đùa Thanh Quân cả một đời đâu, làm sao có thể cam lòng bước xuống Thanh Quân? Tiểu hai tử nha. Trần Nghiệp có thể lý giải, không hề bởi vì Thanh Quân khóc giống mà bực bội. Ngược lại bởi vậy, tâm tình nhẹ nhõm một ít. Điều này nói rõ, hiện tại Thanh Quân là thiết thực tiếp nhận hắn người sư phụ này. Trong lực thân thể nhỏ bỗng nhiên cứng đờ, sau một khắc Thanh Quân liền từ trong ngực hắn tránh ra, dùng tay áo loạn xạ lau nước mắt trên mặt. Hừ, Thanh Quân chỉ là trêu chọc sư phụ. Sư phụ còn muốn đùa Thanh Quân. Không có cửa đâu. Nàng hai tay chống lạnh, cố gắng nô lên bộ ngực nhỏ, muốn để tự nhìn càng có khí thế một chút, có thể cái kia phiếm hồng hốc mắt, thực sự là nhìn không ra tiểu nữ hoa khí thế. Ồ, phải không? Trần Nghiệp cố nén ý cười, cố ý từ trong túi chữ vật lấy ra hai chuôi trong suốt long lanh kẹo hồ lô, tại trước mặt Thanh Quân lung lay, kia thật là đáng tiếc, sư phụ còn tưởng rằng chúng ta Thanh Quân lo lắng sư phụ, đặc biệt mua cho nàng thích nhất mức quà đây. Tất nhiên Thanh Quân không có khóc cũng không có lo lắng, vậy cái này hai chuỗi mức quả, sư phụ cũng chỉ đành. Lời còn chưa dứt, một chuỗi mức quả liền đã bị một cái trắng non tay nhỏ cực nhanh đoạt mất. Thanh Quân đem mức quả xít sao bảo hộ ở trong ngực, cảnh giác nhìn xem Trần Nghiệp, miệng nhỏ vẫn như cũ ngoan cố, cái này, đây là sư phụ muộn trở về nhận lỗi. Thanh Quân mới không thèm khát đây. Nàng một bên nói, một bên cũng đã không kịp chờ đợi mở ra miệng nhỏ, tại cái kia đỏ rực quả mận bắc bên trên ao cắn một ngụm lớn. Chua ngọt tư vị trong nháy mắt tại trong miệng lan tràn ra, để cho nàng thoải mái híp mắt lại. Liền vừa rồi bị khuất cùng sợ hãi đều quên hơn phân nửa. Trần Nghiệp nhìn xem nàng bộ này lá mặt lá trái bộ dáng khả ái, trong lòng điểm này bởi vì chém giết mà lên lệ khí sớm đã tan thành mây khói. Hắn đem một chuỗi khác mức quả đưa cho một bên yên tĩnh nhìn Chi Vi. Chi Vi yên lặng tiếp nhận, nhìn đang ăn đến quên cả trời đất sư muội, đáy mắt nhiều hơn một phần nhạt nhẽo tiêu ý, nếu là Thanh Quân có thể một mực như thế đồ đần đi xuống, thật là tốt biết bao. Chương 144, thu hoạch kinh người, gây sự đồ nhi. Chương 144, thu hoạch kinh người, gây sự đồ nhi. Trần Nghiệp trở lại gian phòng của mình, dừng một chút, bày ra một đạo đơn giản cách âm cấm chế, để tránh ảnh hưởng đến hai cái Đồ Nhi. Lúc này mới tựa lưng vào ghế ngồi, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hồi tưởng đến tối nay phát sinh hết thảy, chỉ cảm thấy dường như đã có mấy lời. Hán, lại nhanh như vậy mau giết Lý Quang Tông. Không có chờ Lý Quang Tông trước đến tìm hắn để gây sự, càng không có chờ Lý Quang Tông tiếp tục trưởng thành đi xuống. Sau một lát, hắn mới đưa tâm thần trầm định xuống, bắt đầu kiểm kê chuyến này lớn nhất thu hoạch, Lý Quang Tông túi chứa vật. Hắn đem trong túi chứa vật vật phẩm toàn bộ đổ ra, trong lúc nhất thời, các loại linh quang bảo khí gần như muốn đem cả phòng chiếu sáng. Linh thạch chồng chất như núi nhỏ, thô sơ giản lược đoán chừng hơn 300 khối. Linh thạch một bên, còn có vài kiện phẩm giai bất phàm pháp khí. Các loại đan dược bình ngọc càng là rực rỡ muôn màu, trong đó không thiếu một chút dùng cho chữa thương, giải độc chân phẩm. Trừ cái đó ra, còn có gốc kia tản ra nhàn nhạt huỳnh quang ngưng hồn thảo. Phát, không hổ là luyện đan sư, nhiều như thế tài nguyên, đầy đủ ta thoải mái tu hành đến luyện khí tầng 9. Trần Nghiệp trở nên khiếp sợ. Tôn kia cổ pháp lò luyện đan yên tĩnh nằm ở một bên, thân lò khắc rõ huyền ảo phù văn, phẩm giai bất phàm. Trần Nghiệp ngay lập tức, vậy mà nhìn không ra nó cụ thể phẩm giai. Chờ cầm trên tay, cẩn thận thưởng thức, thần sắc lại càng nghi hoặc, đan này lô, nói là nhất giai đan lô, nhưng cũng không giống, nhưng nếu là nói là nhị giai đan lô, lại thiếu nợ điểm linh tính. Tựa hồ, chỉ kém lâm môn một chân, liền có thể trở thành pháp bảo. Trần Nghiệp đem đan lô cất kỹ, quyết định ngày khác tìm người có thể tin được giám định một phen. Phải biết, một cái luyện đan sư, trên thân đáng giá nhất hơn phân nửa là đan lô. Trừ cái đó ra, nhất làm cho Trần Nghiệp để ý thì là một cái toàn thân ôn nhuận ngọc giản. Hắn đem thần thức dò vào trong đó, từng đoạn tin tức lập tức tràn vào trong đầu. Bách thảo đan kinh, đây chính là năm đó để tiền thân cùng Lý Quang Tông huynh đệ bất hòa, con đường đoạn tuyệt căn nguyên. Trần Nghiệp tay cầm ngọc giản, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn có thể cảm nhận được tiền thân lưu lại trong thân thể cũ kia không cam lòng, phẫn nộ cùng bi thương cảm xúc. Tạo hóa trêu ngươi, bản này đan kinh, thời gian qua đi mấy chục năm, cuối cùng vẫn là về tới trong tay của hắn. Lý Quang Tông a Lý Quang Tông, Trần Nghiệp than khẽ, ngươi nhìn tính và tính, chỉ sợ cũng không tính được tới, sẽ có hôm nay kết quả đi. Bách thảo đan kinh bên trong, ghi chép đủ loại thủ pháp luyện chế, cơ sở dược lý. Trừ cái đó ra, thì có 9 đạo nhất giai đan phương, 3 đạo nhị giai đan phương. Nhị giai đan phương bên trong, theo thứ tự là trúc cơ đan, ngưng thần đan, cùng với ngao sát đan. Ngao sát đan là một mực dùng cho tu hành thể phách đan dược. Ba cái nhị giai đan phương, phân biệt đối với tu vi, thần thức, thể phách, có thể nói toàn diện. Bản này bách thảo đan kinh giá trị, khó mà dùng linh thạch tới tính toán. Trần Nghiệp đem bách thảo đan kinh trịnh trọng thu vào chính mình túi chứa vật, bản này đan kinh đối với hắn cùng với hai cái đồ nhi tương lai con đường tu hành, có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Từ giờ trở đi, ta nếu là dùng độ thuần thục đem đan dược cảnh giới trồng chất đến tầng cao nhất, liền có thể cùng đồ nhi cùng nhau, dùng đứng đầu nhất đan dược tu hành. Trần Nghiệp âm thầm tắt lưỡi, như vậy, liền có thể là hai cái đồ nhi luyện chế ra phẩm chất thượng thừa đan dược, giúp các nàng tại con đường tu hành bên trên đi được càng xa, càng ổn. Tại khi còn bé, đồ nhi liền có thể phải cái này tài nguyên. Sợ rằng tương lai thành tựu, còn muốn vượt qua nguyên kịch bản trung thành liền. Ngày kế tiếp, Trần Nghiệp lại lần nữa liên lạc lên Hạ Kỳ, tại dưới sự hướng dẫn của hắn, đi tới một chỗ nằm ở phường thị nơi hẻo lánh, không chút nào thu hút tiệm thợ rèn. Đây là ngày xưa linh bảo môn luyện khí sư, nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó, bị trục xuất tông môn, đồng thời lệnh cưỡng chế không cho phép lại lấy linh bảo môn kỹ nghệ vì người khác luyện khí. Nếu không phải sư cầu tình, sợ là muốn bị trực tiếp phế bỏ tu vi. Hạ Kỳ giải thích nói, người này họ Cổ, ngày bình thường thâm cư không ra ngoài, tùy tiện không gặp khách lạ. Cũng không phải người này là ẩn cư ẩn sĩ, thực sự là linh bảo môn lệnh cấm tại bên ngoài. Cho dù đi tới Nguyệt Tê Hồ Phường, vẫn như cũ không dám xuất đầu lộ diện. Trần Nghiệp hơi có lo nghĩ, hắn đây là phạm vào cơ nào sai lầm? Hà Ký lắc đầu, việc này bị cổ đại sư coi là sỉ nhục, chưa từng bên ngoài nói. Hai người tới tiệm thợ rèn, Hà Ký trước thời hạn thông báo, cửa ra vào đã có đồng tử đón hai người đi vào. Trong cửa hàng, có một vị thân hình gầy khô, đang ở trần rèn sắt lão giả, chính là cổ đại sư. Hắn nhìn thấy Hà Ký, tùy ý nhẹ gật đầu, đồ vật lấy ra đi. Trần Nghiệp theo lời, đem tôn kia cổ pháp đan lô lấy ra. Cổ đại sư tiếp nhận đan lô, mới đầu chỉ là tùy ý ước lượng, nhưng rất nhanh, hắn đôi mắt giản mua vận đục bên trong liền bộc phát ra dọa người tinh quang. Hắn đem đan lô lật qua lật lại xem xét, lúc thì dùng đốt ngón tay khẽ chọc, lúc thì lại đưa vào một tia linh lực tra xét, trên mặt biểu lộ từ ban đầu tùy ý, dần dần biến thành nghiêm trọng. Cái này, đây là năm đó bách thảo cốc đan lô. Hà Kỳ trừng to mắt, cổ đại sư, cái này bách thảo cốc, không phải là cái gì thượng cổ truyền thừa sao? Vì sao ta chưa từng nghe nói qua? Trần Nghiệp cũng thế trong lòng vui mừng. Chẳng lẽ chính mình một ngày kia cũng có thể nhặt đến trong truyền thuyết truyền thừa chí bảo? Cổ đại sư nghiêng mắt liếc hai người, nghĩ đến đẹp vô cùng. Các ngươi không biết Bách Thảo Cốc đúng là bình thường. Bách Thảo Cốc nằm ở Nam Yến, là 300-400 năm trước tông môn, chỉ bất quá về sau bị Dược Vương Cốc chiếm đoạt. Trong đó Bách Thảo Cốc chủ mạch mang theo tông môn chuyển thừa đảo vong đến Linh Nhận Tông chỗ Đông Yến. Nhưng về sau bị Dược Vương Cốc người truy sát, mạch này người hạ lạc liền không rõ tung tích. Mà cái này Bách Thảo Cốc, bất quá là một cái trúc cơ thế lực. Ân, cuối cùng vẫn là trúc cơ thế lực. Cái này Bách Thảo Đỉnh chính là không hoàn chỉnh nhị giai pháp bảo, chỉ sợ là lúc trước một trận chiến vô ý đánh tổn hại Bách Thảo Đỉnh. Nghe đến đó, Trần Nghiệp bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra, cái tiêu Bách Thảo Đàn Kinh cùng Bách Thảo Đỉnh đều là đến từ cái gọi là Bách Thảo Cốc. Mà Lý Quang Tông không biết dùng cỡ nào thủ đoạn tìm được cái này Bách Thảo Đỉnh. Nhưng những chuyện này đã không trọng yếu, cái này nhị bảo đều là đã rơi xuống trong tay Trần Nghiệp. Cổ đại sư tay bước trong râu, đôi mắt giản mua vận đục tại giữa Bách Thảo Đỉnh khôi phục gió xét, hồi lâu mới nói, đỉnh này tuy là không hoàn chỉnh nhị giai pháp bảo, nhưng chất liệu chính là thượng thừa thanh dương ôn ngọc, thân đỉnh khắc họa tập hợp hỏa, nương đan phủ văn cũng là Bách Thảo Cốc bí truyền, không phải tầm thường. Nếu là có thể đem chữa trị, giá trị không thể đo lường. Nào dám hỏi cổ đại sư, chữa trị đỉnh này cần cỡ nào tài liệu cùng đại giới? Trần Nghiệp liền vội vàng hỏi. Cổ đại sư lắc đầu, thở dài nói, chữa trị nhị giai pháp bảo, ít nhất cũng cần nhị giai luyện khí sư xuất thủ, bất quá, đỉnh này mặc dù tàn, hạch tâm trận pháp còn coi xong tốt, có thể luyện chế nhất giai đan dược, hiệu quả viễn siêu nhất giai thượng phẩm đan lô. Ngoài ra, ngươi nếu là tìm được Thanh Dương Ôn Ngọc, lão phu ngược lại là có thể vì ngươi tu bổ. Thanh Dương Ôn Ngọc. Hơn nữa, nghe cái này cổ đại sư khẩu khí, tay nghề của hắn, tựa hồ có thể so với nhị giai luyện khí sư. Trần Nghiệp biết chữa trị có hy vọng, trong lòng vui mừng, nhưng Thanh Dương Ôn Ngọc bực này chân quý đồ vật, không phải là một sớm một chiều có khả năng tìm được. Hắn đem bách thảo đỉnh trịnh trọng cất kỹ, lập tức lại từ phía sau cởi xuống chuôi này đen nhánh kiếm sắt, đẩy tới. Cổ đại sư, còn có một chuyện muốn nhờ. Kiếm này chính là van bối vật cũ, lúc trước mời người đúc lại, trộn lẫn chút trầm kim, tăng thêm đến 100 cân. Không nghĩ vài ngày trước cùng người tranh đấu, vô ý bị hao tổn. Mong rằng đại sư có thể xuất thủ vì đó tu bổ, đồng thời lại lần nữa tăng thêm. Cổ đại sư vốn đã đối với cái kia bách thảo đỉnh hào hứng dạt dào, giờ phút này gặp Trần Nghiệp lại lấy ra một thanh nhìn xem bình bình vô kỳ sắc vũ kiếm, trên mặt không nhịn được lộ ra một tia không kiên nhẫn. Nhưng khi hắn tiếp nhận kiếm sắt, vào tay trầm xuống, ánh mắt đảo qua thân kiếm lúc, cái kia tia không kiên nhẫn liền biến thành mấy phần kinh ngạc. Ân, ngược lại là có mấy phần ý tứ. Hắn lòng bàn tay tại cái kia đổ xuống mũi kiếm chỗ lỗ hổng nhẹ nhàng vuốt ve, lại tại kiếm tích vết dạn bên trên gảy gảy, phát ra tiếng vang trầm nặng. Bình chắc tiểu tử kia tay nghề vẫn là xúc động chút. Cái này trầm kim tuy là đồ tốt, nhưng hắn dung luyện thủ pháp không đúng, cùng thân kiếm huyền thiết chưa thể hoàn mỹ dung hợp, lúc này mới để kiếm sắt lưu lại như vậy nhiều ám thương. Thử, đồ vô dụng. Hắn đúng là một cái liền nhìn ra kiếm này xuất từ bình chắc chi thủ, cùng với bị hao tổn nguyên nhân. Chỉ là cổ đại sư đang nói về bình chắc thời điểm, ngữ khí hơi có thương cảm. Trần Nghiệp cũng thế xấu não, thay bình chắc giải thích nói, cũng không phải là bình đạo hữu chi tội. Lúc trước bình đạo hữu rèn đúc nửa đường, liền thảm tao an toán. Sau đó là do linh bảo các đệ tử khác thay rèn đúc. Thì ra như vậy, tiểu tử thối này chết cũng tốt, tỉnh nhớ thương lão phu khuê nữ. Cổ đại sư thở dài, đông nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Trần Nghiệp, quan sát mắt Trần Nghiệp, liền nhìn ra nhục thân khí huyết tràn đầy, căn cơ vững chắc. Lúc này trầm tư nói, xem tại cố nhân trên mặt, lão phu liền thay ngươi rèn đúc thanh này kiếm sát. 120 khối linh thạch, 120 khối linh thạch đều có thể mua sắm một thanh nhất giai thượng phẩm pháp khí. Hà Kỳ vội vàng hướng Trần Nghiệp ánh mắt ra hiệu, để cho Trần Nghiệp nhận lời xuống. Mà Trần Nghiệp từ đánh giết Lý Quang Tông về sau, căn bản không thiếu linh thạch, lúc này lấy ra 120 cái linh thạch đặt lên bàn. Cổ đại sư liếc qua, lúc này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu, phất tay ra hiệu bọn hắn có thể rời đi. Đi ra tiệm thợ rèn, Hà Kỳ giải thích nói, vị này cổ đại sư tay nghề tinh xảo, có thể so với nhị giai luyện khí sư, có lẽ có thể đem chuôi này kiếm sát rèn đúc đến cực điểm phẩm cảnh giới. 120 khối linh thạch vẫn là đáng giá. Nhị giai pháp bảo giá cả động một tí tại hơn bách thượng thiên linh thạch, mà nhất giai thượng phẩm pháp khí giá cả thì 100 khối linh thạch là đủ. Giữa hai bên có to lớn giá cả khác biệt, nhưng nhất giai cực phẩm pháp khí lại là hoàn mỹ bổ khuyết khối này giá cả khoảng cách. Cái gọi là cực phẩm chỉ là tại nhất giai pháp khí bên trong, vô luận là chất liệu, thủ pháp luyện chế vẫn là bên trong chứa bi năng, đều đã đạt đến đỉnh phong chân phẩm. Khác biệt cực phẩm pháp khí, bởi vì công dụng cùng hy hữu độ khác biệt, giá cả cũng có khác nhau một trời một vực. Nhưng không thể nghi ngờ là đối với luyện khí kỳ tu sĩ mà nói, nhất giai cực phẩm pháp khí phù hợp chính mình tu vi, thao túng thường thường so với những cái kia cần khổng lồ linh lực cùng thần thức mới có thể khống chế nhị giai pháp bảo càng thêm thuận buồm xuôi gió. Trần Nghiệp yên lặng gật đầu. Nếu là có thể luyện chế thành cực phẩm tự nhiên tốt nhất, thất bại cũng là không quan trọng. Không quản luyện chế phải thế nào, dù sao cũng so nguyên lai làm côn sắt dùng còn mạnh hơn nhiều. Nếu là cái này cổ đại sư quả thật đáng tin, có lẽ cũng có thể tướng khôi lỗi hoạch tâm giao cho hắn tế luyện. Trần Nghiệp âm thầm trầm ngâm, nhưng hoạch tâm khôi lỗi liên quan đến bạn khôi môn một vị trúc cơ chân nhân bỏ mình, bạo lộ ra nguy hiểm cao hơn bách thảo đỉnh nhiều lắm. Trong lúc nhất thời, hắn có chút do dự, quyết định vẫn là đi trước quan sát một phen, nhìn xem vị này cổ đại sư tay nghề cùng nhân phẩm đến tột cùng như thế nào. Từ biệt Hà Kỳ về sau, Trần Nghiệp cũng không lập tức trở về bản thảo cát. Hắn một thân một mình tại trong Nguyệt Tê Hồ phường thị dạo bước, nhìn xem trên đường phố rộn ràng, thần thái khác nhau tu sĩ, nhưng trong lòng đang suy tư một chuyện khác. Hôm nay, hắn đem Lý Quang Tông túi chứa vật triệt để kiểm lại một lần, ngoại trừ những cái kia linh thạch đan dược cùng bách thảo đàn kinh bên ngoài, lại vẫn tại một cái không đáng chú ý nơi nhỏ lánh, phát hiện một cái khắc lấy độ tỉnh hai chữ đen nhánh lệnh bài. Lệnh bài kia chất liệu không phải vàng không phải ngọc, vào tay băng hàn, bên trên còn lưu lại một tia yếu ớt lại cực kỳ âm tà khí hơi thở, hiển nhiên là ma đạo đồ vật. Độ tỉnh tông. Trần Nghiệp vuốt ve lệnh bài, ánh mắt ngưng lại, xem ra Lý Quang Tông quả nhiên độ tỉnh tông liên quan. Hôn đàn này, ngược lại là có mấy phần thủ đoạn, đã cùng Dược Vương cấp có quan hệ, lại cùng độ tỉnh tông có quan hệ. Không biết cái kia mất tích nữ ma tu lại cùng hắn có gì liên lụy. Hắn đem lệnh bài một lần nữa thu vào chữ vật đại, quyết định đến lúc đó trực tiếp nói cho Bạch Tố Tố. Việc này lại không tới phiên hắn đau đầu. Trở lại bản thảo các dược viên lúc đã là buổi chiều. Hắn vừa bước vào tiểu viện, liền nhìn thấy một cái nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh và nóng, đang chắp tay sau lưng, như cái tiểu đại nhân, tại bản thảo các hậu viện dược viên bên trong đi qua đi lại, trong miệng còn nói lẩm bẩm. Cái này linh tâm thảo niên đại không đủ, hỏa hầu không đủ, không có tác dụng lớn. Cái này gốc tử đằng la, ngược lại là mọc khả quan, chỉ là không đủ tím, làm trừ bỏ. Còn có cái này. Tính toán, nhìn xem trước mắt, cùng nhau rút. Nàng một bên nói, còn vừa duỗi ra tay nhỏ, đối với những linh dược kia chỉ trỏ, thần sát chuyên chú, nghiêm nhiên một bộ thâm niên linh thực đại sư phái đoàn. Mà tại phía sau nàng, Thanh Quân cùng Chi Vi đang một người ôm một cái cuốc nhỏ đào thuốc, thì hụt. Đào lấy dược thảo, các ngươi đang làm cái gì? Trần Nghiệp chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, kém chút không có một hơi đeo qua đi. Đây chính là bản thảo các dược viên. Những thứ này linh dược, mặc dù phẩm giai không cao, nhưng đều là chính mình tỉ mỉ bồi dưỡng, mỗi một gốc đều có giá trị không nhỏ. Hơn nữa, Bạch Tố Tố lời nói làm sao như thế quân hay? Không ngờ lại phải cho hắn đưa linh thực đúng không? Vấn đề đây là bản thảo các dược viên, cũng không phải là Bạch Tố Tố Bạch Kỳ viên. Trần Nghiệp nổi giận. Chương 145, Vũ Trang Đồ Nhi, sư đồ luyện đan, 1, chương 145, Vũ Trang Đồ Nhi, sư đồ luyện đan, 1, dừng tay. Trần Nghiệp quát chói hai một tiếng, bước nhanh về phía trước, đem đang chuẩn bị đại chiến thần ủy thanh quân hào. Bản thảo các dược viên, cũng là các ngươi có thể hồ đồ địa phương. Hắn nhìn xem trên mặt đất cái kia vài quả bị nổ tận gốc linh dược, cùng với bị thanh quân bản chân nhỏ giẫm đến không còn hình dáng vài miếng lá cây, chỉ cảm thấy một trận đau đầu. Bạch Tố Tố thấy thế, chẳng những không có nửa phần đối lý, ngược lại lẽ thẳng khí hùng đem tay nhỏ một lưng, thử nói, làm sao? Bản tiểu thư giúp ngươi điều dưỡng dược viên, ngươi còn không vui lòng? Những thứ này linh thực phẩm tướng hỗn tạp, lưu vô dụng, rút chính là để tránh ảnh hưởng các linh dược khác lớn lên. Đúng thế đúng thế. Thanh quân cũng tại Trần Nghiệp trong ngực đặt nước, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy không phục, Bạch tỷ tỷ là tại giúp sư phụ bận đột. Cái này tiểu nữ hoa, sau lưng kêu Bạch Tố Tố, ngữ khí bị chua. Gặp mặt, lại làm mở miệng một tiếng Bạch tỷ tỷ, đều có thể thân thiện. Trần Nghiệp nhìn xem cái này nhảy nhót tương bừng tiểu nữ hoa, trong lúc nhất thời cũng không biết nên tức giận hay nên cười. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng để cho chính mình ngữ khí nghe tới không như vậy nghiêm khắc, nơi đây linh dược đều có phẩm giai ghi chép trong sổ, cho dù là rút một cây cỏ, cũng cần hướng quản sự báo cáo chuẩn bị. Các ngươi như vậy làm ẩu, nếu là bị Tôn quản sự biết. Tôn quản sự? Bạch Tố Tố nhíu mày, trong giọng nói tràn đầy khinh thường, hắn tính là thứ gì, cũng dám quản bản tiểu thư chuyện. Trần Nghiệp gặp cùng nàng nói không thông đạo lý, đành phải đổi cái biện pháp, hắn thở dài, trên mặt lộ ra mấy phần sầu khổ chi sắc, Bạch Chân truyền thần thông quảng đại, tự nhiên không sợ. Có thể ta chỉ là cái mới tới chấp sự, nếu là dược viên xảy ra sai sót, phong chủ trách tội xuống, ta nhưng là muốn chịu trách phạt. Đến lúc đó chớ nói cho Bạch Chân truyền làm chút tâm, sợ là liền cái này Linh Nhận Tông đều không tiếp tục chờ được nữa. Lời này vừa ra, Bạch Tố Tố liền có chút nhíu lên mi tâm, nàng có thể không quan tâm cái gì quản sự, phong chủ, nhưng nếu là về sau không ăn được như vậy mỹ vị điểm tâm cùng đồ ăn, nghe không được cái kia hầu tử cố sự. Cái này không thể được. Trần Nghiệp nhẹ nhàng thở ra, có chút tự đắc. Không hổ là hắn. Tu chân giới đệ nhất chuyên gia nữ hoa, liền tương lai hai cái cứu cực bột đều bị hắn thu thập ngoan ngoãn, còn sợ cái này Bạch Tố Tố. Hắn xem như là nhìn ra. Bạch Tố Tố ăn mềm không ăn cứng, chỉ cần tìm đúng trung độ phương thức, vẫn là rất tốt cùng nàng ở chung. Được rồi. Thử. Bản tiểu thư ngày hôm qua giúp ngươi lớn như vậy một tay, liền dược vương cốc trúc cơ tu giả đều chém một vị, để cho ta chơi đùa linh thực thế nào? Bạch Tố Tố ảo não dập chân, không cẩn thận liền đem lời thật lòng nói ra. Không ngờ, cái này tóc vàng cũng chỉ là vì chơi vui, mới rút ra Trần Nghiệp tỉ mỉ bồi dưỡng linh thực. Hơn nữa, nơi đây không phải Bạch Kỳ viên, nếu chỉ là rút vài quặng cấp thấp linh thực, bản thảo các người cũng sẽ không nói cái gì. Có thể Bạch Tố Tố động một tí rút thượng phẩm trung phẩm linh thực. Chờ Bạch Tố Tố thu tay lại, Trần Nghiệp liền vội vàng đem linh thực toàn bộ trồng trở về. Trong chốc lát, các loại linh thực liền vật quy nguyên vị. Gặp một phương chuyện, Trần Nghiệp vỗ tới bùn đất trên tay, đống nhiên hạ giọng, "Bạch Chân Truyền, ta có khác chút việc tư, nghĩ hỏi thăm Bạch Chân Truyền. Không biết có thể mượn một bước nói chuyện." Không thấy Bạch Tố Tố có phản ứng gì, quét một tiếng, hai cái đồ nhi cùng nhau ngẩng một đen một trắng hai cái đầu nhỏ, nhìn hướng Trần Nghiệp. "Chăm chăm." Trần Nghiệp tăng hắng một cái, "Nhìn cái gì vậy, là chuyện chính đáng. Chỉ là việc này không tốt nói cho các ngươi. Dù sao, phía trước Thanh Quân từng bị ma tu cướp giật. Nếu là hiện tại lại đem độ tình tông sự tình nói ra, có thể sẽ dẫn ra hai cái đồ nhi nấy lòng bóng tối." Bạch Tố Tố do dự một chút, Hôn đàn này ngoài miệng nói xong việc tư, sẽ không lại là muốn cho nàng theo chân A. Nàng có thể nhìn ra đến, hôn đàn này ngoài miệng không nói, đáy lòng nhất định là ưa thích. Đương nhiên, ưa thích là không thể. Không thích càng là tuyệt đối không thể lấy. Nàng Bạch Tố Tố mỗi một chỗ địa phương, đều không cho phép người khác không thích. Ừm. Tùy ngươi, lượng ngươi cũng làm không ra manh mối gì. Đi thôi, đi ngươi cái kia phòng rách nát. Bạch Tố Tố liếc qua hai cái kia một mặt hiếu kỳ tiểu nha đầu, lại nhìn một chút Trần Nghiệp cái kia ra vẻ thần bí dáng dấp, lúc này mới bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Hai người một trước một sau, đi tới Bạch Kỳ viên gian kia lẻ loi chơi trọi nhà tranh. Trần Nghiệp tiện tay bày ra một đạo đơn giản cách đâm cấm chế, lúc này mới từ trong túi trữ vật lấy ra viên kia được từ Lý Quan Tông khắc lấy độ tình hai chữ đen nhánh lệnh bài. Bạch Chân Truyền, mời xem vật này. Thiếu nữ tóc vàng ngẩn người, lúc này mới tiếp nhận lệnh bài. Nàng tựa hồ không nghĩ tới Trần Nghiệp nói, thật đúng là chính sự. Chờ một chút, độ tình tông lệnh bài, ngươi làm sao lại có bực này vật dơ bẩn? Chờ dò xét lệnh bài về sau, nàng tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức lộ ra vẻ chán ghét. Trần Nghiệp trầm giọng nói, vật này chính là từ rượu đàn các chủ Lý Quang Tông thi thể bên trên tìm tới. Bạch Tố Tố có chút ngoài ý muốn, không có nghĩ rằng Lý Quang Tông lại thật cùng Ma Tông có dính dấp, ngược lại là không có phí công giết hắn. Mà thôi, không quan trọng, người khác chết cũng đã chết rồi, lệnh bài này ngươi có thể nhận lấy, có lẽ ngày sau hữu dụng. Thiếu nữ tóc vàng đem viên kia đen nhánh lệnh bài tại đầu ngón tay tung tung, lập tức ném cho Trần Nghiệp. Trần Nghiệp đội vàng tiếp lấy lệnh bài. Bạch Chân Truyền có ý tứ là lệnh bài này có tác dụng khác. Ân. Bạch Tố Tố nhẹ gật đầu, chỉ vào Trần Nghiệp bên hông thắt lưng đeo cùng loại Linh Nhận Tông thân phận lệnh bài, là một cái có thể xung làm thân phận bằng chứng tín thuận. Phía trước bắt cóc người đổ nhi ma tu chính là giết bình trác, từ trên người hắn lấy được linh bảo môn tín vật, mượn cơ hội từ linh bảo môn địa bàn chạy trốn. Nghe đây, Trần Nghiệp đem thắt lưng đeo cất kỹ. Tuy nói, hắn hiện tại tận lực tránh cho cùng ma đạo người tiếp xúc. Có thể làm sao, lúc này đã có một cái ma tu lưu ý đến hắn độ nhi, hắn cùng cái kia ma tu, ngày sau tất nhiên còn có liên lụy. Được rồi, việc này đã xong, bản tiểu thư còn có chuyện quan trọng, cần trở lại Linh Nhật Tông. Ngươi tại Nguyệt Tê phường tự giải quyết cho tốt. Bạch Tố Tố thấy sắc trời không sớm, liền không kiên nhẫn xua tay, làm bộ như muốn rời đi. Bạch Chân Truyền, xin dừng bước. Trần Nghiệp lại bỗng nhiên mở miệng, giữ nàng lại. Bạch Tố Tố quay đầu, màu hổ phách con mắt mang theo một điểm bực bội, lao giả này lại muốn làm cái gì? Sự kiên nhẫn của mình thế nhưng là có cực hạn. Trần Nghiệp từ trong túi chữ vật lấy ra một bản dùng dây thừng nhỏ tỉ mỉ trói tốt thật giấy sách, cùng với một cái tản ra mê người vị ngọt tinh xảo hồ cơm, tất nhiên Chân Truyền muốn đi. Tại hạ liền không cách nào lúc nào cũng là Chân Truyền giải thích, liền đem đến tiếp sau cố sự đi trước ghi lại, để tránh quét Chân Truyền nhã hứng. Cái này hoàn toàn vượt quá Bạch Tố Tố dự liệu, nàng còn làm Trần Nghiệp là muốn cầu nàng hỗ trợ cái gì? Thiếu nữ nhìn như ghét bỏ nhất miệng, tùy ý vung tay lên, sách cùng hộp cơm liền hóa thành hai đạo lưu quang, bay vào nàng trong nhận chứa đồ, thật làm bản tiểu thư có nhiều thích ngươi cố sự cùng điểm tâm a. Tính toán, xem tại ngươi một mảnh hiếu tâm phân thượng, ta liền tiếp nhận. Nàng bước xuống một câu như vậy, liền cũng không quay đầu lại hóa thành một vệ kim quang, mang theo điểm này tâm cùng cố sự, hài lòng biến mất ở chân trời, chỉ là cái kia phi độn tốc độ, tựa hồ so lúc đến còn nhanh hơn mấy phần, giống như là vội vã tìm cái địa phương nhìn lén ăn trộm đồng dạng. Trần Nghiệp nhìn xem hắn đi xa bóng lưng, trên mặt bộ kia cung kính biểu lộ trong nháy mắt biến mất. Hắn đáp ý ước lượng không có vật gì hai tay, khẽ mỉm cười, "Ừ, tiểu nha đầu phiến tử, ngoài miệng nói không cần, thân thể ngược lại là thành thật cực kỳ. Tình cảm, dù sao cũng là muốn có tới có hướng, mới tốt tăng cường giao tình. Tài nguyên tài bảo, hắn là không thỏa mãn được Bạch Tố Tố, vậy chỉ có thể hợp ý." Trần Nghiệp trở lại dự viên, tâm tình một mảnh tốt đẹp. Hắn bây giờ có lò luyện đan, có đăng kinh, càng có viễn siêu thường nhân linh thực thuật tạo nghệ, là thời điểm đem luyện đan một chuyện đưa vào danh sách quan trọng. Luyện đan mới là hắn tương lai kiếm lấy linh thạch chủ yếu thủ đoạn. Hắn nghĩ đến đây, liền không do dự nữa, đầu tiên là đem hai cái đang vây quanh mức quả nhỏ giọng thầm thì Đồ Nhi gọi đến trước người, thần sắc nghiêm túc đem ngày ấy mê vụ lâm gặp nạn sự tình phục bàn một lần. Nghe hai cái nữ hoa con mắt nháy nháy, còn làm sư phụ muốn lại tính sổ sách.